truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Phùng Diễm. Ánh mặt trời lặn, gió qua sơn lâm. Sạt 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 lá cây vui mừng nhanh kêu to, thái dương dần dần rơi xuống, tượng trưng cho lại là một ngày liền qua. Tại Đông Nhạc Vương Triều Thiên Đô thành Phùng gia khổng lồ trong hậu viện một cái không đáng chú ý tiểu viện bên trong, cũng không ngừng truyền ra từng tiếng uống hắt hử tiếng vang. Thanh âm khi thì gấp, khi thì thong thả. Trong viện tử, một gã 15-16 tuổi thanh niên, chính luyện tập một bộ quyền pháp. Trên trán không khô hạ xuống mồ hôi, chứng minh hắn đã duy trì luyện tập bộ quyền pháp này có thời gian rất lâu. Cứ việc thân thể đã hể vải không chịu nổi, có thể thanh niên động tác lại không có chút nào giảm bớt hoặc là không quy tắc. Lạc Thạch Quyền. Bộ này Phùng gia phổ biến nhất quyền pháp, tại thanh niên trên tay gần như hoàn mỹ diễn luyện đi ra. Vướng. Quát khẽ một tiếng, thanh niên đột nhiên phát lực, cái kia có chút cường tráng cánh tay phải thẳng tắp đánh ra. Rất phổ thông một quyền, hãy nhìn đi lên thật là như vậy hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Một cổ nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập tại thanh niên trong quả đấm, nắm đấm vàng mang theo một cổ lôi đình vạn quân khí thế, đánh phía bên cạnh đứng thẳng lấy một cây quả gỗ. Hiu. Thanh niên một quyền này, so với lúc trước ra quyền tốc độ nhanh hơn mấy lần, từ quả đấm oanh kích tại trong hư không sản sinh tiếng xé gió, để cho cả viện cũng vì đó run lên. 3. Nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập quả đấm oanh kích ở trên quả gỗ. Nhất thời theo lấy một tiếng thanh thúy nổ vang, toàn bộ cọc gỗ từ giữa đó bắt đầu bạo liệt mở ra, tứ phân ngũ liệt. Vỡ vụn vụn gỗ phát tiết trên mặt đất, áp đảo mặt đất bụi bặm. Nổ tan cọc gỗ đi qua, thanh niên này chầm eo xuống tấn, chậm rãi thu hồi quả đấm, hô hấp dần dần khôi phục bằng phẳng. Người thanh niên này vải thô thanh y liễu, khuôn mặt có chút non nớt, tướng mạo cũng cực kỳ phổ thông, chợt nhìn cũng không thu hút, lại có một cổ kiên nghị bất khuất chi sắc ngưng ở giữa lông mày, không giống bình thường thanh niên có khả năng có. Có lẽ là thời gian dài chuyển động để cho thanh niên hô hấp có chút gấp thúc, trên người vải thô thanh sam, đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi dán trên lưng. Bên hông hắn treo tượng trưng cho Phùng gia đệ tử huy chương đồng, theo lấy thanh niên động tác mà lay động, huy chương đồng thượng điêu khắc một cái chữ Diễm. Người thanh niên này, tên là Phùng Diễm. Tại thanh niên Phùng Diễm thu quyền mà đứng đồng thời, một tiếng so vừa rồi yếu ớt rất nhiều thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. Thanh âm kia chỗ đầu nguồn, một cây cọc gỗ từ giữa đó thẳng tắp bẻ gãy. Bẻ gây cái kia một đoạn cọc gỗ về phía sau nghiêng, đè xuống, chậm rãi ngã xuống ngã trên mặt đất, không hề Phùng Diễm xuất thủ lúc như vậy lôi đình vạn quân tư thế. Ách! Cái kia cùng cọc gỗ bên cạnh, một gã nhìn qua 14-15 tuổi thiếu niên phất phất phát hồng quả đấm, vẻ mặt ủ rũ, đi tới Phùng Diễm bên cạnh, ngượng ngùng cười nói, Diễm ca, ta vẫn là không được a, ta liền không rõ, ta nguyên lực cảnh giới rõ ràng giống như ngươi, có thể ngươi tùy ý một quyền là có thể đem cọc gỗ hoanh tứ phân ngũ liệt, mà ta... Thiếu niên liếc liếc mắt cái kia bẻ gây cọc gỗ, ủ rũ nói, ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm được dạng này. Thiếu niên này, tên là Phùng Hạo, là Phùng Diễm tộc đệ, từ nhỏ liền cùng Phùng Diễm cực kỳ thân cận. Hắn quần áo cùng Phùng Diễm nhưng là lỗi lạc khác biệt, Phùng Diễm là vải thô thanh y liễu, mà hắn toàn thân kim sắc áo lụa, đã có kim chi đẹp đẽ quý giá, lại có tia chi nhu thuận. Bên hông treo thẻ bài, cũng là tản ra chói mắt kim sắc quang mang, không giống huy chương đồng như thế ảm đạm sáng bóng. Phùng Diễm mỉm cười, nói, ngươi ta nguyên lực cảnh giới tuy là tương đồng, có thể ngươi căn cơ quá cạn, đối nguyên lực còn có thân thể lực lượng khống chế còn cần phải đề cao. Phùng Diễm đưa ra quả đấm, nhất thời một cổ nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập tại quả đấm trên một điểm. Phùng Diễm nói tiếp, ngươi xem, ta nguyên lực cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ tại một điểm, bộc phát ra lực phá hoại tự nhiên còn mạnh hơn ngươi, nói đến, cũng là ngươi độ thuần thục vấn đề, về sau phải chăm chỉ luyện tập. Là như thế này. Phùng Hạo khẽ gật đầu thụ giáo. Đúng lúc này, phía sau truyền đến hai đạo thanh thúy tiếng kêu. Ca, ăn. Trời đã tối, hai người các ngươi vẫn còn ở tu luyện A. Phùng Diễm nghe tiếng quay đầu, khi thấy cũ nát phòng ốc cánh cửa cái kia hai đạo tuổi trẻ thân ảnh lúc, Phùng Diễm mỉm cười, trong lòng không khỏi hiện ra cảm giác cấm áp. Cái kia hai đạo tuổi trẻ thân ảnh, một nam một nữ. Nam, nhìn qua 13-14 tuổi, trên khuôn mặt tràn đầy non nớt. Mà cái kia thiếu nữ trẻ tuổi, thì chỉ có 11-12 tuổi tả hữu, như thiên sứ khuôn mặt. Khỏe miệng trái phải hai bên lộ ra má lún đồng tiền, đều là khả ái. Hai người này, chính là Phùng Diễm nhị đệ Phùng Đảo cùng tam muội Phùng Ảnh. Phùng Diễm lúc rất nhỏ, phụ mẫu liền lần lượt qua đời, huynh muội ba người lợi dụng huy chương đồng đệ tử thân phận, lưu lại nơi này Phùng gia ở giữa. Huy chương đồng đệ tử tại Phùng gia địa vị không cao, những năm qua này, bọn hắn sinh hoạt cũng cực kỳ gian khổ, có thể gian khổ ở giữa nhưng cũng không thiếu ấm áp, Phùng Diễm hai huynh muội này, càng là tánh mạng hắn toàn bộ. Tiểu Hạo, hôm nay liền đến cái này, hồi đi ăn cơm đi. Phùng Diễm ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cười nói. Ừm. Phùng Hạo cười gật đầu. Tiểu Ảnh, Tiểu Đào, ta đi trước rồi. Phùng Hạo hướng phía phòng ốc cánh cửa phất tay một cái. Phùng Hạo ca đi thong thả. Năm ấy 12 tuổi Phùng Ảnh thanh âm êm tai dễ nghe. Phùng Đào cũng là gật đầu đưa mắt nhìn Phùng Hạo rời đi. Phòng ốc đơn sơ bên trong, Phùng Diễm đổi một thân quần áo rộng thùng thình đi tới vị trí của mình, theo sát Phùng Ảnh liền bưng lên nóng hầm hập cơm nước, Phùng Đào cũng liền vội vàng ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Cơm nước vừa lên đến, Phùng Đào liền lập tức bắt đầu ăn. Phùng Diễm nhìn lấy Tiểu Đào, hỏi, Tiểu Đào, lần trước ta dạy ngươi kim lăng quyền, ngươi luyện thế nào? Ách tạm được. Phùng Đào nhẹ giọng mở miệng, trong lòng có chút tâm thần bất định. Phùng Diễm nhướng mày, ngày mai đánh cho ta xem. A, nha. Phùng Đào đầu tiên là cả kinh, lập tức liền bất đắc dĩ gật đầu. Chuyện của tôi nét. Phùng Diễm lắc đầu, theo sát nói, ngươi phải nhớ kỹ. Một cái võ giả, căn cơ tối trọng yếu. Ngươi bây giờ niên kỷ, chính là đánh tốt căn cơ điều kiện tốt nhất thời khắc, muôn ngàn lần không thể chán trường, tương lai ngươi là có hay không có thể trở thành cường giả, liền quyết định bởi ở hiện tại nỗ lực, cho nên tuyệt không thể có một chút thư giãn. Ca, ta biết. Phùng Đào trọng trọng gật đầu. Phùng Diễm mỉm cười, lập tức dùng chiếc đũa xốc lên một khối miếng cá phóng tới Phùng Đào trong bát. Ăn đi. Phùng Diễm mỉm cười nói. Ừm. Phùng Đào vẻ mặt mừng rỡ, liền bưng lên bát ăn, nhưng ngay khi hắn bưng bát lúc, không cẩn thận, tay hắn khuỵu tay cọ đến góc bàn rơi giá cắm nến, giá cắm nến bị đánh lật, cái kia giá cắm nến phát cáo diễm, tựa như nhảy lên tiểu ác ma, cái thứ nhất đánh về phía chính là bên cạnh Phùng Ảnh. Phùng Ảnh sắc mặt nhất thời ảm đạm hạ xuống. Không tốt. Phùng Diễm cũng là sắc mặt đại biến. Tựa như ác ma nhảy lên hỏa diễm rơi tại Phùng Ảnh trên ống tay áo, bởi vì Phùng Ảnh y phục là dùng phổ thông thanh sam làm, tự nhiên gặp hỏa tức đốt. A. Phùng Ảnh lập tức phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Lúc này, Phùng Diễm đã tới Tiểu Ảnh bên người, một cổ tinh thuần nguyên lực phất qua Phùng Ảnh ống tay áo, cái kia vừa mới châm lửa tay áo miệng hỏa diễm, lập tức tắt. May mắn dập tắt lửa đúng lúc, làm Phùng Diễm đem Phùng Ảnh tay áo miệng kéo lên đi lúc, phát hiện Phùng Ảnh tay cũng không có bị bỏng, Phùng Diễm lúc này mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Đào, nạt nhỏ, cẩn thận một chút, ngươi không biết Tiểu Ảnh từ nhỏ đã sợ lửa sao? Ca, Tiểu Ảnh, thật có lỗi. Tiểu Đào cúi đầu. Tiểu Ảnh, ngươi không sao chứ? Phùng Diễm ôn nhu hỏi, Phùng Đào cũng vẻ mặt lo lắng. Tiểu Ảnh sắc mặt có chút ảm đạm, khoe mắt mơ hồ còn có thể gặp nước mắt, gặp Phùng Diễm hỏi nàng, Tiểu Ảnh khẽ cắn môi, hơi hơi lắc đầu. Gặp Phùng Ảnh không có việc gì, Phùng Đào nhẹ nhõm thở nhẹ, hiếu kỳ hỏi, ca, vì sao Tiểu Ảnh từ nhỏ đã đặc biệt sợ hỏa? Im coi. Phùng Diễm con mắt nhất thời trừng, cái kia nghiêm túc trịnh trọng ánh mắt, để cho Tiểu Đào tâm đều trầm xuống. Tiểu Đào, ngươi nhớ kỹ. Tiểu Ảnh từ nhỏ đặc biệt sợ hỏa chuyện, ngươi chớ có cùng người khác nhắc tới, bất kỳ cái gì mọi người không được. Đúng, ca. Phùng Đào bị Phùng Diễm hù dọa giật mình, vội vã nhút nhát gật đầu, bên cạnh Phùng Ảnh thì vẻ mặt ủy khuất. Không có việc gì, tiếp tục ăn cơm đi. Đem ra cắm nến bay tránh. Còn cố ý đem giá cắm nến đặt ở nhích lại gần mình bên cạnh góc bàn, Phùng Diễm chính mới mở miệng nói. Ba người liền tiếp tục ăn. Một đêm thời gian, trôi qua rất nhanh. Chương 2, ngang ngược không nói đạo lý. Ngày thứ 2, vẫn ở chỗ cũ cái kia không đáng chú ý trong nhà, một thân thanh sam Phùng Diễm, như trước đang luyện tập một bộ quyền pháp. Vúng. Quát khẽ một tiếng, tràn ngập nguyên lực màu vàng nóng quả đấm, như thiểm điện vung ra, liền tựa như một đạo kim sắc tia sáng chói mắt, lóe lên liền biến mất. Khí thế như hồng. Mỗi một quyền đánh ra đi, ở không khí chấn động sẽ rách không khí thanh âm truyền ra, hiển nhiên Phùng Diễm mỗi một quyền bên trong, đều ẩn chứa có thể nói lực lượng kinh khủng. Bộ quyền pháp này, tên là Phục Kim Quyền, là Phùng Diễm chỗ tu luyện đẳng cấp tối cao võ kỹ. Võ kỹ, chia làm 3 đẳng cấp thấp võ kỹ, cao đẳng võ kỹ, đỉnh tiêm võ kỹ. Bộ này Phục Kim Quyền, liền miễn cưỡng coi là một môn cao đẳng võ kỹ. Tại Phùng gia rất nhiều đệ tử bên trong. Có thể tu luyện cao đẳng võ kỹ đệ tử không nhiều, Phùng Diễm chính là bên trong một cái, hơn nữa Phùng Diễm vẫn là địa vị thấp nhất huy chương đồng đệ tử. Phùng Diễm không biết mệt mỏi, một lần đánh quyền pháp, có thể theo lấy quyền pháp diễn luyện, Phùng Diễm không khỏi cảm giác được, chính mình đan điền bên trong, một cổ tuyệt cường lực lượng dường như muốn dậy khỏi gông xiềng, bộc phát ra. Tình trạng như vậy, nếu để cho võ giả tầm thường gặp, tất nhiên sẽ mừng rỡ không thôi. Bởi vì, đây là nguyên lực đột phá dấu hiệu. Có thể Phùng Diễm trên mặt cũng không chút nào mừng rỡ, tương phản nhướng mày, sắc mặt cũng trầm xuống. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, bàng bạc nguyên lực tại Phùng Diễm thao tung xuống, nhất thời áp hướng cái kia gần buộc phát ra lực lượng khổng lồ, cực kỳ gian nan đem ngăn chặn. Kết quả là, đối người khác mà nói có thể gặp mà không thể cầu đột phá cơ hội, cứ như vậy bị Phùng Diễm cho áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Hô. Phùng Diễm trong lòng nhẹ nhõm thở nhẹ, chân mày như trước gắt gao nhíu, thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật. Vừa rồi thiếu chút nữa liền không nén được. Xem ra ngày mai lại phải đi tìm luyện lao đầu. Phùng Diễm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lần này bỗng nhiên xuất hiện đột phá dấu hiệu, cũng làm cho Phùng Diễm không có tiếp tục luyện tập xuống dưới tâm tình, ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đã tiếp cận hoàng hôn. Tiểu Đào cùng Tiểu Ảnh làm sao vẫn chưa trở lại, chơi điên sao? Phùng Diễm lắc đầu, xoay người hướng phòng trong đi tới, nhưng hắn còn chưa đi đến cánh cửa, cước bộ liền bỗng nhiên dừng lại, phảng phất nhận thấy được cái gì, quay đầu nhìn lại. Không tốt, ca, không tốt. Một đạo nhân ảnh thở hồng hộc từ đằng xa chạy tới, chưa tới gần Phùng Diễm, liền có hoang mang tiếng kêu truyền ra. Là Tiểu Ảnh. Phùng Diễm trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Tiểu Ảnh, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Phùng Diễm một cái bước xa chạy lên, lôi kéo Phùng Ảnh, trầm giọng dò hỏi. Là nhị ca bị người đánh. Phùng Ảnh hô hấp cũng không đều đều, nhưng cũng liền vội vàng nói, thanh âm ở giữa còn có vài phần hoang mang. Cái gì? Phùng Diễm biến sắc, nghe được đệ đệ mình bị đánh, Phùng Diễm con mắt tỏa ra hỏa, hắn coi trọng nhất chính là hắn hai cái đệ muội, há có thể để cho người ta khi dễ. Ở nơi nào, mau dẫn ta đi. Phùng Diễm cầm lấy Tiểu Ảnh bả vai, vội vàng nói. Tại bên ngoài đan phòng một bên, nhị ca chính là ở nơi đó bị người đánh, bọn hắn có thật nhiều người. Phùng Ảnh liền nói. Đi. Phùng Diễm không nói hai lời, chân to hung hăng hướng mặt đất một bước, mặt đất đá xanh nhất thời dạn nứt ra, mà Phùng Diễm cả người liền mượn lực thoát ra, chạy như điên. Mà Tiểu Ảnh vẹn vẹn chỉ là một cái nhất trọng thiên võ giả, cộng thêm vừa rồi vội vã chạy trở lại báo tin, hiện tại thân thể hầu như sử dụng không lên bao nhiêu lực khí, có thể nàng cũng gắng gượng, từng bước hướng đan phòng đi tới. Coi như thiên đô thành đệ nhất thế lực Phùng gia, tại toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều, coi như là một cái không sai thế lực, tự nhiên sở hữu độc lập đan phòng, phàm là Phùng gia đệ tử, chỉ cần là võ giả, mỗi tháng căn cứ cấp bậc thực lực đều có thể tại đan phòng ở giữa linh đến khác biệt số lượng tăng nguyên đan, phúc lợi tốt, để cho thiên đô thành các phe phái thế lực trở nên ước ao. Đan phòng ở ngoài, là một mảnh không nhỏ đất trống, trong ngày thường, bình thường có không ít Phùng gia đệ tử tại đây khối trên đất trống tu luyện võ kỹ. Mà ở lúc này, mảnh đất trống này bên trên, nhưng là có vài chục người vây chung chỗ, xung quanh càng là hoàn toàn yên tĩnh. Phùng Đào, ngươi chẳng phải một huy chương đồng đệ tử sao? Cũng dám theo ta cuồng. Đang vây xem đoàn người ở giữa nhất, một cái nhìn qua 16-17 tuổi ngân y thiếu niên, một bên hung tợn nhìn chằm chằm đối diện trên mặt thông hồng Phùng Đào, một bên thì là đắc ý cười. Một cái huy chương đồng đệ tử, bản thiếu gia muốn ngươi tăng nguyên đan, đó là nhìn lên ngươi, cho thể diện mà không cần. Thiếu niên có thể mặc áo bạc, hiển nhiên tại Phùng gia địa vị không thấp, mà bên hông hắn rát, cũng là một khối ngân sắc thẻ bài, chỉ cần cái này ngân sắc thẻ bài, liền một cách tự nhiên áp đảo Phùng Đào huy chương đồng một bậc. Ngân sắc trên bảng hiệu mặt có khắc một cái chữ kiến. Tại hắn đối diện thiếu niên Phùng Đào, máu me đầy mặt hồng, khoe miệng còn lưu lại một tia tiên huyết, hiển nhiên mới vừa đi qua một trận tranh đấu, hơn nữa còn bị người đả thương, có thể Phùng Đào như trước vẻ mặt quật cường. Phùng Kiến, ngươi khoan đắc ý, đợi lát nữa ca ca của ta đến, ta muốn ngươi ngoan ngoan đem tăng nguyên đan trả lại. Phùng Đào cắn răng, lạnh lùng nói. Ngươi ca. Ngươi nói Phùng Diễm. Phùng Kiến nhếch miệng lên, lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh nói, coi như Phùng Diễm tới lại có thể thế nào. Không phải là một cái huy chương đồng đệ tử, hắn có thể làm khó dễ được ta. Phùng Kiến không có chút nào đem Phùng Diễm để vào mắt. Tại Phùng gia, đẳng cấp sông nghiêm, huy chương đồng đệ tử cùng huy chương bạc đệ tử ở giữa địa vị kém không gì sánh được thật lớn, bình thường mà nói, chỉ có đạt được ngũ trọng thiên ở trên gia tộc đệ tử, mới có thể đeo thượng huy chương bạc. Hắn Phùng Kiến, trừ bản thân là ngũ trọng thiên ở ngoài, phía sau còn có một cái bắt trọng thiên trưởng lao ra ra. Không nói bối cảnh, chỉ cần hắn thực lực bản thân. Hắn một cái ngũ trọng thiên, còn cần quan tâm một cái tứ trọng thiên Phùng Diễm. Nghe nói Phùng Diễm tại huy chương đồng đệ tử ở giữa địa vị cực cao, các ngươi những thứ này huy chương đồng đệ tử đều muốn Phùng Diễm trở thành chủ kiến, có thể ở trước mặt ta, hắn Phùng Diễm cái gì cũng không phải. Phùng Kiến cười lạnh nói. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, một đạo băng lanh tiếng quát khẽ bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Thật sao? Thanh âm như băng, hàn ý sâu tận xương thủy, để cho người ta thể sắc và tinh thần cùng linh hồn cũng vì đó run lên, theo lấy đạo thanh âm này truyền ra, xung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm kia căn nguyên, đạo kia chính uyển như là ma thần từ từ đi tới thân ảnh, một cổ không gì sánh được khí thế kinh khủng từ đạo thân ảnh này thượng phát ra. Phùng Diễm. Là Phùng Diễm. Vây xem trong đám người, đã có rất nhiều người đem Phùng Diễm nhận ra. Dù sao, Phùng Diễm mặc dù chỉ là huy chương đồng đệ tử, mà Phùng gia huy chương đồng đệ tử số lượng cũng là tối đa, có thể làm cho nhiều như vậy huy chương đồng đệ tử trở thành chủ kiến. Chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho Phùng Diễm người quan tâm. Ca. Nhìn thấy Phùng Diễm đến, Phùng Đào sắc mặt nhất thời vui vẻ, vội vã gắng gượng thân thể, chạy đến Phùng Diễm trước mặt. Tiểu Đào, không có sao chứ? Phùng Diễm lôi kéo Phùng Đào, nhìn lấy Phùng Đào thông hồng khuôn mặt, còn có khỏe miệng bên cạnh cái kia vết máu, Phùng Diễm trong lòng đau xót, ôn nhu hỏi. Không có việc gì. Phùng Đào cắn răng, lắc đầu nói. Phùng Diễm nắm chặt quả đấm, đem Phùng Đào an trí ở một bên, lập tức đứng dậy. Băng lãnh ẩn chứa vô tận hàn ý ánh mắt, tựa như một đạo lôi đình, thẳng tắp đánh vào Phùng Kiến trên mặt, mà lập tức một cổ cường đại khí thế cũng mãnh liệt dựng lên, ùn ùn kéo đến, đặt ở Phùng Kiến trên người. Phùng Kiến con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bị Phùng Diễm ánh mắt nhìn chằm chằm, thân là ngũ trọng thiên cường giả hắn, tâm dĩ nhiên nổi dậy một tia sợ hãi. Mà khi Phùng Diễm khí thế ùn ùn kéo đến đè xuống lúc, trong lòng hắn sợ hãi càng là càng ngày càng đậm. Làm sao có thể, cái này Phùng Diễm, khí thế làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn có ánh mắt của hắn, cái này ra hỏa, đến tột cùng là ai? Ngay mới vừa rồi, Phùng Kiến còn lời thề son sắt không đem Phùng Diễm để vào mắt, có thể lúc này vừa thấy được Phùng Diễm, cái kia băng lãnh ánh mắt, khí thế cường đại, để cho tâm hắn đối Phùng Diễm đã tràn ngập kiên kỵ. Đệ đệ ta, là ngươi đánh. Phùng Diễm ánh mắt băng lãnh, liền âm thanh cũng lạnh lùng tột cùng. Phùng Kiến trong lòng sợ hãi. Nếu như là lúc trước, Phùng Diễm hỏi như vậy, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự hồi đáp đúng, nhưng bây giờ, hắn lại nỗ lực vì mình tìm kiếm lấy cớ, lý do. Đúng, là ta không cẩn thận đánh, có thể cái kia cũng là bởi vì Phùng Đào hắn lý do mới vừa nói lên, Phùng Diễm nhưng là trực tiếp cắt đứt hắn. Là ngươi đánh là được. Phùng Diễm căn bản lười nhác nghe Phùng Kiến tìm lý do. Thình thịch. Chân trừng, mặt đất đá xanh lập tức nứt ra, Phùng Diễm thân ảnh cũng như mũi tên rời cung, nhằm phía Phùng Kiến. Phùng Kiến sắc mặt đại biến, đồng thời trong lòng cũng không khỏi mắng to, cái này ra hỏa làm cái gì, không nói sự thực, cũng không cải cọ, trực tiếp đấu võ. Chớ nói tại Phùng gia, coi như tại ngoại giới, hai người giao chiến trước đó, tối thiểu cũng muốn biết rõ ràng sự tình nguyên do, cải cọ một chút thị phi à. Có thể Phùng Diễm biết rõ đệ đệ của hắn bị ai đánh liền trực tiếp động thủ. Nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập tại Phùng Diễm toàn thân, để cho Phùng Diễm khí thế so với trước kia còn cường thịnh hơn vài phần. Đồng thời bị khí thế ngăn chặn Phùng Kiến, tâm cũng càng thêm khó chịu. Hừ, ta cũng không tin, ngươi một cái tứ trọng thiên, ta là ngũ trọng thiên, sẽ đánh bất quá ngươi. Phùng Kiến cắn răng một cái, trong lòng cũng nảy sinh ác độc, khổng lồ so Phùng Diễm còn có nồng nặc nguyên lực tuôn hướng Phùng Kiến tay phải. Chỉ một thoáng, Phùng Kiến toàn bộ tay phải đều được kim sắc. Phùng Kiến tay phải mở rộng, hình thành một cái kim sắc trường ấn, một đạo lợi hại khí tức từ nơi này kim sắc trên trường ấn phát ra. Kim cương ấn. Phùng Kiến khẽ quát một tiếng, sắc mặt phừng hồng, tay phải nâng kim sắc trường ấn, đón lấy Phùng Diễm vọt tới thân ảnh, một trường đánh ra. 3. Cái này kim sắc trường ấn vừa ra, liền tựa như đất bằng kinh lôi, toàn bộ đất trống cũng vì đó nổ vang, thanh thế kinh người. Là kim cương ấn. Cao đẳng võ kỹ, hơn nữa còn là cao đẳng võ kỹ ở giữa lực công kích cực mạnh kim cương ấn. Vây xem trong đám người, có không ít người đem cái này kim sắc trường ấn nhận ra, không do từng cái kinh ngạc. Phùng gia võ kỹ mặc dù không ít, có thể tối cường đỉnh tiêm võ kỹ, chỉ có thiên trưởng cái này một loại, lại thiên trưởng, cho tới nay đều chỉ có Phùng gia gia chủ mới có thể tu luyện. Mà kim cương ấn, thì là gần với thiên trưởng phía dưới, Phùng gia tứ đại cao đẳng võ kỹ một trong, thi triển ra, lực công kích cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu so võ kỹ đẳng cấp, Phùng Diễm tối cường võ kỹ phục kim quyền, cũng chỉ là miễn cưỡng xem như là cao đẳng võ kỹ, so với kim cương ấn đến, kém nhiều cái đẳng cấp. Hiện tại cái này Phùng Kiến thi triển ra kim cương ấn, cái kia kim sắc trưởng ấn thanh thế kinh người, tại đây một trưởng xuống, Phùng Kiến có tự tin, chớ nói Phùng Diễm chỉ là một tứ trọng thiên, coi như là chân chính ngũ trọng thiên cường giả, tại đây một trưởng xuống, cũng phải bị thương nặng. K. Bên cạnh Phùng Đào cùng vội vã chạy tới Tiểu Ảnh, cùng với xung quanh lấy Phùng Diễm làm chủ tâm cốt huy chương đồng các đệ tử, đều âm thầm vì Phùng Diễm lo lắng. Hừ. Phùng Diễm trong lòng hừ lạnh, cho dù là Phùng Kiến thi triển ra kim cương ấn, Phùng Diễm sắc mặt như trước không có biến hóa chút nào. Vọt tới trước thân ảnh ngay tại hắn sắp đến gần kim sắc trưởng ấn đụng vào nhau lúc, đạo thân ảnh kia tốc độ đống nhiên nhanh mấy lần, gần như hoàn mỹ phiêu giật nhoáng lên, cái này nhoáng lên lại vừa may đem cái kia kim sắc trưởng ấn thoảng qua. Cái gì? Tránh thoát đi. Phùng Kiến sắc mặt đại biến, đồng thời tâm nổi dậy một cổ khó tin. Làm sao có thể, như thế trong thời gian ngắn, hắn làm sao có thể tránh thoát được? Mặc dù không thể tin được, có thể sự thực liền đặt trước mắt. Không tốt. Phùng Kiến bỗng nhiên giật mình, hoảng sợ phát hiện, Phùng Diễm đã vọt tới trước mặt hắn, đồng thời tay phải nắm chặt, nguyên lực màu vàng nóng bao phủ tại Phùng Diễm trên tay phải, một cực đại quả đấm đánh ra. Không hề xinh đẹp một quyền, có thể ra quyền tốc độ, bộc phát ra lực lượng lại không gì sánh kịp. để cho Phùng Kiến cùng bản không có cách nào khác tránh né. Thình thịch. Một quyền này, trực tiếp đánh vào Phùng Kiến trên bụng, lực lượng cường đại không chỉ có đem Phùng Kiến bụng dưới oanh kích đều lom đi vào, càng là xuyên thấu qua mặt ngoài thân thể kéo dài vào trong cơ thể, trong nháy mắt đem Phùng Kiến đan điền ở giữa chứa đựng nguyên lực toàn bộ đánh tan. Chương 3, đụng đến ta đệ mọi người, phải giết. Vừa rồi giao thủ tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn trong một cái nháy mắt, trận chiến đấu này cũng đã kết thúc. Chỉ thấy, sắc mặt nghẹn thành chư can sắc Phùng Kiến, bưng bụng mình, nửa quỳ tại Phùng Diễm trước mặt, tại hắn trên trán trải rộng mồ hôi lạnh, mà Phùng Kiến ánh mắt ở giữa cũng tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, từng cái sắc mặt hoảng sợ, khó tin nhìn chằm chằm trên trận đạo kia huyền như là ma thần thân ảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người không có phát ra âm thanh, dù là ngay cả hô hấp âm thanh cũng dừng lại, toàn bộ trên đất trống, hoàn toàn yên tĩnh. Cần biết, Phùng Kiến nguyên lực đã đạt được đệ ngũ trọng, như vậy cảnh giới, tại sở hữu Phùng gia đệ tử ở giữa cũng coi như cực kỳ tốt, thêm nữa lại thi triển ra tứ đại cao cấp võ kỹ một trong kim cương ấn, lực công kích cường hãn kinh người, ở đây mọi người tự vấn, nếu như cùng Phùng Kiến giao thủ, khẳng định sẽ bại được tương đương thế thảm. Mà không nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là tứ trọng thiên cảnh giới Phùng Diễm, lại có thể đánh bại Phùng Kiến, hơn nữa vẹn vẹn dùng một chiêu. Một chiêu, Phùng Kiến hoàn bại. Sao, làm sao có thể? Phùng Kiến cũng là vẻ mặt khó tin. Hắn không thể tin được, chính mình vậy mà biết bại, hơn nữa còn là bị một chiêu đánh bại. Hắn vừa rồi, đều không hữu dụng võ kỹ. Nghĩ đến đây, Phùng Kiến trong lòng không khỏi càng thêm chấn động, còn có giữa bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, để cho Phùng Kiến sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Ngũ trọng thiên hắn thi triển kim cương ấn, dĩ nhiên một chiêu liền thua ở không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào Phùng Diễm thủ hạ, nếu không phải tự mình kinh lịch, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Phùng Diễm phụ tay mà đứng, ở trên cao nhìn xuống, quan sát nửa quỳ trước mặt hắn Phùng Kiến, cái kia băng lãnh tràn đầy vô tận hàn ý ánh mắt, nhìn chằm chằm Phùng Kiến, để cho Phùng Kiến thể xác và tinh thần rung động, túi đầu, không dám nhìn thẳng Phùng Diễm ánh mắt, đồng thời, một cổ nồng đậm sợ hãi tràn ngập tại Phùng Kiến tâm. Phùng Kiến, ngươi cướp ta đệ đệ đan dược, hiện tại ta thay hắn muốn trở về. Phùng Diễm vươn tay mở ra, đạm mạc nói, giao ra đây đi. Phùng Diễm, ngươi Phùng Kiến cắn chặt hàm răng, một chiêu đã bị so với chính mình đẳng cấp còn thấp người đánh bại, nay đã cực kỳ biệt khuất, hiện tại lại gặp được Phùng Diễm cái kia ở trên cao nhìn xuống tư thế, để cho trong lòng hắn biệt khuất lớn hơn, lửa giận cũng thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, nhưng mà hắn vừa định mở miệng phát tiết chính mình lửa giận, liền bị Phùng Diễm cắt đứt. Nếu như ngươi dám không giao, ta quyền kế tiếp liền trực tiếp đánh tan ngươi trong đan điền nguyên lực vòng xoáy. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, để cho Phùng Kiến tâm chấn động mạnh một cái, con mắt cũng lập tức trừng tròn xoe, vừa tới bên mép lời nói tự nhiên cũng lập tức đình chỉ. Đan điền là võ giả dự trữ tu luyện nguyên lực nguồn năng lượng kho, võ giả tu luyện được nguyên lực đều là đặt ở đan điền ở giữa dự trữ, tại trong khi giao chiến thi triển đủ loại võ kỹ, sử dụng nguyên lực quá độ, sử dụng đan điền nguyên lực hao hết, liền sẽ sản sinh vô lực, hư thoát các loại tác dụng phụ, mất đi năng lực chiến đấu. Giống bây giờ, lấy Phùng Kiến bị Phùng Diễm một quyền đánh tan đan điền ở giữa nguyên lực, Phùng Kiến sẽ thấy không còn sức đánh trả, chỉ có thể mặc người chém giết. Mà nguyên lực vòng xoáy chính là toàn bộ đan điền căn cơ sở tại, cũng là một cái võ giả căn cơ sở tại, nguyên lực đều sử dụng đi qua nguyên lực vòng xoáy luyện hóa mà ra, là chế tạo giả. Đan điền ở giữa nguyên lực bị đánh tan không quan trọng, nghỉ ngơi 1-2 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ khi nào nguyên lực vòng xoáy bị chấn nát, cái kia chính là không phải nghỉ ngơi 1-2 ngày chuyện. Cái kia tương đương với đem toàn bộ người căn cơ triệt để đánh tan xuống, mấy năm khổ tu vừa tan tận, tất cả đều nhất định muốn trọng đầu mới đến. Hơn nữa coi như một lần nữa tu luyện, cũng chưa chắc có thể lần nữa ngưng tụ nguyên lực vòng xoáy. Cái này đối một cái võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là so chết còn thống khổ hơn. Cho nên, làm Phùng Diễm nói muốn đem hắn nguyên lực vòng xoáy đánh tan xuống lúc, Phùng Kiến liền hoảng hốt. Cho, ta bả đan dược cho ngươi. Phùng Kiến liền nói, đồng thời liền vội vàng đem trong lòng đan dược lấy ra, đưa tới Phùng Diễm trên tay. Tiếp nhận đan dược, vừa nhìn. Cái này có màu vàng nhạt, chỉ có to như đậu nành nhỏ, mùi thuốc cũng so với nhạt. Phùng Diễm khẽ gật đầu, viên thuốc này tên là Tăng Nguyên Đan, là giai đoạn luyện thể võ giả nhất sử dụng đan dược. Tăng Nguyên Đan phân cửu phẩm, trước mắt cái này Tăng Nguyên Đan, xem màu sắc cùng hương vị, đầy đủ suy tính cũng liền tam phẩm tả hữu, thuộc về đẳng cấp cực thấp Tăng Nguyên Đan, bất quá đối cũng chỉ có tam trọng thiên cảnh giới Phùng Đào mà nói, nhưng là không thể thích hợp hơn. Đem Tăng Nguyên Đan nắm trong tay, Phùng Diễm ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Phùng Kiến, hai đầu lông mày mơ hồ tồn tại thấy lạnh cả người tựa hồ muốn phát tác đồng dạng. Phùng Kiến tâm sợ hãi, Phùng Diễm ánh mắt đánh tới, càng làm cho Phùng Kiến sợ mất mật. Phùng Diễm, ngươi đừng kích động, gia gia ta thật là gia tộc trưởng lão, ngươi đem ta nguyên lực đánh tan, gia gia ta sẽ không hỏi nhiều. có thể ngươi nếu như dám đối ta hạ nặng tay, ta cam đoan, ngươi, còn ngươi nữa đệ muội đều muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Trưởng lão, Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, chân mày cũng hơi nhíu lên. Mặc dù hắn có thể đủ đánh bại Phùng Kiến, nhưng lại không có cuồng vọng đến có thể đối kháng gia tộc trưởng lão. Phải biết, Phùng gia trưởng lão, trừ địa vị cao siêu bên ngoài, thực lực bản thân cũng cực mạnh, tối thiểu cũng phải thất trọng thiên đỉnh phong, số ít trưởng lão càng là bát trọng thiên cường giả. Những người này đều không phải là hiện tại Phùng Diễm đủ khả năng đối kháng. Đối những cái kia Phùng gia đại lão mà nói, tiểu bối các đệ tử tiểu đả tiểu nháo không quan hệ, nhưng nếu là thật hạ nặng tay, tất nhiên sẽ chịu đến cực đại trừng phạt, Phùng gia gia quy cũng không tha cho bọn họ những đệ tử này khiêu khích. Nhìn thấy Phùng Diễm giáng dấp, Phùng Kiến cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, lập tức trong lòng nổi lên cười nhạt, hừ, có gia gia tại sau lưng ta chỗ dựa, ta cũng không tin ngươi dám thật đụng đến ta. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười cởi mở truyền đến. Ha ha, có ý tứ, thật biết điều. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới trước, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đạo thân ảnh kia. Toàn thân kim sắc áo lụa, đã có kim chi đẹp đẽ quý giá, lại có tia chi nhu thuận, chỉ cần cái này thân quần áo, liền để người này hạc đứng ở trên trận mọi người bên trong, mà người bên hông dắt kim bài, kim quang lóng lánh, càng là hấp dẫn mọi người trong mắt, cùng cái này kim bài vừa so sánh với, coi như là Phùng Kiến bên hông cái viên kia huy chương bạc đều muốn kém hơn không chỉ một bậc. Kim, ngân, đồng ba loại lệnh bài, tượng trưng cho Phùng gia đệ tử ba loại địa vị. Mà người tất nhiên có thể lưng đeo kim bài, cũng liền cho thấy thân phận của hắn. Phùng Hạo. Là Phùng Hạo thiếu gia. Phùng Hạo thiếu gia. Khi thấy rõ kim bài thượng khảm Hạo chữ về sau, trên trận người, nhất thời biết rõ người đến thân phận, mỗi một người đều hơi hơi cúi đầu xuống, hiển nhiên tại đối mặt cái trước lúc, tồn tại một loại xuất phát từ nội tâm tự ti, còn có một vài người càng là vội vã cung kính hành lễ. Phùng Hạo. Phùng Kiến đã đứng dậy, nhưng hắn nhìn thấy người đến sau đó, chân mày cũng là chợt nhíu một cái, người đến tại Phùng gia địa vị, coi như là hắn đều xa xa không kịp. Phùng gia bên trong, huy chương đồng đệ tử số lượng tối đa, địa vị cũng tối đa. Huy chương bạc đệ tử thì ít, mà hắn Phùng Kiến ỷ vào gia gia hắn là trưởng lao thân phận, tại huy chương bạc đệ tử bên trong, địa vị cũng là rất cao, có thể coi là hắn tại huy chương bạc đệ tử ở giữa địa vị như thế nào, cũng xa xa vô pháp cùng trước mắt vị này so sánh. Kim bài đệ tử toàn bộ Phùng gia đều chỉ có 4 người, đồng thời bọn hắn còn có cái này một cái khác kinh người thân phận, cái kia chính là đời tiếp theo Phùng gia nhà ở người thừa kế chọn người. Đừng xem Phùng Hạo hiện tại tuổi tác không lớn, thực lực cũng không mạnh, nhưng khó mà nói chắc được hắn chính là tương lai Phùng gia tân gia chủ. Ha ha, Phùng Kiến, ngươi cái tên này lá gan thật đúng là không nhỏ, cũng dám cùng Diễm ca giao thủ. Phùng Hạo mang trên mặt nụ cười, đi tới Phùng Kiến trước mặt, đầu tiên là lạnh lùng nghẹn Phùng Kiến liếc mắt, lập tức ánh mắt mới chuyển hướng Phùng Diễm. Biểu tình lập tức biểu hiện hiền lành đứng lên. Diễm ca, cái này Phùng Kiến cũng dám đắc tội ngươi, thực sự là muốn chết. Gia tộc mặc dù có quy định không thể đối gia tộc đệ tử hạ nặng tay, có thể ngươi chỉ cần không giết hắn, không phế hắn căn cơ, hắn, coi như đưa hắn đánh trọng thương, nằm lên 10 ngày nửa tháng cũng tuyệt đối không có việc gì. Phùng Hạo vỗ bộ ngực hướng Phùng Diễm cam đoan. Phùng Diễm mỉm cười. Hắn biết rõ, nếu là thật đem cái kia Phùng Kiến đánh trọng thương, nằm lên 10 ngày nửa tháng, chỉ bằng vào chính mình xác định vững chắc lại nhận gia tộc trừng phạt, nhưng nếu là có Phùng Hạo đảm bảo, gia tộc kia thật đúng là chưa chắc sẽ truy cứu. Mà một bên mọi người, còn có Phùng Kiến lúc này đều ngơ ngẩn, đặc biệt Phùng Kiến, con mắt đều trừng tròn xoe. Diễm ca. Phùng Kiến đều hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Phùng Hạo bực nào địa vị, cho dù là hắn, tại Phùng Hạo trước mặt cũng phải cúi đầu, tại Phùng gia bên trong, Phùng Hạo địa vị tuyệt độ không thể so với đồng dạng trưởng lão kém, có thể ngự trị ở bên trên hắn cũng chỉ có gia chủ một người. Có thể một nhân vật như vậy, vậy mà biết gọi một cái huy chương đồng đệ tử vì Diễm ca. Hơn nữa nhìn Phùng Hạo bộ dáng kia, hiển nhiên hắn là xuất phát từ nội tâm đối Phùng Diễm tôn kính, thậm chí còn có thể nói là sùng bái. Phùng Kiến còn chứng kiến, Phùng Hạo nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt bên trong tồn tại một tia cuồng nhiệt. Hiển nhiên, Phùng Hạo là nhìn Phùng Diễm làm thần tượng a. Một cái huy chương đồng đệ tử, vậy mà làm kim bài đệ tử làm sao tôn kính? Thậm chí để cho kim bài đệ tử trở nên sùng bái. Mở, nói đùa sao? Bên cạnh người vây xem từng cái giật mình vô cùng. Phùng Hạo ca. Lúc này, Phùng Ảnh cũng đỡ Phùng Đào, đi tới Phùng Diễm hai người bên người. Phùng Hạo cười gật đầu, lập tức xem Phùng Đào liếc mắt, nhíu mày, hỏi, tiểu đào, trên người ngươi tổn thương, là cái kia Phùng Kiến đánh. Phùng Đào khẽ gật đầu. Phùng Hạo con mắt nhất thời trừng, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia Phùng Kiến, tốt ngươi một cái Phùng Kiến. Cũng dám khi dễ tiểu đào, thật đúng là to gan lớn mật à, tiểu đào, ngươi nói muốn xử trí như thế nào hắn, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta cam đoan sau lưng của hắn lao ra hỏa không dám trả thù các ngươi. Phùng Đào nghe vậy, nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Hạo cũng đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Hiển nhiên, hết thảy đều là do Phùng Diễm quyết định. Phùng Diễm khẽ cau mày, như có điều suy nghĩ. Bộ dáng như vậy, cũng làm cho Phùng Kiến Tâm thấp thỏm, hắn rõ ràng, nếu như không có Phùng Hạo, Phùng Diễm là không dám thật bắt hắn thế nào, thật là có Phùng Hạo đảm bảo, vậy hắn liền nguy hiểm, chính như Phùng Hạo nói, chỉ cần không giết hắn, hoặc là hủy diệt hắn căn cơ, vậy hắn ra ra liền tuyệt sẽ không vì hắn xuất đầu. Diễm ca, ngươi nói đi, xử trí như thế nào tiểu tử này? Phùng Hạo hoa chân múa tay vui sướng lấy, nhìn hắn là rất muốn đem cái kia Phùng Kiến hung hăng đánh một trận. Phùng Diễm nhưng là khẽ lắc đầu, tất nhiên đan dược cầm về, hơn nữa đệ đệ ta thụ thương hắn cũng trả, việc này hay là thôi đi. Nghe vậy, cái kia Phùng Kiến Tâm nhất thời vui vẻ. Diễm ca, ngươi không cần sợ hắn phía sau lao đầu kia, từ ta đảm bảo hắn không dám tìm làm phiền ngươi. Phùng Hạo cho rằng Phùng Diễm là bởi vì kiêng kỵ vị trưởng lão kia, không dám đối Phùng Kiến hạ nặng tay, cho nên liền cau mày nói. Nhưng mà, Phùng Diễm vẫn là lắc đầu, một bên Phùng Đào cùng Phùng Ảnh cũng không nhiều lời, mặc dù hai bọn họ không hiểu chuyện, nhưng bọn họ cũng biết, lấy bọn hắn huy chương đồng đệ tử thân phận, cũng không cần đắc tội vị trưởng lão kia tốt. Gặp cái này, Phùng Hạo bĩu môi, cũng không nói thêm lời, chỉ là hung hăng trừng Phùng Kiến liếc mắt. Hừ. Phùng Kiến hừ nhẹ một tiếng, lòng cũng lạnh như băng cười không thôi, coi như ngươi tiểu tử thức thời, không dám thật đối ta ra tay, bất quá chuyện hôm nay, có thể tuyệt sẽ không như vậy coi như. Phùng Kiến biểu hiện trên mặt đều bị Phùng Diễm nhìn ở trong mắt, thậm chí Phùng Kiến ý nghĩ trong lòng, Phùng Diễm đều đã đoán được. Phùng Kiến. Thanh âm lạnh như băng từ Phùng Diễm trong miệng phát sinh, đồng thời một cổ cường đại khí thế từ Phùng Diễm trên người phát ra, áp hướng Phùng Kiến. Ta biết ngươi không cam lòng, ta thậm chí còn biết rõ ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì, bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi đứng sau lưng là ai. Ngươi nhớ kỹ, đừng nhúc nhích ta đệ muội. Đụng đến ta đệ muội người, phải giết. Thanh âm lạnh như băng lại cực kỳ lanh lảnh, toàn bộ đất trống tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, lúc này, xung quanh lại là hoàn toàn yên tĩnh. Phùng Diễm nói xong, liền không tiếp tục để ý Phùng Kiến biết dùng người, quay đầu hướng nhà mình tiểu viện đi tới. Chỉ là tại hắn quay đầu một giây phút kia, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý liếc đan phòng tầng chót liếc mắt. Hắn lời này, không chỉ có riêng là đối Phùng Kiến nói. Chương 4, nữ hài kia, là ai? Bên ngoài đan phòng bên trên đất trống, hoàn toàn yên tĩnh. Phùng Diễm mấy người đã rời đi, có thể cái kia băng lãnh lời nói, vẫn như cũ tràn ngập tại tất cả mọi người trong đầu. Đụng đến ta đệ mọi người, phải giết. Lời này vừa ra miệng trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thụ được Phùng Diễm cái kia cổ kiên nghị tín nhiệm, không ai hội hoài nghi Phùng Diễm lời này thật giả, cũng không người dám đi đụng vào Phùng Diễm con đường này. Những cái kia huy chương đồng đệ tử không dám, những cái kia huy chương bạc đệ tử cũng đồng dạng không dám. Vừa rồi Phùng Diễm một chiêu đánh bại Phùng Kiến mạnh mẽ tư thế thật là vẫn luôn tồn ở trong lòng bọn họ. Một lúc lâu, những cái kia vây xem huy chương bạc các đệ tử, cũng chỉ được khẽ lắc đầu, trong lòng nhận định sau này đánh chết đều không đi trêu chọc Phùng Diễm, mà những cái kia vốn là lấy Phùng Diễm dẫn đầu huy chương đồng các đệ tử, trong lòng đối Phùng Diễm sùng bái cũng càng thêm cuồng nhiệt. Mặc dù đều là huy chương đồng đệ tử, có thể hiển nhiên Phùng Diễm theo chân bọn họ là hoàn toàn khác nhau, Phùng Diễm có tư cách để bọn hắn sùng bái. Hơn nữa không thấy được liền kim bài đệ tử Phùng Hạo đều như vậy sùng bái Phùng Diễm sao? Bọn hắn những thứ này huy chương đồng đệ tử sùng bái lại coi là cái gì? Phùng Diễm. Phùng Kiến nắm thật chặt quả đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng. Ngay mới vừa rồi, Phùng Diễm nói ra câu nói kia thời điểm, tâm hắn lại có một loại dùng mình cảm giác, phảng phất hắn vừa chạm vào đụng đối phương tuyến, liền lập tức sẽ bị đối phương chu diệt đồng dạng. Hỗn đản. Phùng Kiến cắn môi, trong lòng giống giận, Phùng Diễm, ngươi chờ. Hôm nay chuyện ta sẽ tìm trở về. Bị so với chính mình đẳng cấp còn thấp người một chiêu đánh bại, cái này sỉ nhục rất lớn. Cùng lúc đó, tại đan phòng tầng cao nhất lầu các bên trong, có ba bóng người, xuyên thấu qua cửa sổ một mực nhìn lấy phía dưới, vừa rồi đã phát sinh tất cả, đều bị ba người nhìn ở trong mắt. Trong ba người một bên, đứng ở bên trái nhất, là một gã trột dạ bạc trắng lao giả, vẻ mặt nếp nhăn, hãy nhìn đi lên lại tinh thần phân chấn, hơn nữa nhìn kỹ lao giả này khuôn mặt đường nét. Cùng cái kia Phùng Kiến lại còn có mấy phần tương tự. Đứng ở chính giữa, là một gã người mặc rộng thùng thình trường bào màu trắng nho nhã trung niên nhân, cái này nho nhã trung niên làn da tương đối tái nhợt, nho nhã khuôn mặt cộng thêm hai đạo mày kiếm cùng với cái kia trà một cái giống như đao phong một dạng thẳng tắp tròm râu về sau, lại lộ ra cực kỳ cương nghị. Trên người khí tức, mặc dù hắn không có tận lực phát ra, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, tối thiểu so Phùng Diễm bạo phát khí tức phải mạnh hơn mấy chục mấy trăm thậm chí hơn trăm lần không thôi. Nếu là có Phùng gia đệ tử nhìn thấy hai người này, tất nhiên sẽ liếc mắt nói ra thân phận. Hai người bọn họ, cái thứ nhất chính là Phùng Kiến Gia Gia, cũng là Phùng Gia trưởng lão, đạt được bắt trọng thiên cảnh giới Phùng Sơn trưởng lão. Một cái khác, càng là Phùng Gia Gia chủ, Phùng Gia đệ nhất cường giả, cũng là toàn bộ Thiên Đô thành đệ nhất cường giả, Phùng Trấn Tân. Phùng Trấn Tân, tuổi tác không đến 50, 40 tuổi lúc đột phá cửu trọng thiên, đạt được giai đoạn luyện thể giai đoạn cao nhất, tại toàn bộ Phùng Gia, tồn tại khó tin quyền uy. Cần biết, luyện thể cửu trọng thiên, càng đến phía sau, mỗi một trọng chênh lệch cũng liền càng lớn, cửu trọng thiên cường giả so với bát trọng thiên mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, tại luyện thể cửu trọng thiên phía trên, còn có trong truyền thuyết không cảnh. Luyện thể cửu trọng thiên, bất quá là dẫn khí nhập thể, hấp thu thiên địa nguyên lực cùng tự sử dụng. Mà dẫn khí nhập thể về sau, chính là luyện khí hóa thần, nhất niệm thành không. Giai đoạn kia võ giả, một cái ý niệm liền có thể khống chế vô số nguyên lực ánh đao ly thể cùng địch nhân chém giết, cực kỳ cứng hãn. Bất quá, loại kia tồn tại vô cùng thưa thớt, tại Đông Nhạc Vương triều bên trong, không cảnh cường giả có lẽ có, nhưng cũng là phượng mao lân rác. Mà trừ không cảnh, Đông Nhạc Vương triều cao đẳng nhất võ lực chính là cửu trọng thiên cường giả, bực này cường giả số lượng mặc dù không có không cảnh như vậy rất thưa thớt, nhưng cũng không coi là nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, từng cái nho nhỏ Phùng gia có thể có được một cái cửu trọng thiên gia chủ, là may mắn bực nào, toàn bộ Thiên Đô thành đều chỉ có hắn một vị cửu trọng thiên mà thôi. Lúc này, vô luận là Phùng Sơn vẫn là Phùng Trấn Tân, bọn hắn ánh mắt ở giữa đều có một tia không che giấu được kinh hỉ. Phùng Sơn trưởng lão, ngươi xem vừa rồi tiểu gia hỏa kia như thế nào? Phùng Trấn Tân chắp hai tay sau lưng hỏi. Phùng Sơn chau mày, lập tức hồi đáp nói, rất tốt, rõ ràng chỉ cần tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, nhưng lại có thể một chiêu đánh bại ngũ trọng thiên Phùng Kiến, hơn nữa cái kia Phùng Kiến còn sử dụng kim cương ấn bực này cường hãn võ kỹ. Khí thế của hắn cũng rất mạnh. Phùng Sơn rồi nói tiếp, khí thế vốn là hư vô mờ ảo, bình thường chỉ có kinh lịch vô tận tàn khốc chém giết mới có thể sản sinh khí thế cường đại, có thể tiểu gia hỏa này làm sao sở hữu mạnh mẽ như vậy khí thế. Chẳng lẽ hắn nhỏ như vậy, cũng đã kinh lịch rất nhiều lần sinh tử chém giết. Nói không chừng. Phùng Trấn Tân khẽ gật đầu. Khả năng này sao? Phùng Sơn nhíu chặt mày, gia tộc quy định, chỉ có 16 tuổi ở trên thành niên đệ tử mới có thể đi ra ngoài lịch luyện, mà hắn tuổi tác hiển nhiên vừa mới đến giới hạn này. Trước đây hắn đều đứng ở trong thành, như thế nào lịch luyện? Phùng Trấn Tân gật đầu, trong lòng cũng đồng dạng nghi hoặc. Tạm thời không nói khí thế chuyện, ngươi xem hắn phương thức chiến đấu không có. Phùng Trấn Tân lại hỏi. Phùng Sơn gật đầu, xuất thủ tàn nhẫn, vừa ra tay liền trực tiếp đem Phùng Kiến tiểu gia hỏa kia nguyên lực đánh tan xuống, để cho Phùng Kiến lại không hoàn thủ chỗ trống. Hơn nữa hắn xuất thủ lực lượng cũng nắm chặt tốt, đem Phùng Kiến nguyên lực đánh tan xuống về sau, lại không có tổn hại đến tiểu gia hỏa kia nguyên lực vòng xoáy, phần này lực khống chế cũng không phải một cái không thấy bộ mặt thành phố gia tộc đệ tử có thể làm đến, tối thiểu yêu cầu mấy năm thời gian sinh tử đau khổ. Có dạng này thực lực, dạng này tâm tính, tiểu gia hỏa này tại tứ trọng thiên võ giả một nhóm bên trong, sợ không có mấy người có thể thắng hắn. Phùng Trấn Tân gật đầu, an ủi một chút cái kia thẳng tắp trồng dâu, ta nghe nói tại Thiên Đô thành sát lục tràng bên trong, có một cái tự xưng là Nham Phong thần bí nhân, đồng dạng chỉ có tứ trọng thiên cảnh giới, thật là tại sát lục tràng bên trên. Coi như một mình hắn đồng thời đối kháng mấy vị tứ trọng thiên đều có thể ung dung thủ thắng, thậm chí còn hắn còn từng trải qua từng đánh chết ngũ trọng thiên võ giả, hắn tại sát lục tràng trong thời gian 2 năm, chết trong tay hắn hạ ngũ trọng. Thiên võ giả đều vượt qua 10 người, tứ trọng thiên càng là vô số kể. Phùng Diễm mặc dù cũng cực mạnh, có thể cùng vị kia so, sợ vẫn còn có chút chênh lệch. Nhìn qua, Phùng Diễm một chiêu là có thể đánh bại ngũ trọng thiên Phùng Kiến, rất lợi hại. Có thể luận chiến tích. Cái kia sát lục chàng Nham Phong nhưng là so với hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Phải biết, Phùng Kiến là cái gì? Một người không có trải qua chút nào tôi luyện gia tộc đệ tử. Mà Nham Phong giết những người kia, cũng đều là ở sát lục chàng ở giữa cút bỏ siêu cấp cường giả. Những người này không có một cái là đèn cạn dầu, so Phùng Kiến muốn mạnh tới đâu. Cho nên Phùng Trấn Tân cho rằng, Phùng Diễm không bằng Nham Phong. Phùng Sơn cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng cùng Phùng Trấn Tân quan điểm nhất trí. Bất quá tiểu gia hỏa này thật có chút bản lĩnh. Liền Hạo Nhi dường như đối hắn cũng dễ bảo. Phùng Trấn Tân mỉm cười mở miệng. So với việc cái này Phùng Diễm, Phùng Hạo hai thằng nhóc này, nhà của ta cái kia thằng nhóc con thì có tả bất tranh khí. Phùng Sơn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phùng Kiến, đúng là hắn tôn tử. Phùng Kiến trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm dựa vào, chính là hắn Phùng Sơn trưởng lão. Ha ha, Phùng Sơn trưởng lão nghiêm trọng, Phùng Kiến vẹn vẹn chỉ là thiếu khuyết một ít lịch luyện mà thôi, hắn tâm tính cũng không xấu, bất quá so với Phùng Diễm đến. Hắn xác thực kém hơn một bậc. Phùng Trấn Tân cười nói. Thật Phùng Hạo cũng so Phùng Kiến phải ưu tú rất nhiều, hắn sở dĩ không nói Phùng Hạo, là bởi vì Phùng Hạo liền là con của hắn, hắn trung quy không thể làm Phùng Sơn trưởng lão mặt nói con của hắn so với hắn tôn tử phải ưu tú đi. Phùng Sơn lão trên mặt có vẻ lúng túng, hiển nhiên Phùng Kiến hôm nay hành động, để cho hắn cảm thấy mất mặt. Gia tộc đệ tử tranh cãi tỉ thí, đánh không lại dĩ nhiên mang ra chính mình trưởng bối đến, cái này xác thực không tưởng nổi. Cái kia Phùng Diễm ta cũng từng nghe nói qua, gia tộc rất nhiều huy chương đồng đệ tử bên trong, hắn là ưu tú nhất. Chỉ là huy chương đồng đệ tử, nguyên bản ta không có để ở trong lòng, có thể hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa này cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Phùng Chấn Tân than nhẹ một tiếng, lòng có chút vui mừng. Làm gia chủ, trong gia tộc xuất hiện một thiên tài, đều đủ để cho hắn cao hứng, mừng, rỡ. Cầu Nguyên đại nhân, người xem tiểu gia hỏa kia như thế nào? Phùng Chấn Tân cười nhìn về phía bên cạnh một con kia không nói gì đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử, giọng nói có chút cung kính. Cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử vẫn luôn đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối, không có nói một câu, cũng không có chút nào khí tức phát ra, thậm chí cho người ta hắn cảm giác, hắn ngay cả hô hấp cũng không có. Muốn là nhắm mắt lại, căn bản không người có thể cảm giác được hắn tồn tại. Phảng phất không tồn ở cái thế giới này một dạng, hoặc giả nói là cô lập với thế giới này ở ngoài, chỉ có cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử xung quanh cái kia không ngừng nhộn nhạo không gian, phảng phất có thể chứng minh hắn tồn tại đồng dạng. Tại đây đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử trước mặt, coi như là bắt trọng thiên Phùng Sơn, cũng không dám ngẩng đầu. Một cổ khó tin áp lực, thủy chung đè nặng hắn, để cho hắn thở mạnh cũng không dám, càng chưa nói ngẩng đầu cùng đối phương nhìn thẳng, cũng liền Phùng Chấn Tân, có thể miễn cưỡng cùng cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử nói chuyện với nhau, tuy nhiên cực kỳ cật lực. Phần thực lực này, bực này thâm bất khả chắc cảm giác, cùng với Phùng Chấn Tân cung kính thái độ, cũng liền chứng minh cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử thân phận. Luyện khí hóa thần, nhất nghiệm thành không. Cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử, dĩ nhiên là trong truyền thuyết không cảnh cường giả. Nghe được Phùng Chấn Tân hỏi hắn, cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử nhẹ liếc Phùng Chấn Tân liếc mắt, lập tức chậm rãi mở đầu, người này đã gần 16 tuổi, mới tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, thiên phú tương đối, bất quá hắn tâm trí rất lão lạt, điểm này có thể cho hắn tương lai đi xa hơn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai trở thành bát trọng thiên, có lẽ có cơ hội trở thành cửu trọng thiên. Chẳng lẽ không có thể trở thành không cảnh tồn tại sao? Phùng Chấn Tân liền hỏi. Hừ, nực cười. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi làm không cảnh cường giả là đường phố bên trên cải trắng tùy ý có thể thấy được sao? Phùng Chấn Tân ngẩn ra. Hừ, không cảnh cường giả, không người nào là hủy thiên diệt địa siêu cấp cường giả, một cá nhân liền có thể tùy tiện hủy diệt cả tòa thành thị, bực này tồn tại, một cái vương triều đều chỉ có mấy cái như vậy, hơn nữa mỗi một người đều kinh lịch vô số đau khổ. Mặc dù ngươi có khó tin thiên phú cũng chưa chắc có thể thành công, huống chi tiểu tử kia thiên phú rất bình thường, muốn trở thành không cảnh căn bản không có khả năng. Thì nói ta Đông Nhạc Vương Triều đệ nhất thiên tài Mục Dũng, 11 tuổi tu luyện nguyên lực, lúc 13 tuổi chính là tứ trọng thiên võ giả, bây giờ 17 tuổi đã là thất trọng thiên đỉnh phong võ giả, bực này thiên phú, lợi hại a. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử nhìn lấy Phùng Chấn Tân hai người. Giờ phút này hai người đã bị chấn trụ. Tốt, tốt biến thái. Thiên phú như thế Phùng Chấn Tân sắc mặt hoảng sợ. 17 tuổi, thất trọng thiên đỉnh phong. Phải biết, hắn Phùng Chấn Tân đạt được thất trọng thiên đỉnh phong thời điểm, đã gần 30 tuổi. Không thể không nói, cái kia Mục Dũng, thật lợi hại. Hừ, cho dù là thiên phú như Mục Dũng, hắn cũng không có nắm chặt chút nào có thể đột phá trở thành không cảnh cường giả, liền nhà ngươi tiểu tử này. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử mặt lộ vẻ khinh thường. Phùng Chấn Tân hai người có chút xấu hổ gật đầu. Không phải tất cả mọi người giống như Phùng gia trăm năm trước vị lao tổ kia. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử nhìn chằm chằm Phùng Chấn Tân, lạnh giọng nói rằng. Nghe được đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử nói đến vị lao tổ kia, Phùng Chấn Tân tâm không khỏi ngẩn ra, lập tức cười khổ lắc đầu. Phùng gia sở hữu giả một đoạn không muốn người biết lịch sử, đoạn lịch sử này, bây giờ toàn bộ Phùng gia đều chỉ có số ít cao tầng biết rõ. Tại trăm năm trước, Phùng gia thật là phi thường cường đại huy hoàng. Phùng gia chủ, ta tới hỏi ngươi. Vừa rồi đi theo tiểu tử kia bên cạnh tiểu cô nương, là ai? Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử đột nhiên hỏi. Phùng Chấn Tân nhíu mày, mặc dù hắn không rõ ràng cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử hỏi thăm cô bé kia làm cái gì, có thể ngại vì đối phương thực lực, Phùng Chấn Tân vẫn là thành thật trả lời, cô bé kia chắc là Phùng Diễm muội muội. Ừm. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử khẽ gật đầu, xuyên thấu qua trước cửa sổ, nhìn lấy Phùng Diễm mấy người đi xa phương hướng, ánh mắt ở giữa ẩn chứa đủ loại cảm xúc. Có kinh hỉ, kích động, ước ao, thậm chí có mơ hồ tồn tại vài phần đố kỵ. Gọi là Phùng Diễm tiểu tử, vừa rồi hiển nhiên là phát hiện ta, chẳng lẽ? Hắn câu nói mới vừa rồi kia là chuyên môn đối ta nói. Đụng đến ta đệ mọi người, phải giết. Câu nói này, lúc này cũng hiện lên đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử trong đầu. Có ý tứ, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là tùy tiện tới nơi này đi dạo một chút, lại vẫn có thể gặp được bực này kinh hỉ. Nữ hài kia. Chương 5, thần bí Phùng Diễm. Phùng Diễm huynh muội ba người, còn có Phùng Hạo, đi về trên đường. Diễm ca, ngươi câu nói mới vừa rồi kia quá bá khí. Phùng Hạo hoa chân múa tay vui sướng, thanh âm truyền khắp xung quanh, cái kia Phùng Kiến khẳng định sợ đến cái mông mắc tiểu lưu, về sau tuyệt đối không còn dám tìm tiểu đảo bọn hắn phiền phước. Bất quá cuối cùng không có hung hăng đánh cái kia Phùng Kiến một lần, có chút tiếc nuối. Diễm ca, ngươi làm sao đơn giản như vậy buông tha hắn à? Chẳng lẽ là thật kiêng kỵ ra ra hắn? Phùng Hạo không hiểu hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, Phùng Diễm làm việc vẫn luôn là cực kỳ tàn nhẫn. Không phải ra ra hắn nguyên nhân. Phùng Diễm lắc đầu, chau mày. Gặp Phùng Diễm không muốn giải thích, Phùng Hạo cũng bĩu môi, không có tiếp tục trong vấn đề này hỏi tiếp. Đúng, Diễm ca, cái kia Phùng Kiến thật là ngũ trọng thiên võ giả, ở gia tộc đệ tử ở giữa đã là cực kỳ cường hãn, ngươi tại sao có thể đánh bại hắn, hơn nữa ta nghe nói ngươi còn chỉ dùng một chiêu, liền đem hắn đánh ngã. Phùng Hạo vẻ mặt hưng phấn, lợi hại à, ta vốn cho là ngươi mặc dù rất mạnh, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ này. Diễm ca, ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Phùng Hạo hỏi. Một bên Phùng Ảnh cùng Phùng Đào cũng cạ vào đầu đến, hiển nhiên bọn hắn cũng tò mò. Một cái tứ trọng thiên, dĩ nhiên một chiêu chính diện đánh bại ngũ trọng thiên, hơn nữa cái kia ngũ trọng thiên vẫn là thi triển cao cấp võ kỹ kim cương ấn, ngược lại là Phùng Diễm không có thi triển nửa điểm võ kỹ. Phùng Diễm mỉm cười, chân mày cũng hơi chút giãn ra một ít. Cái kia Phùng Kiến cảnh giới mặc dù cao, có thể cho tới nay đều sống an nhàn sung sướng, cơ hồ không có nhiều ít kinh nghiệm, càng chưa nói loại kia chân chính sinh tử chém giết. Hơn nữa hắn còn tự cho là đúng. Cái kia kim cương ấn uy lực mặc dù cường hãn, ta có thể phỏng chừng hắn chính là vừa mới bắt đầu học, gà mờ mà thôi, căn bản phát huy chẳng nhiều môn võ kỹ uy lực chân chính. Phùng Diễm cười nói, nếu như hắn thi triển chính mình thuần thục nhất võ kỹ đánh với ta, có thể còn có thể cho ta gây nên chút phiền toái, có thể dùng cái này kim cương ấn nha. Phùng Diễm khinh thường cười. Võ kỹ cường đại, cũng không hoàn toàn quyết định bởi cho hắn uy lực, còn quyết định bởi cho hắn thuần thục, ứng dụng, cùng với thích hợp độ. Kim cương ấn thật là một môn rất mạnh võ kỹ, có ở Phùng Kiến trong tay nhưng là bị đạp hư. Phùng Diễm lắc đầu. Phùng Đào cùng Phùng Ảnh gật đầu, hiển nhiên nghe xong Phùng Diễm lời nói, bọn hắn đối võ kỹ cũng có một loại hoàn toàn mới nhận thức, bất quá bọn hắn nghe xong Phùng Diễm lời nói về sau, không có cẩn thận cân nhắc, cũng không có toàn bộ nghe hiểu, mà Phùng Hạo nhưng là nghe hiểu. Sinh tử chém giết. Phùng Hạo trừng lấy hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn tuổi tác tương đối tại tiểu Đào hai người mà nói muốn lớn hơn nhiều. Cộng thêm lại là kim bài đệ tử, kiến thức cũng không thấp, tự nhiên rõ ràng sinh tử chém giết đối võ giả tầm quan trọng, có thể nói, một cái kinh lịch sinh tử chém giết đau khổ võ giả, mới xem như chân chính võ giả. Chỉ là hắn không rõ đúng, gia tộc quy định chỉ có 16 tuổi ở trên thành niên đệ tử mới có thể đi ra ngoài lịch luyện, Phùng Diễm tuổi tác mới vừa tròn 16 tuổi, như thế nào sở hữu như vậy phong phú sinh tử chém giết kinh nghiệm. Bất chi bất giác, Phùng Diễm tại Phùng Hạo trong lòng thân ảnh càng thêm cao to đứng lên. Đúng. Tiểu Đào, cái kia Phùng Kiến rốt cuộc vì sao đoạt ngươi đang ăn dược, ngươi với hắn là như thế nào sản sinh xung đột? Phùng Diễm đột nhiên hỏi. Cái này vừa hỏi, nhất thời để cho ba người đều là một hồi ngạc nhiên, lập tức đều là vẻ mặt xem quái vật dáng dấp nhìn hắn. Chuyện của tui.vn Diễm ca, thật có ngươi, ngươi ngay cả tranh cãi nguyên nhân cũng không hỏi rõ ràng, liền trực tiếp đem người ta Phùng Kiến cho đánh. Phùng Hạo nhếch miệng, vẻ mặt bội phục nhìn lấy Phùng Diễm. Không phải không hỏi rõ, là không hỏi một tiếng. Phùng Ảnh ở một bên hướng Phùng Diễm trợn mắt chừng một cái. Ai bảo hắn khi dễ đệ đệ ta kia mà. Phùng Diễm nhún nhún vai. Xác thực, hắn mới vừa đến chàng chỉ hỏi một câu, cái kia chính là hỏi Phùng Đào có phải hay không Phùng Kiến đánh, đối phương thừa nhận sau đó liền trực tiếp đấu võ, còn như tiền căn hậu quả, hắn mới không thèm để ý. Đối Phùng Diễm mà nói, trên thế giới tôi trọng yếu chính là hắn đệ muội, hai người bọn họ có thể nói là Phùng Diễm tất cả, đệ đệ bị người đánh, vô luận nguyên nhân gì. Ca ca đều nên cho đệ đệ hết giận. Điển hình bao che khuyết điểm, giúp hôn không giúp lý do. Ca, cảm ơn ngươi. Phùng Đào tâm một hồi cảm động, trong lòng hướng ca ca của mình nói lời cảm tạ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Phùng Đào lắc đầu, hắn chính là vừa lên tới liền nói muốn ta đang ăn dược, ta không chịu, hắn liền đánh ta. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, cái kia Phùng Kiến cũng không phải người nghèo, lấy hắn huy chương bạc đệ tử trên người. Cộng thêm sau lưng của hắn vị trưởng lão kia ra ra, còn quan tâm một viên vẹn vẹn tam phẩm tăng nguyên đan. Trong lúc này khẳng định có cái khác nguyên nhân. Diễm ca, ta bình thường nghe một ít huy chương đồng đệ tử nghị luận ngươi, nói ngươi là bọn hắn huy chương đồng đệ tử ở giữa ưu tú nhất, coi như so với những cái kia huy chương bạc đệ tử cũng chỉ có hơn chứ không có kém, có thể cái kia Phùng Kiến cũng là bởi vì nghe thế dạng lời nói, tâm không phục, lúc này mới tới tìm ngươi phiền phức, bất quá hắn vì sao trước tìm tiểu đào ta cũng không biết. Phùng Hạo trầm giọng nói, thì ra là thế. Phùng Diễm gật đầu. Đối những cái kia huy chương đồng đệ tử mơ hồ đem chính mình làm chủ kiến chuyện, Phùng Diễm cũng biết, chỉ là vẫn luôn không có để ý, lại không nghĩ rằng vậy mà biết dẫn dạng này chuyện. Bên trong gia tộc, ba loại thân phận đệ tử, đẳng cấp sông nghiêm, ta một cái huy chương đồng đệ tử danh tiếng so với cái kia huy chương bạc đệ tử còn có lớn, nhất định sẽ khai người đố kỵ, ta hôm nay lại đánh bại Phùng Kiến, hơn nữa còn là một chiêu, sợ rằng rất có thể đưa tới cường đại hơn đối thủ, xem ra, mấy ngày nay không có nhàn rỗi. Phùng Diễm lắc đầu. Phiền phức, Phùng Diễm không thích, nhưng cũng không sợ. Bọn hắn muốn là trực tiếp tìm tới ta còn đi, ta có thể chỉ sợ bọn hắn sẽ cùng Phùng Kiến một dạng, tìm tiểu đào hoặc là tiểu ảnh phiền phức, vậy thì gặp. Phùng Diễm biến sắc. Hắn không lo lắng cho mình, lại lo lắng hắn đệ đệ muội muội. Tiểu đào, tiểu ảnh. Phùng Diễm nhìn mình đệ đệ muội muội, trầm giọng nói, những ngày gần đây, các ngươi đều ngoan ngoan đứng ở nhà mình trong viện, bị chạy loạn khắp nơi, riêng là ngươi, tiểu ảnh. Ta. Phùng Ảnh ngẩn ra, lập tức nhíu mũi hỏi, vì sao? Không có vì cái gì. Nói chung ngươi nếu là dám đi ra ngoài, ta liền đánh đoạn chân ngươi. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng. Cái này vừa quát, nhất thời để cho tiểu ảnh dọa cho giật mình, tại hắn trong ấn tượng, ca ca hắn còn chưa bao giờ đối hắn dữ dội như vậy qua. Biết, biết rõ. Phùng Ảnh cúi đầu, trên mặt bất mãn ủy khuất. Ở bên cạnh Phùng Hạo cũng nhìn ra Phùng Diễm cùng Phùng Ảnh bầu không khí có điểm không đúng, lúc này cười ha hả, mở miệng nói, Diễm ca, để cho tiểu đào cùng tiểu ảnh vẫn luôn ở nhà cũng không phải biện pháp à, cái khác không nói. Chỉ cần gia tộc mỗi tháng phát tăng nguyên đan, đây chính là tăng cường thực lực đồ tốt, cũng không thể lãng phí. Tăng nguyên đan, ta có. Phùng Diễm nhưng là vung tay lên, một cái màu xám túi xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, đem cái kia túi vải mở ra, lộ ra từng viên một màu vàng nhạt, màu sắc không đồng nhất tăng nguyên đan. Cái này viết tăng nguyên đan, phẩm cấp không đồng nhất, thấp đến nhất phẩm tăng nguyên đan, cao đến tứ phẩm tăng nguyên đan, chừng 7-80 khỏa. Cái này, những đan dược này. Tiểu đào cùng tiểu ảnh đều kinh ngạc đến ngây người. Quá khứ bọn họ đều là mỗi tháng tại một phòng ở giữa linh tăng nguyên đan, từ chính thức trở thành võ giả bắt đầu mỗi tháng một viên, tích lũy đến bây giờ ăn vào qua đan dược số lượng, cũng chưa chắc có những thứ này nhiều a. Hơn nữa, bên trong còn có chừng 20 khỏa đan dược tứ phẩm. Ca, những đan dược này, đều là ngươi. Tiểu đào thất kinh hỏi. Nhiều đan dược như vậy, chỉ sợ sẽ là lấy cái kia Phùng Kiến tài sản đều không lấy ra được a. Tiểu đào cùng tiểu ảnh có chút giật mình. Có ở bên cạnh Phùng Hạo lại đã sớm đem miệng há đủ để nhét chọn một cái trứng gà. Hắn thấy cái gì? Hắn vừa mới rõ ràng chứng kiến, Phùng Diễm trong lòng rất căng, hiển nhiên bên trong không có giấu thứ gì, nhưng bây giờ nhất đại túi đan dược đống nhiên bị Phùng Diễm lấy ra. Đây là vô căn cứ lấy ra. Không gian giới chỉ. Phùng Hạo thanh âm đều có chút run run, ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm tay trái trên ngón vô danh cái viên kia tất hắc giới chỉ. Tại hắn trong ấn tượng, chiếc nhẫn kia rất từ lâu trải qua liền đứng ở Phùng Diễm trên tay, hắn vẫn luôn không có để ý qua, cho rằng đây chẳng qua là một kiện rất phổ thông vật trang sức, hiện tại nhìn thấy Phùng Diễm vô căn cứ xuất ra đổ đầy đan dược túi, hắn cũng không dám nữa đem cái giới chỉ này trở thành phổ thông vật trang sức. Diễm ca, dĩ nhiên có không gian giới chỉ. Phùng Hạo tâm nổi lên cơn sóng thần. Có thể chứa đựng đại lượng vật phẩm, lại có thể mang theo người không gian giới chỉ, ở trên đại lục giá cả cùng sang quý. Cho dù là toàn bộ Phùng gia, cũng chỉ có Phùng gia gia chủ một người có thể có được một mai không gian giới chỉ, Phùng Hạo chưa bao giờ từng nghĩ, Phùng Diễm dĩ nhiên cũng sở hữu. Cùng lúc đó, Phùng Diễm tại Phùng Hạo trong lòng địa vị không chỉ có càng ngày càng cao lớn, hơn nữa càng ngày càng thần bí. Hắn đối Phùng Diễm sùng bái, cũng càng ngày càng cuồng nhiệt. Phùng Diễm gật đầu, đem túi đưa tới tiểu đào trước mặt, những đan dược này, hiện tại là ngươi cùng tiểu ảnh. Cái này Phùng Đào có chút do dự, không có lập tức đi tiếp những đan dược này. Bởi vì hắn biết rõ, Phùng Diễm cũng chỉ là một gã tứ trọng thiên, nơi đây đan dược đối Phùng Diễm cũng trọng yếu giống vậy. Giống như là nhìn ra Phùng Đào ý tưởng, Phùng Diễm cười nói, yên tâm đi, những đan dược này đối ta một chút tác dụng cũng không có, nếu là có dùng lời nói, ta sớm dùng xong. Phùng Diễm nói là sự thực, hắn trước đây thật lâu thì đạt đến tứ trọng thiên đỉnh phong, nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn sớm đột phá đến ngũ trọng thiên, chỉ là hắn cho tới nay đều chủ động áp chế chính mình cảnh giới. Có thể chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể đột phá đến ngũ trọng thiên, những đan dược này đối hắn tự nhiên không có tác dụng. Gặp Phùng Diễm nói như thế, ở vào đối đại ca của mình tín nhiệm, Phùng Đào cũng không nói thêm lời, ngoan ngoan đem túi thu vào trong lòng. Chương 6, luyện lao đầu. Rách nát không chịu nổi trong viện. 3, 3, 3. Từng tiếng từ thân thể các đốt ngón tay bộ vị thôi động sản sinh âm bạo bên thai không dứt, Phùng Diễm lấy trên thân, ngăm đen lặng ra, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra, tản ra quang mang. Một lúc lâu, Phùng Diễm thu quyền mà đứng. Hô! Một ngụm chọc khí chậm rãi từ Phùng Diễm trong miệng phun ra, Phùng Diễm mở hai mắt ra, chau mày. Ta nguyên lực đã sớm đạt được tứ trọng thiên cực hạ, những năm gần đây, ta đều là đem hết toàn lực áp chế chính mình nguyên lực tu vi, có thể sau thời gian dài, ta đã không áp chế được. Hiện tại ta, chỉ cần hơi chút tu luyện một chút, hoặc là diễn luyện một lần quyền pháp, cũng có thể toát ra đột phá dấu hiệu tới. Lúc này Phùng Diễm tựa như một cái chuyển đầy nước cái chai chỉ cần hơi chút hơi rung động, thủy liền sẽ tràn ra tới. Tình huống như vậy hạ, bình thường võ giả, đều sẽ không chút do dự lựa chọn đột phá, nhưng hắn Phùng Diễm, lại không thể làm như vậy. Thời gian không còn sớm, nên đi luyện lao đầu nơi đó. Phùng Diễm trở lại trong phòng, đổi một bộ quần áo sau đó, liền hướng bên ngoài đi tới, rất nhanh thì ra Phùng ra. Thiên Đô Thành, chỉ là Đông Nhạc Vương Triệu một tòa cỡ trung thành thị, lãnh thổ diện tích không lớn, lại có chút phồn hoa. Cho dù đã tiếp cận buổi tối, có thể đường phố bên trên như trước có không ít người đi đường đi lại, còn có những cái kia người bán hàng rong, tiểu lâu các người hầu vẫn ở chỗ cũ thét. Ban ngày cái kia đan phương tầng chót ba đạo khí tức, đến tột cùng là ai? Phùng Diễm một thân rộng thùng thình bố y kìa, hành tẩu ở trên đường, vừa đi vừa trầm tư. Phùng Diễm thân thể khác hẳn với thường nhân, cảm giác lực cực mạnh, cho nên ban ngày đan phòng tầng chót ba bóng người cũng không có giấu giếm được hắn. Ba người kia bên trong, có một cái khí tức đạt được bát trọng thiên, còn có một cái là cửu trọng thiên. Hai người này có thể là gia tộc trưởng lão còn có gia chủ, nhưng còn có một người khác là ai? Phùng Diễm chau mày. Hắn khí tức, thậm chí ngay cả ta không phát hiện được. Hắn sở dĩ để cho Phùng Đào cùng Phùng Ảnh mấy ngày này đừng có chạy lung tung, chính là kiêng kỵ cái này nhân loại. Cần biết, lấy hắn cảm giác lực, coi như là cửu trọng thiên cường giả, như Phùng gia gia chủ, trốn ở trong tối cũng không gạt được hắn, có thể người kia. Phùng Diễm vừa mới bắt đầu căn bản không có phát hiện. Nếu không phải người kia ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Phùng Ảnh trên người, Phùng Diễm đều căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Có thể tách ra ta nhận biết, để cho ta cũng không cách nào phát hiện, chẳng lẽ là trong truyền thuyết không cảnh cường giả. Phùng Diễm nghĩ tới đây, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ. Không cảnh, một mực là một cái truyền thuyết, Phùng Diễm còn chưa bao giờ thực sự từng gặp không cảnh cường giả. Đây chính là đủ để một cá nhân hủy diệt một thành phố siêu cấp tồn tại, người như thế, tại toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều đều là đế vương cấp chúa tể. Coi như là Đông Nhạc Vương Triều hoàng thất, đối mặt loại này tồn tại cũng phải cúi đầu, mà giống như Phùng gia dạng này gia tộc thế lực, ở trên không cảnh cường giả trước mặt sợ là tương đương với một đám con kiến mà thôi, thuận tay tức diệt. Rất có thể là không cảnh cường giả, chỉ bất quá cái này không cảnh cường giả một mực nhìn lấy tiểu ảnh làm cái gì, chẳng lẽ hắn là nhìn ra tiểu ảnh trên người bí mật. Nghĩ đến đây, Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai tay nắm thật chặt, sắc mặt băng hẳn. Phùng Ảnh trên người, có đại bí mật. Cho nù ạ toa trên thế giới này, cũng chỉ có Phùng Diễm cùng luyện lao đầu hai người biết rõ điểm ấy, nếu như Phùng Ảnh trên người bí mật bị người phát hiện, hậu quả kia. Tuyệt đối không thể. Mặc kệ ngươi là ai, coi như ngươi thực sự là không cảnh cường giả, cũng đừng hòng đối tiểu ảnh bất lợi. Băng lãnh tột cùng khí tức từ Phùng Diễm trên người phát ra, Phùng Diễm nắm thật chặt hai tay, ánh mắt kiên định, lạnh lùng hàn mang tràn đầy Phùng Diễm hai mắt. Đối Phùng Diễm mà nói, Phùng Đào cùng Phùng Ảnh chính là hắn tất cả. Trừ phi là từ hắn trên thi thể bước qua đi. Bằng không Phùng Diễm tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn bọn hắn. Đồng nhiên, Phùng Diễm nhướng mày một cái, khỏe mắt nhẹ nhàng liếc liếc mắt phía sau. Hừ. Cười lạnh một tiếng, Phùng Diễm xoay người, đi vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong, thân ảnh dần dần biến mất tại ngõ nhỏ lại sâu chỗ. Vẹn vẹn một hồi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đầu hẻm, đây là người khuôn mặt thanh niên gầy gò nam tử. Thanh niên nam tử này xem ngõ nhỏ lại sâu chỗ liếc mắt, lại len lén liếc trái phải hai bên, thấy không có người chú ý hắn. Lúc này mới lặng lẽ chạy vào trong ngõ hẻm một bên, hành vi cực kỳ ma quỷ. Thanh niên nam tử này cẩn thận từng ly từng tí đi vào ngõ nhỏ lại sâu chỗ, có thể mới vừa đi tới một cái đường hầm giao lộ, thanh niên nam tử này liền biến sắc. Người đâu? Thanh niên nam tử vẫn ngắm nhìn chung quanh, trống trải ngõ hẻm, nào còn có nửa phần bóng người. Thanh niên nam tử sắc mặt nghi hoặc, theo lại tại xung quanh lắc lư một hồi, nhưng là không có gặp lại Phùng Diễm cái bóng về sau, lúc này mới bất đắc dĩ ly khai. Thẳng đến thanh niên nam tử sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh lại vô thanh vô tức xuất hiện ở ngõ hẻm bên trong, chính là Phùng Diễm. Vừa rồi người kia, là gia tộc huy chương đồng đệ tử, hắn theo ta làm cái gì? Phùng Diễm khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là cái kia Phùng Kiện? Phùng Diễm ngẫm lại, cũng liền loại khả năng này. Đều lâu như vậy, lao đầu, người còn không ra. Phùng Diễm đem tay vắt chéo sau lưng, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói. Cục, cục, cục. Tiếng bước chân vang lên, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi từ bên trái ngõ hẻm đi tới, chậm rãi xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Đây là người tồn tại hẻm rượu mũi tóc đen lão giả một thân một mạc trường bào màu đen, gương mặt hai bên thông hồng một mảnh, vẻ mặt cảm rất say, cái kia thâm thúy phảng phất nhật nguyện tinh thần con ngươi không hề bận tâm, lão giả khoe miệng, thủy chung mang theo mỉm cười. Lão giả bên hông còn treo móc một cái cực đại hồ lô rượu, trừ một thân cảm giác say ở ngoài, trên người lão giả này liền cũng không có chút nào khí tức phát ra, thậm chí dường như ngay cả hô hấp cũng không có. Tóc dài màu đen rối tung mở ra, râu mép cũng dài đến miệng ngực, phối hợp cái kia vẻ mặt cảm giác say, để cho bất luận kẻ nào xem đều sẽ cái thứ nhất cảm thấy hắn chính là một cái bình thường say lão đầu. Cái này say lão đầu lảo đảo đi tới trước, ánh mắt lại nhìn lấy Phùng Diễm, miệng há mở. Thanh âm nói chuyện ở giữa như trước gần chứa dậy vô cùng mùi rượu, tiểu tử kia, ngươi vì sao lại buông tha hắn? Cái này cũng không giống như người phong cách. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, buông tay một cái nói, người kia tốt xấu cũng theo ta một cái gia tộc, xem như là đồng bào, huống chi hắn chính là chịu người khác mệnh lệnh, ta giết người mặc dù không ít, nhưng lại không phải giết lung tung người vô tội. Xác thực, Phùng Diễm giết người không ít. Đồng thời Phùng Diễm rành mạch từng câu, trên cái thế giới này, mạng người vốn là chuyện vặt. Tất cả quy tắc đều là do cường giả chế định, cái kia bị giết người cũng chỉ có thể trách hắn thực lực của chính mình yếu. Mà say rượu lão đầu, chính là luyện lão đầu, Phùng Diễm biết hắn 4 năm, đến nay cũng không biết cái này luyện lão đầu tên họ thật, chỉ biết là hắn họ luyện, cho nên liền cứ gọi hắn là luyện lão đầu. Luyện lão đầu liếc Phùng Diễm liếc mắt, vẫn chưa nói chuyện, mà là cầm lấy bên hông hồ lô rượu, mở ra nút lọ uống một hớp rượu. A, hảo tiểu. Một hơi rượu phun ra, luyện lão đầu vẻ mặt hưởng thụ dáng dấp. Phùng Diễm nhíu mày, luyện lao đầu, ta hôm nay lại một điểm đột phá, mặc dù cuối cùng bị ta áp chế lại, bất quá ta có cảm giác, nếu như một lần nữa, ta khẳng định áp chế không, chỉ sợ cũng chỉ có thể bình thường đột phá. Đang uống rượu hưởng thụ luyện lao đầu lông mi nhẹ nhàng vẩy một cái, sắc mặt cũng hơi chút ngưng trọng, hơi hơi suy tư một hồi, luyện lao đầu liền mở miệng nói, đi theo ta, đợi lát nữa lại dùng rượu thuốc ngâm nước một lần. Phùng Diễm gật đầu, lập tức theo luyện lao đầu hướng ngõ nhỏ lại sâu chỗ chậm rãi đi tới. Chương 7, thiên tài tuyệt thế. Trống trải hơi lộ ra đơn giản trong phòng, mặc dù bên trong tồn tại ánh nến chập chờn, cũng như trước có vẻ cực kỳ mờ mịt. Trong phòng một góc, một thân một mạc trường bào màu đen luyện lão đầu, tùy ý tùng lôi kéo tóc, nghiêng tọa trên ghế, cái kia quý danh hồ lô rượu để ở trước ngực, một thân cảm giác say. Nhìn như lôi thôi, nhưng hắn cái kia đục ngầu hai mắt lúc này lại dị thường sáng ngời, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm phía trước cái kia ngâm tại thật lớn thùng thuốc ở giữa Phùng Diễm. Tiểu gia hỏa này hấp thu rượu thuốc tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh. Luyện lao đầu lầm bầm, cầm bầu rượu lên, uống một hớp rượu, một ngụm rượu ý phun ra. Thùng thuốc bên trong, Phùng Diễm lấy thân thể ngâm tại lục sắc rượu thuốc bên trong, chỉ còn lại có bả vai cùng với đầu lộ ở bên ngoài. Cái kia ủ làn da màu đen trên vai, tồn tại từng tia nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập, để cho Phùng Diễm nhìn qua trừ cương nghị ở ngoài, còn nhiều hơn ra vài phần hung hãn khí tức. Phùng Diễm nhắm chặt hai mắt, tâm thần lại chìm vào đan điền. Từ Phùng Diễm trên người, một cổ khổng lồ hấp lực đang điên cuồng hấp thu xung quanh rượu thuốc ở giữa năng lượng. Từng cổ một năng lượng khổng lồ tại Phùng Diễm trong cơ thể phi nhanh lấy, chạy qua ngũ tạng lục phủ, toàn thân các nơi gân mạch, phảng phất xuân phong phất qua, một lần tẩy tủy lấy Phùng Diễm toàn thân. Cuối cùng cổ năng lượng này dũng mãnh vào đan điền, liền bắt đầu điên cuồng đè ép Phùng Diễm đan điền ở giữa nguyên lực, để cho Phùng Diễm nguyên lực trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, từng lần một tẩy tủy, Phùng Diễm trong cơ thể tạp chất cũng tự nhiên bị tống ra đến, từng cổ một đen kịt tràn ngập mùi tanh dịch thể, dần dần thay thế xung quanh rượu thuốc nhan sắc. Tẩy tủy, sắp xếp chất, đè ép nguyên lực. Từng lần một, vòng đi vòng lại, nhiều lần tuần hoàn. Một lúc lâu, làm thùng thuốc ở giữa dịch thể đều một mảnh đen nhánh lúc, Phùng Diễm con mắt lúc này mới bỗng nhiên mở ra tới. Phúc! Nhảy lên, một mảnh bọt nước văng lên. Làm Phùng Diễm xuất hiện lần nữa trên mặt đất lúc, bên cạnh trường sam đã phi ở trên người hắn. Ta hiện tại tấm này thân thể, e là cho dù là những cái kia bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên cường giả luận cường độ thân thể cũng không sánh nổi ta. Phùng Diễm nắm chặt quả đấm, cảm thụ được lại một lần nữa cường đại vài phần thân thể, cùng với cái kia càng thêm tinh thuần nguyên lực, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha. Lúc này, xung quanh truyền đến luyện lao đầu cười nhạt tâm thanh, luyện lao đầu đi tới trước, ngươi tấm này thân thể, coi như không tệ. Phùng Diễm mỉm cười, lập tức chân mày nhưng là bỗng nhiên nhíu lại, luyện lao đầu. Ta muốn biết rõ, ta đến tuột cùng còn cần bảo trì như vậy cảnh giới bao lâu? Thế nào, không kịp đợi? Luyện lão đầu nhưng là cười hỏi ngược lại. Nô Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức chau mày, nhưng là trầm mặt xuống. Luyện lão đầu xem Phùng Diễm liếc mắt, nhận thấy được thằng kia trên mặt phủ đầy khuôn mặt u sầu, luyện lão đầu cũng không khỏi khẽ lắc đầu. 4 năm. Đối năm ấy 16 tuổi Phùng Diễm mà nói, cái này 4 năm thời gian là bực nào chi trường, tại đây 4 năm thời gian bên trong, cũng chỉ có hắn biết rõ, Phùng Diễm đến tột cùng kinh lịch cái gì. Nghĩ vậy, luyện lao đầu trong lòng cũng không khỏi than nhẹ, một cái chân chính thiên tài tuyệt thế, lại vẫn cứ muốn che đậy chính mình phong mang, liền trong cảnh giới đột phá cũng phải áp chế một cách cưỡng ép, cái này đau khổ cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng được, mà tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên thật kiên trì nổi. Thiên tài, Phùng Diễm là thiên tài. Chân chính thiên tài tuyệt thế, việc này, toàn bộ đại lục đều chỉ có luyện lao đầu một người biết rõ. Đông Nhạc Vương triều đệ nhất thiên tài Mục Dũng, 11 tuổi bắt đầu tu luyện nguyên lực, 12 tuổi thành công ngưng tụ nguyên lực vòng xoáy, trở thành nhất trọng thiên võ giả. Sau đó tu luyện 6 tháng đạt được tam trọng thiên, lúc 13 tuổi đạt được tứ trọng thiên, cho tới bây giờ 17 tuổi, đã là thất trọng thiên đỉnh phong cường đại võ giả. Bực này thiên phú, đủ để cho Đông Nhạc Vương triều rất nhiều những thiên tài ngưỡng mộ, xấu hổ. Có thể luyện lao đầu rõ ràng lắm, cái kia Mục Dũng, tại Phùng Diễm trước mặt, cái gì cũng không tính, liền cùng Phùng Diễm so sánh tư cách hắn đều không có. Phùng Diễm, là một cái chân chính yêu nghiệt. Mặc dù cho tới bây giờ 16 tuổi đều chỉ có tứ trọng thiên cảnh giới, có thể ai nào biết hắn đứng ở cái cảnh giới này thượng đã có bao lâu. Cùng Mục Dũng một dạng, Phùng Diễm cũng là 11 tuổi bắt đầu tu luyện nguyên lực, có thể thằng kia từ tu luyện nguyên lực bắt đầu đến ngưng tụ thành nguyên lực vòng xoáy trở thành nhất trọng thiên võ giả, vẹn vẹn chỉ dùng nửa tháng. Nửa tháng. Đông Nhạc Vương triều đệ nhất thiên tài dùng 1 năm thời gian, mà Phùng Diễm chỉ dùng nửa tháng. 11 tuổi, nhất trọng thiên. Sau đó lại qua 3 tháng, Phùng Diễm lại đột phá đạt được nhị trọng thiên. 6 tháng sau, dĩ nhiên lần nữa đột phá đạt được tam trọng thiên. Đột phá đến tam trọng thiên 1 năm kia, Phùng Diễm vẫn là 11 tuổi. Càng thêm kinh người là về sau. Phùng Diễm đột phá đến tam trọng thiên dùng 6 tháng. Nếu như người biết chuyện sợ rằng đều sẽ cho rằng Phùng Diễm từ tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên tối thiểu cũng nên dùng 1 năm thậm chí càng lâu thời gian, thật là Phùng Diễm nhưng là khó tin, tại đột phá tam trọng thiên về sau, vẹn vẹn chỉ dùng 2 tháng, lần nữa đột phá, đạt được tứ trọng thiên. Lần này đột phá, coi như là thâm bất khả trắc luyện lao đầu đều cảm thấy khó tin. Bởi vì con đường tu luyện, vốn là càng đến phía sau càng thêm gian nan, có thể Phùng Diễm hoàn toàn té ngã cái này một thưởng thức. Dùng 6 tháng đột phá đến tam trọng thiên. Lại chỉ dùng 2 tháng đột phá đến tứ trọng thiên. Hơn nữa 1 năm kia, Phùng Diễm như trước bất mãn 12 tuổi. Nói cách khác, Phùng Diễm từ mới vừa bắt đầu tu luyện nguyên lực, đến trở thành tứ trọng thiên võ giả, vẹn vẹn chỉ dùng 1 năm thời gian. Thiên phú như vậy tốc độ đột phá, nếu như để người ta biết, sợ rằng toàn bộ Đông Nhạc Vương triều sở hữu võ giả đều sẽ khiếp sợ, những thiên tài kia càng là hội xấu hổ đến chết. Dù sao 1 năm thời gian, coi như là cái kia Mục Dũng cũng mới vừa mới ngưng tụ nguyên lực vòng xoáy đây. Nhớ tới Phùng Diễm Thiên Phú, cho dù là luyện lao đầu, cũng không khỏi tán thán, Phùng Diễm Thiên Phú, chớ nói tại đây Đông Nhạc Vương Triều, coi như là toàn bộ đại lục đều là cao cấp nhất. Nếu không phải cái này trong 4 năm, ta vẫn luôn muốn hắn liều mạng áp chế chính mình cảnh giới, lấy hắn Thiên Phú, hiện tại tối thiểu cũng đạt được bắt trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên cảnh giới đi. Luyện lao đầu sờ cằm một cái trong râu, nhẹ nhàng thở dài. Bất quá nói chuyện cũng tốt, mặc dù trong cảnh giới suýt chút nữa, nhưng này 4 năm tôi luyện. Để cho tiểu gia hỏa này tâm tính trở nên cực kỳ ổn trọng, mặc dù trong xương như trước còn tồn lưu lấy kinh người ngạo khí, nhưng cũng xem như là không sai. Chỉ cần hắn đem một bước cuối cùng cũng hoàn thành, vậy cái này khối ngọc thô chưa mài giũa coi như bị ta chân chính tạo hình thành công. Đối luyện lao đầu mà nói, Phùng Diễm chính là hắn tự mình điêu khắc ra một khối ngọc thô chưa mài giũa, ký thác hắn tin niệm cùng hy vọng. Luyện lao đầu, hôm nay ban ngày ta ở gia tộc nhận thấy được một người. Phùng Diễm trầm giọng mở miệng. Ồ. Luyện lao đầu dừng lại, sắc mặt nghi hoặc. Người này, ta vừa mới bắt đầu căn bản không phát hiện được hắn tồn tại, ta hoài nghi hắn là không cảnh cường giả. Phùng Diễm thanh âm nặng nề. Luyện lao đầu mí mắt một phen, mỉm cười nói, thân thể ngươi đi qua ta cái kia rượu thuốc vô số lần tẩy tủy, sớm đã khác hẳn với thường nhân, luận năng lực cảm nhận, ngươi so với bình thường cửu trọng thiên mà nói đều chắc chắn mạnh hơn, liền ngươi cũng nhận biết không đến, nghĩ đến chắc là không cảnh tồn tại. Đã ngươi nhận biết không đến, cái kia làm sao ngươi biết hắn? Lẽ nào hắn hiện thân cùng người gặp nhau? Luyện lao đầu cười hỏi. Không phải. Phùng Diễm lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tiểu ảnh. Ừm. Luyện lao đầu sắc mặt cũng rốt cục lên chút biến hóa. Ta hoài nghi, hắn nhìn ra tiểu ảnh trên người bí mật. Phùng Diễm trầm giọng nói. sẽ không. Luyện lao đầu phất tay một cái, lắc đầu cười nói, đừng nói là hắn một cái không cảnh, coi như là so không cảnh còn mạnh hơn gấp 10 lần tồn tại, cũng đừng hòng nhìn ra mọi mọi người trên người bí mật, hắn nhiều lắm là nhìn ra mọi mọi người trên người có chút đặc thù mà thôi. Nhìn lấy luyện lao đầu vẻ mặt cao thâm mặt chắc dáng vẻ, Phùng Diễm ánh mắt ngưng lại, vội vàng nói, mặc kệ người kia có hay không nhìn ra tiểu ảnh trên người bí mật, ta đều không thể lợi thêm, ta đã chờ 4 năm, ta vẫn luôn theo lời ngươi nói, liều mạng áp chế chính mình cảnh giới, lợi dụng ngươi rượu thuốc không ngừng tẩy tủy thân thể, chế tạo căn cơ. Không sai, ta hiện tại căn cơ là tốt khó tin, ta có thể thực lực so với 4 năm trước cũng không có cường đại đến mức nào. Phùng Diễm nhìn chằm chằm luyện lao đầu, thanh âm cấp thiết, hôm nay tới là một vị không cảnh, hắn chỉ có thể hơi chút nhìn ra tiểu ảnh trên người có chút đặc thù, có thể ngày mai nếu như tới một vị so với hắn mạnh hơn tồn tại, đem tiểu ảnh bí mật nhìn ra, vậy phải làm thế nào? Ngươi cũng đã nói, tiểu ảnh trên người bí mật một khi bị người phát hiện, liền sẽ lành ít dữ nhiều. Phùng Diễm sắc mặt đều có chút phồng hồng, hắn đây là gấp gáp. Hắn sở dĩ cái này 4 năm thời gian bên trong vẫn luôn nghe theo luyện lao đầu phân phó, vẫn luôn áp chế chính mình cảnh giới, chế tạo căn cơ, nguyên nhân chính là Phùng Ảnh. Phùng Ảnh trên người bí mật, chính là nàng thể chế. Đối Phùng Ảnh thể chế, Phùng Diễm cũng không hoài nghi, không đề cập tới Phùng Ảnh từ nhỏ một ít dị thường, chỉ dựa vào gần Phùng Ảnh bên người, hắn cũng cảm giác thể sắc và tinh thần thư sướng, toàn thân đều tại thăng hoa điểm này, cũng đủ để chứng minh tiểu ảnh thể chế đặc thù. Thậm chí Phùng Diễm còn hoài nghi, chính mình sở dĩ từ nhỏ thiên phú kinh người tuyệt cùng, có thể cùng Phùng Ảnh cùng một chỗ có quan hệ rất lớn, liền nói hắn nhị đệ Phùng Đào, căn bản là vô dụng tâm đi tu luyện qua nguyên lực, nhưng hắn một cách tự nhiên biểu hiện ra ngoài thiên phú cũng cực kỳ kinh người, 12 tuổi tu luyện nguyên lực, cho tới bây giờ 14 tuổi, cũng đạt được tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, đây là hắn không dụng tâm tu luyện nguyên nhân. Đây hết thảy đều chứng thực Phùng Ảnh thể chế xác thực rất đặc thù, hơn nữa còn khả năng bị người đầy đủ lợi dụng. Phùng Diễm còn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy luyện lao đầu lúc, thằng kia với hắn nói chuyện. Tiểu tử kia, muội muội ngươi thể chế, quá đặc thù, không bị phát hiện còn tốt, một khi bị cường giả phát hiện lợi dụng, muội muội ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hừ, bằng vào ta thiên phú, trước 20 tuổi, nhất định đạt được không cảnh, đến lúc đó ta là có thể khỏe tốt như thế nào bảo hộ tiểu ảnh. Ha ha, không cảnh. Chê cười, không cảnh thì như thế nào? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi thiên phú kinh người, có thể mơ ước muội muội ngươi thể chế cường giả, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, và ngươi, căn bản bảo hộ không muội muội ngươi, trừ phi. Ngươi theo ta nói làm, có thể còn có một khả năng nhỏ nhoi. Ừm. Cũng từ một lần kia bắt đầu, Phùng Diễm mới vẫn luôn dựa theo luyện lao đầu phân phó, áp chế chính mình cảnh giới, cho tới bây giờ, đã là 4 năm qua đi, Phùng Diễm vẫn là tứ trọng thiên đỉnh phong. Vừa mới bắt đầu, Phùng Diễm đối luyện lao đầu còn có chút phòng bị. Có thể theo lấy cùng luyện lao đầu không ngừng ở chung, Phùng Diễm đối luyện lao đầu cũng dần dần tín nhiệm đến, cho đến cuối cùng hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa từ tâm, Phùng Diễm cảm giác, luyện lao đầu sẽ không tổn thương chính mình. Luyện lao đầu nghe Phùng Diễm nói xong, chân mày hơi nhíu lại, yên lặng một hồi, liền than nhẹ một tiếng, thôi được, lấy ngươi bây giờ căn cơ, đã cơ bản đạt được ta tiêu chuẩn, coi như lại tiếp tục tẩy tủy xuống dưới, có thể tăng cường căn cơ hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng, đã như vậy, 3 ngày sau. Ngươi lại đến nơi này của ta tiến hành một lần cuối cùng tẩy tủy. Ừm. Phùng Diễm ngần ra, lập tức tâm nhất thời dâng lên trở nên kích động. Đừng cao hứng quá sớm. Luyện lao đầu nhưng là lạnh rên một tiếng. Ngươi nên biết, một lần cuối cùng tẩy tủy là một đạo quỷ môn quan. Nếu có thể vượt qua, tự nhiên nhất phi trùng thiên, mà muốn là thất bại. Vậy ngươi đừng nói bảo hộ muội muội ngươi. Ngươi liền sớm tới địa ngục bên trong chờ lấy cùng muội muội ngươi đoàn tụ đi. Ta biết. Phùng Diễm trịnh trọng gật đầu. Một lần cuối cùng tẩy tủy sao? Phùng Diễm mắt lộ ra chờ mong. Ngày này, hắn đã đợi 4 năm. Chương 8, Đông Nhạc Tối Cường, Cổ Nguyên. Làm Phùng Diễm từ luyện lão đầu nơi đó đi ra lúc, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Trở lại gia tộc, Phùng Diễm nguyên buồn định tiếp tục tại tiểu viện ở giữa tu luyện quyền pháp, nhưng hắn mới vừa vào gia môn, liền phát hiện Phùng Hạo chờ ở nơi đó hắn. Diễm ca, người rốt cục trở về. Gặp Phùng Diễm trở về, Phùng Hạo vội vã chào đón, thanh âm cũng có chút cấp thiết, ta đều chờ ngươi hơn nửa ngày. Tiểu Hạo, làm sao? Phùng Diễm nghi hoặc hỏi. Phùng Hạo liền nói, Diễm ca, cha ta phân phó, muốn ngươi vừa trở về liền lập tức đi gia tộc trong phòng nghị sự gặp hắn. Cái gì? Gia chủ muốn gặp ta? Hay là tại nghị sự phòng khách? Phùng Diễm vẻ mặt giật mình, liền hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, gia chủ gặp ta làm cái gì? Đến tột cùng chuyện gì ta cũng không rõ ràng, bất quá trong gia tộc không phải có nhiệm vụ trên người các trưởng lão, đều đi phòng nghị sự. Xem ra tìm ngươi là có đại sự. Phùng Hạo nhẹ giọng nói. Phùng Diễm cau mày. Hắn biết rõ thân phận mình, một cái huy chương đồng đệ tử, ở gia tộc so với hắn thân phận cao người còn có khối người, có tư cách để cho gia chủ, còn có nhiều như vậy trưởng lão đều tự mình triệu kiến hắn. Lẽ nào là bởi vì ta ngày hôm qua đánh Phùng Kiến? Không đúng. Cái kia Phùng Kiến cũng liền một huy chương bạc đệ tử, coi như gia gia hắn là gia tộc trưởng lão, phải đối phó ta, cũng không khả năng để cho gia chủ còn có nhiều như vậy trưởng lão một chỗ. Chẳng lẽ là ta ngày hôm qua bày ra thực lực để bọn hắn cảm thấy giật mình? Phùng Diễm nghi ngờ trong lòng. Mặc kệ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đi trước nhìn, kỳ hắn nói. Phùng Diễm cười thầm trong lòng, lập tức cùng Phùng Hạo vội vàng hướng phía gia tộc nghị sự phòng khách chạy đi. Làm Phùng Diễm đi tới nghị sự phòng khách lúc, liền phát hiện, phòng khách tụ tập rất nhiều người, những người này phần lớn Phùng Diễm cũng chưa từng thấy, bất quá từ những cái này trên thân người phát ra khí tức cường đại đến xem, rất hiển nhiên những người này đều là gia tộc trưởng lão, chừng hơn 10 vị. Tại phía trên đại sảnh, một gã người mặc trường bào màu trắng nho nhã trung niên ngồi ở nhất tới gần thủ tọa vị trí, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn nụ cười. Mà trên người hắn cái kia tản ra mạnh hơn xa trưởng lão khác khí tức cũng liền cho thấy thân phận của hắn, Phùng gia gia chủ Phùng Chấn Tân. Phùng Chấn Tân tuy là Phùng gia gia chủ, Phùng gia hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, có thể lúc này lại không dám ngồi ở thủ tọa, bởi vì cái kia trên thủ tọa đã ngồi một gã đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử. Cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử trên người cũng không tản mát ra chút nào khí tức, có thể cuối cùng, Phùng gia vô luận là gia chủ vẫn là trưởng lão, đối người này đều cực kỳ cung kính. Mới vừa gia nhập phòng khách Phùng Diễm, liếc mắt liền nhìn thấy cái kia thủ tọa đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử, con ngươi nhất thời co rụt lại. Nhất niệm thành không. Phùng Diễm trong lòng thất kinh, đồng thời cũng đoán được đối phương thân phận, cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử 8 phần 10 chính là ngày hôm qua ảnh tàng tại cái kia đan phòng tầng chót vị kia không cảnh cường giả. Đối người này, Phùng Diễm tâm tràn đầy kiên kỵ. Ánh mắt từ đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử trên người rời đi. Phùng Diễm lại chứng kiến đứng tại tóc màu lửa đỏ trung niên nam tử bên người đạo kia nhu nhược thân ảnh, Phùng Diễm tâm chợt run lên. Tiểu ảnh. Phùng Diễm tâm nổi lên cơn sóng thần. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là muội muội của hắn Phùng Ảnh. Tiểu ảnh tại sao lại ở đây? Phùng Diễm trong lòng lo lắng. Cần biết, vào ngày thường bên trong, Phùng gia nghị sự phòng khách cũng không phải cái gì mọi người có thể tiến vào, liền huy chương bạc đệ tử đều có rất ít có tư cách, càng chưa nói giống như Phùng Ảnh dạng này huy chương đồng đệ tử. Hơn nữa Phùng Ảnh đứng tại cái kia tóc màu lửa đỏ bên cạnh trung niên nam tử, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, Phùng Ảnh mặc dù có thể đứng ở chỗ này, cùng cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử không thoát liên hệ. Vị này không cảnh cường giả, thật đúng là vì tiểu ảnh tới. Phùng Diễm nắm chặt một chút quả đấm, nhưng mà, mặc dù hắn trong lòng lo lắng, khẩn trương, có thể trên mặt nhưng không có toát ra chút nào biểu tình. Huy chương đồng đệ tử Phùng Diễm, gặp qua gia chủ, các vị trưởng lão. Phùng Diễm hơi hơi không người. Ha ha, Phùng Diễm tới. Tiếng cười đến từ chính phía trên gần với thủ tọa vị trí, chỉ thấy gia chủ Phùng Chấn Tân đã đứng dậy, thanh âm hắn cũng có chút mềm nhẹ, nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt ở giữa càng là tồn tại một tia tán thưởng. Từ ngày hôm qua hắn nhìn thấy Phùng Diễm xuất thủ khi đó lên, hắn cũng đã nhìn ra Phùng Diễm tiềm lực, có thể luận thiên phú Phùng Diễm không kịp Phùng gia một ít tinh anh đệ tử, thật là luận tâm trí, Phùng gia sở hữu đệ tử bên trong, lại không ai bằng Phùng Diễm. Hắn sớm cũng định đem Phùng Diễm trở thành trọng điểm đào tạo mầm. Phùng Diễm, hôm nay đang làm hầu như đều là gia tộc trưởng lão, ngươi còn trẻ, sợ cũng không nhận ra mấy cái, ta tới giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Phùng Chấn Tân nở nụ cười. Vị này, là đại trưởng lão, Phùng Huy. Phùng Chấn Tân chỉ bên cạnh một vị mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng bệnh, thân mặc trường bào màu đen láo giả. Đại trưởng lão Phùng Huy, tại Phùng gia địa vị gần với gia chủ, thực lực cũng đạt được bát trọng thiên đỉnh phong, tại toàn bộ thiên đô thành bên trong. Thực lực cũng có thể xếp hạng thứ 5 hàng ngũ. Phùng Diễm hướng phía đại trưởng lão hơi hơi không người, hắc sắc trưởng lão lao giả Phùng Huy, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng gật đầu. Vị này, là nhị trưởng lão, Phùng Khâu. Phùng Chấn Tân lại chỉ vào bên cạnh một sắc mặt trắng bệch như tuyết tóc bạc lao giả, mở miệng nói. Phùng Diễm lần nữa không người. Tiểu tử kia, ngươi rất tốt. Nhị trưởng lão Phùng Khâu đến có chút hiền lành, tán thưởng gật đầu. Ngày hôm qua Phùng Diễm cùng Phùng Kiện lúc giao thủ. Bọn hắn những trưởng lão này cũng đều nghe nói, vì vậy bọn hắn trong lòng đối Phùng Diễm cũng khá trọng thị. Đây là tam trưởng lão, Phùng Sơn. Dâu tóc bạc trắng tang thương lão giả Phùng Sơn, mỉm cười, mở miệng nói, hôm qua, đa tạ ngươi thay ta giáo huấn ta cái kia không nên thân cháu nhỏ. Phùng Diễm biến sắc, lập tức cũng biết, cái này Phùng Sơn, phải là cái kia Phùng Kiến gia gia. Theo sát Phùng Chấn Tân lại giới thiệu mấy vị trưởng lão cho Phùng Diễm nhận thức, Phùng Diễm đều là hơi hơi không người, tỏ vẻ tôn kính. Phùng Diễm A. Tiếp đó, ta giới thiệu cho ngươi vị đại nhân vật. Phùng Chấn Tân nói, ánh mắt lại nhìn về phía trên thủ tọa cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử. Phùng Diễm sắc mặt cũng là căng thẳng, hắn biết rõ, rốt cục tiến vào chính đề. Chuyện của tôi lốt nét cái này một vị, là Cổ Nguyên đại nhân. Phùng Chấn Tân như trước nở nụ cười, tại giới thiệu Cổ Nguyên thời điểm, thanh âm ở giữa cũng có vài phần tôn kính, Cổ Nguyên đại nhân, thật là trong truyền thuyết không cảnh cường giả. Phùng Chấn Tân giới thiệu, Phùng Diễm Tâm không có chút nào thấy kỳ quái, bởi vì hắn sớm biết cái này Cổ Nguyên là không cảnh cường giả. Thật là tại ngoài sáng bên trên, Phùng Diễm lại giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng dấp. Không cảnh cường giả. Phùng Diễm làm bộ hít một hơi lãnh khí, lập tức cung kính khom người xuống, Phùng gia đệ tử Phùng Diễm, gặp qua Cổ Nguyên đại nhân. Trên thủ tọa Cổ Nguyên, nhẹ nhàng liếc Phùng Diễm liếc mắt, lập tức nhẹ ừ một tiếng. Ha ha, Cổ Nguyên đại nhân không chỉ có riêng là bình thường không cảnh, hơn nữa còn là toàn bộ Đông Nhạc Vương triều không thể tranh luận người mạnh nhất. Phùng Chấn Tân lại tiếp lấy mở miệng nói. Đông Nhạc người mạnh nhất. Phùng Diễm trong lòng vẩy một cái. Như thế có chút ngoài ý liệu của hắn, không nghĩ tới cái này Cổ Nguyên trừ không cảnh cường giả ở ngoài, vẫn còn có một cái như vậy thân phận, điều này cũng làm cho Phùng Diễm tâm đối Cổ Nguyên càng thêm kiêng kỵ. Đông Nhạc người mạnh nhất. Đông Nhạc Vương triều ở vào Đại Lục Đông Vực, là Đông Vực bên trong một cái bình thường vương triều, tuy nói không cảnh cường giả không nhiều, có thể trung quy vẫn là có như vậy một ít, có thể thành ở ngoài Đông Nhạc tối cường, có thể tưởng tượng được, cái này Cổ Nguyên ở trên không cảnh cường giả bên trong, chỉ sợ cũng cực mạnh tồn tại. Thực lực càng mạnh, nhìn ra tiểu ảnh trên người bí mật khả năng cũng liền càng lớn, tiểu ảnh cũng liền càng nguy hiểm. Phùng Diễm thầm nói, coi như ca ca, hắn không muốn để cho muội muội mình chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tiểu ảnh. Phùng Diễm nhìn về phía Phùng Ảnh, thấp giọng quát nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này cũng là ngươi nên tới. Không phân tôn ti, còn không mau một chút trở về. Đứng ở Cổ Nguyên bên người đạo kia nhu nhược thân ảnh, nguyên bản sắc mặt cũng không thể nào đẹp, Phùng Diễm tiếng quát khẽ truyền đến, Phùng Ảnh đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cũng minh bạch Phùng Diễm ý tứ, nhu thuận gật đầu, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà, chấm đã. Lạnh lùng thanh âm để cho Phùng Ảnh cước bộ dừng lại. Ngươi, chính là Phùng Diễm. Lạnh lùng gần như không mang chút nào cảm tình thanh âm từ phía trên nhất truyền đến. Phùng Diễm gật đầu. Phùng Ảnh, là ngươi muội muội. Lạnh lùng thanh âm hỏi lần nữa. Phùng Diễm lại gật đầu. Tốt. Lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên cười, chỉ thấy Cổ Nguyên đã mở ra cái kia đục ngầu hai mắt, xem bên cạnh Phùng Ảnh liếc mắt, mềm nhẹ tiếng cười truyền ra, nhưng lại tại Phùng Diễm bên thai nhưng là tựa như tiếng sấm vang lên. Ngươi cái này muội muội cùng ta khá lại duyên phận, kể từ hôm nay, nàng liền theo ta đi. Phùng Diễm tâm nhất thời căng thẳng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn lo lắng nhất, rốt cuộc tới. Trong nghị sự đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Phùng Diễm nhíu chặt lông mày, quả đấm cũng nắm rất chặt. Từ biết mình muội muội trên người bí mật sau bắt đầu, Phùng Diễm vẫn lo lắng, sợ có cường giả nhìn ra Phùng Ảnh trên người bí mật, do đó đối nàng bất lợi. Bây giờ, hắn lo lắng nhất, thật tới. Mà cái kia Cổ Nguyên, nhìn thấy Phùng Diễm cái kia mất tự nhiên sắc mặt, thanh âm không khỏi trầm xuống, hừ lạnh nói, ta muốn mang ngươi muội muội ly khai, làm sao, ngươi có ý kiến sao? Theo lấy cái này tiếng hừ lạnh phát sinh, kèm theo, còn có một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế phát ra. Không cảnh cường giả, chỉ cần khí thế liền xa xa áp đảo cửu trọng thiên phía trên, mặc dù lúc này Cổ Nguyên chỉ là tùy ý phát ra khí thế, như trước để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Trong đại sảnh, nguyên bản nhu hòa bầu không khí, cũng vì vậy mà trở nên ngột ngạt đứng lên. Cái này Cổ Nguyên, coi như không cảnh cường giả, đúng là muốn lấy thế đè người. Coi như Phùng gia gia chủ, Phùng Chấn Tân sắc mặt cũng là biến đổi, nhận thấy được bầu không khí không thích hợp, Phùng Chấn Tân vội vã mở miệng hòa giải. Phùng Diễm, muội muội ngươi niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng cũng là một gã võ giả, hiện tại Cổ Nguyên đại nhân tất nhiên mang theo muội muội ngươi, đó cũng là muội muội ngươi kỳ ngộ, người khác dẫn theo đèn lồng tám đời đều đánh không lắm. Hơn nữa lấy Cổ Nguyên đại nhân thân phận địa vị, chắc là sẽ không tổn thương như thế một ít cô nương. Xung quanh Phùng gia các trưởng lão cũng là từng cái gật đầu. Có thể làm cho một vị theo một vị không cảnh cường giả, chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một ngày đại kỳ ngộ, một vị không cảnh cường giả tùy ý đối bọn hắn chỉ điểm một phen, cũng đủ để cho bọn hắn được ích lợi vô cùng. Nhưng mà, Phùng Diễm nhưng trong lòng thì cười nhạt. Sẽ không tổn thương muội muội ta. Nực cười. Phùng Diễm thật là nhớ kỹ luyện lão đầu nói qua, muội muội nàng thể chất, nếu để cho nàng tự hành khai phát trưởng thành còn tốt, dạng này không chỉ có không có hại, hơn nữa tương lai đã định trước có thể trở thành siêu cấp cường giả. Chỉ khi nào bị người lợi dụng, cái này thì tương đương với cho người ta làm giá y, cái kia lợi dụng người nàng, đem thay thế nàng trở thành siêu cấp cường giả, mà thể chất nàng một khi bị lợi dụng hoàn tất, liền chỉ có một con đường chết. Hiện tại cái này Cổ Nguyên muốn dẫn Tiểu Ảnh đi, ai biết hắn là không phải muốn lợi dụng Tiểu Ảnh thể chất tới trở thành siêu cấp cường giả.
Ca ca.
Phùng Ảnh cũng nhỏ bé khẽ to mày, trong lòng thay mình lo lắng, cũng thay ca ca hắn lo âu.
Chương 9, Thế độc.
Cổ Nguyên đại nhân.
Phùng Diễm thở sâu.
Xin hỏi, nếu như ta muội muội đi theo ngươi, nàng có thể được chỗ tốt gì?
Phùng Diễm hỏi.
Chỗ tốt.
Cổ Nguyên ngẩn ra, lập tức khẽ cười một tiếng, chỗ tốt khả năng liền nhiều, cái khác không nói, liền nói nàng thực lực, chỉ cần nàng hơi chút dụng công điểm, ta cam đoan, nàng tại trong vòng 50 năm, đạt được không cảnh.
Phùng Diễm cả kinh, Phùng Chấn Tân còn có Phùng gia các trưởng lão cũng đều thất kinh.
Không cảnh, trong truyền thuyết tồn tại.
Hắn Phùng gia tối cường cũng liền cửu trọng thiên, này cũng có thể tại Thiên Đô thành bên trong xưng là tối cường, mà không cảnh, đẳng cấp này cường giả, tại toàn bộ Đông Nhạc Vương triều bên trong, đều là chúa tể cấp bậc tồn tại, liền Đông Nhạc Vương triều hoàng thất cũng không dám trêu chọc bậc này tồn tại.
Không cảnh cường giả, thực lực quá mạnh, lực uy hiếp quá lớn.
Có thể muốn trở thành không cảnh cường giả, quá khó khăn, quá khó khăn.
Ở đây những người này, Nam Mộng cũng muốn trở thành không cảnh cường giả, nhưng bất đắc dĩ, bọn hắn không có năng lực này.
Mà bây giờ cái này Cổ Nguyên dĩ nhiên đảm bảo, 50 năm bên trong, để cho Phùng Ảnh trở thành không cảnh cường giả.
Đừng xem 50 năm ở giữa tuổi trưởng, có thể đối võ giả mà nói, hơi có chút thực lực võ giả đều có thể sống 100-200 tuổi.
50 năm mà thôi, bất quá sinh mệnh ở giữa 1/4, mà một khi trở thành không cảnh, thọ mệnh liền đem lần nữa nói đến 500 tuổi, còn sống thời gian dài lắm.
Hơ tơ tơ.
Cổ Nguyên lại tung một cái cực lớn kẹo đường.
Nghe được Tiêu Giao Tiên Cung tên, Phùng Diễm ngược lại không có cảm thấy cái gì, bởi vì hắn căn bản cũng không biết Tiêu Giao Tiên Cung là đồ chơi gì.
Có thể Phùng gia các vị các trưởng lão nhưng đều là thể sắc và tinh thần chấn động, hai mắt trợn tròn xoe.
Bọn hắn thật là rất rõ ràng Tiêu Giao Tiên Cung lai lịch.
Tại Đông Vực, trải rộng rất nhiều vương triều, nhưng trên thực tế vương triều tại Đông Vực ở giữa cũng không tính là mạnh mẽ thế lực.
Chân chính mạnh mẽ thế lực là những cái kia tông phái siêu cấp, rất nhiều vương triều đều là bám vào những thứ này tông phái siêu cấp hạ.
Giống như Phùng gia trước đây vị lão tổ tông kia, chính là những cái kia tông phái siêu cấp ở giữa bên trong nhất phái đệ tử.
Mà Tiêu Giao Tiên Cung, đồng dạng cũng là bên trong một tông phái siêu cấp.
Có thể trở thành tông phái siêu cấp đệ tử, đây không thể nghi ngờ là Lý Ngư Dược Long Môn, bay lên đầu cảnh biến thành Phượng Hoàng, có một đệ tử tại tông phái siêu cấp bên trong, bọn hắn Phùng gia tại Đông Nhạc Vương triều địa vị đều có thể nhanh chóng đề thăng.
Chỉ cần hai điểm này chỗ tốt, liền để Phùng gia các trưởng lão sắp không nhịn nổi trực tiếp thay Phùng Diễm bằng lòng.
Bất quá, Phùng gia gia quy nghiêm minh, nếu như Phùng Diễm không cho phép, chỗ tốt kia nhiều hơn nữa đại bọn hắn cũng sẽ không miễn cưỡng Phùng Diễm.
Tất cả, còn phải Phùng Diễm quyết định, bởi vì Phùng Ảnh cũng chỉ nghe Phùng Diễm một cá nhân.
Cổ Nguyên đại nhân, ngài nói chỗ tốt này, xác thực rất mê người, bất quá Phùng Diễm nhếch miệng cười, nói, xin thứ cho tại hạ mạo muội, ta còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi.
Ngươi vấn đề thật đúng là nhiều.
Cổ Nguyên khẽ nhíu mày, sắc mặt hiển nhiên có vài phần không kiên nhẫn, bất quá ngại vì bên cạnh Phùng Ảnh, Cổ Nguyên cũng chỉ được nói đi.
Ta muốn hỏi, nếu như ta muội muội đi theo bên cạnh ngươi, ngươi có thể thủ hộ nàng chu toàn sao?
Phùng Diễm hỏi.
Ha ha.
Cổ Nguyên nguyên bản còn không cao hứng, có thể nghe được Phùng Diễm hỏi vấn đề này lúc, liền lập tức cười rộ lên, ta cho là cái gì, tất nhiên nàng theo ta, vậy ta tự nhiên sẽ thủ hộ nàng chu toàn.
Hừ.
Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, chiếu đại nhân ngài nói, tương lai muốn đem Tiểu Ảnh đưa đến Tiêu Giao Tiên Cung, như vậy tới đó, ngươi sẽ còn thủ hộ nàng chu toàn sao?
Hoặc có lẽ là ngươi còn có thể thủ hộ nàng chu toàn sao?
Cái kia Tiêu Giao Tiên Cung không cảnh cường giả sợ rằng không ít ta.
Ngươi mặc dù là Đông Nhạc tối cường, có thể.
Câm miệng.
Phùng Diễm lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng hừ lạnh liền trực tiếp cắt đứt hắn.
Chỉ thấy lúc này, cái kia trên thủ tọa Cổ Nguyên mặt âm trầm, một cổ cường đại hung lệ khí tức bắt đầu dần dần từ trên người hắn phát ra.
Hiển nhiên, Phùng Diễm lời nói này đã làm tức giận hắn.
Phùng Diễm.
Bên cạnh Phùng Chấn Tân cũng khẽ cau mày, xem Phùng Diễm liếc mắt.
Cổ Nguyên đại nhân, tại hạ chỉ là nói thật, nếu như nơi đó đắc tội ngươi, cũng xin đừng thấy lạ.
Phùng Diễm không kiêu ngạo không tự tin nói.
Hừ.
Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng, trên người hung lệ khí tức cũng càng thêm nồng nặc.
Đột nhiên hắn vung tay lên, một tia sáng tím bắn ra.
Ba.
Tử quang hung hăng nện ở phòng khách trên sàn nhà.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ sở tử quang cụ thể dáng dấp, cái này đạo tử quang dĩ nhiên là một quyển bí tịch.
Quyển bí tịch này là một loại cực mạnh cao đẳng võ kỹ, không chút nào tại các ngươi Phùng gia tứ đại cao đẳng võ kỹ phía dưới, coi như là cho ngươi bồi thường.
Cổ Nguyên lạnh lùng mở miệng, tồn tại một cổ không thể nghi ngờ giọng nói, tiểu nha đầu này ta mang đi, ta không muốn được nghe lại bất kỳ kẻ nào nói một chữ không. Theo lấy cái này Cổ Nguyên đem lời nói xong. Vù vù. Một cổ vô hình, khó tin khí thế, tựa như núi lửa bạo phát, từ Cổ Nguyên trên người phát ra, trong nháy mắt áp hướng trong đại sảnh tất cả mọi người, Phùng Diễm càng là tay đưa ra phía trước bị cái này khí thế đè xuống. Thình thịch. Phùng Diễm chỉ cảm thấy mình tâm bỗng nhiên bị một cái tảng đá lớn hung hăng đập một chút, hắn hai chân cũng không nhịn được liền muốn té quỵ dưới đất, nhưng hắn cái kia kiên nghị bất khuất ý chí, để hắn chết chết chống đỡ, không để cho mình chân ngã xuống. Phùng Diễm như vậy, xung quanh những trưởng lão kia sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, có thực lực yếu một điểm trưởng lão, sắc mặt cũng đã tái nhợt một mảnh. Một cổ nồng đậm sợ hãi tràn ngập tại trong lòng mọi người. Không cảnh cường giả, dĩ nhiên cường đại đến tận đây. Phùng Chấn Tân trên trán cũng mơ hồ tồn tại một tia mồ hôi. Chỉ là khí thế, vậy mà làm hắn đều cảm thấy lớn như vậy áp bách, đây còn là bởi vì hắn không có bị trọng điểm chiếu cố, hắn gia chủ này, còn có những trưởng lão kia đều vẹn vẹn chỉ là bị cổ khí thế này lan đến gần, cổ này chân chính áp chế mục tiêu, là Phùng Diễm. Cái này Phùng Diễm, dĩ nhiên miễn cưỡng trèo trống. Phùng Chấn Tân nhìn lấy cái kia thủy chung kiên trì không có quỳ xuống Phùng Diễm, trong lòng không khỏi chấn động. Cổ khí thế này, vẹn vẹn là hơi chút lan đến gần, bọn hắn những thứ này bắt trọng thiên, cửu trọng thiên đều cảm thấy áp lực thật lớn, mà Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là một tứ trọng thiên, vẫn là khí thế kia mục tiêu chủ yếu, lại có thể miễn cưỡng chống đỡ không có quỳ xuống. Tiểu tử này, thực sự là tốt lắm. Phùng Chấn Tân trong lòng đối Phùng Diễm cũng liền càng thêm tán thưởng. Phùng gia tất cả trưởng lão nhóm cũng âm thầm khiếp sợ. Phùng Diễm cắn thật chặt răng, gắt gao chống đỡ, cũng may mắn thân thể hắn đi qua 4 năm thời gian không ngừng tẩy tủy, mạnh hơn xa cùng giai võ giả, thêm nữa lực ý chí càng là kinh người, lúc này mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Lấy thế đè người. Hơi tiếng rêu cợt âm từ Phùng Diễm trong miệng phát ra ngoài, Phùng Diễm ngẩng đầu, cái kia băng lạnh ánh mắt trực tiếp cùng Cổ Nguyên đối nghịch cùng một chỗ, lạnh lạnh thanh âm vang lên, ngươi là đem ta muội muội trở thành một kiện hàng sao? Coi như là có thể vẹn vẹn một cao đẳng võ kỹ, không khỏi có vẻ muội muội ta giá quá rẻ đi. Đến thời khắc này, Phùng Diễm vẫn là không nhượng bộ chút nào. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Cổ Nguyên là chân nộ. Hắn đường đường không còn cảnh cường giả, từ trước đến nay làm việc đều là tùy tâm sử dụng, không cố kỵ gì, hôm nay dĩ nhiên lại nhiều lần bị một tên tiểu bối chống đối. Một con run rế, dám chống đối ta? Vù vù. Nguyên bản là khí thế ngút trời, lúc này lại bỗng nhiên lần nữa tăng cường mấy lần. Từ vốn có trên căn bản, lần nữa tăng cường mấy lần. Đồng thời, một cổ sát ý lạnh như băng có thể bắt đầu dần dần tràn ngập, rất nhanh toàn bộ phòng khách đều tựa như rơi vào hầm băng đồng dạng. Nô! Tại đây khó tin khí thế cùng sát ý xuống, Phùng Diễm khuôn mặt phồng huyết hồng, trên trán có thể thấy rõ ràng từng cái gân xanh đều tại bạo khởi, nhưng mà, cuối cùng, Phùng Diễm cũng không có quỳ xuống. Dựa vào cái kia kinh người lực ý chí, hắn vẫn luôn là đứng. Mà xung quanh những cái kia nhược điểm Phùng gia trưởng lão, lúc này đều có người không kiên trì nổi, rầm 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 quỳ trên mặt đất. Ca ca. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Tiểu Ảnh trong lòng tràn ngập lo lắng, trên mặt cũng dần dần hiện ra nước mắt. Cổ Nguyên đại nhân, cũng xin ngài bớt giận. Thanh âm trầm thấp từ Phùng Chấn Tân trong miệng truyền ra, trên mặt hắn như trước mang theo nụ cười, bất quá cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái kia nụ cười ở giữa tồn tại vài phần miễn cưỡng, trên trán mồ hôi cũng nói, cho dù là hắn, tại cổ khí thế này cùng kinh người sát ý xuống, cũng không thoải mái. Phùng Diễm dù nói thế nào cũng chỉ là một ít bối phận, nghĩ đến lấy Cổ Nguyên đại nhân thân phận, là khinh thường tại làm khó dễ một tên tiểu bối. Hừ. Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng, xung quanh khí thế cùng sát ý cũng không có chút nào yếu bớt, bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng không có chân chính xuất thủ qua. Dù sao, hắn được chú trọng thân phận. Tiểu bối, ngươi còn có cái gì ý kiến? Cổ Nguyên lạnh lùng lên tiếng. Tại hắn nghĩ đến trình độ như vậy, cái kia Phùng Diễm chỉ cần không phải thật muốn chết, liền tất nhiên sẽ không còn có bất cứ ý kiến đến gì. Nhưng mà, Phùng Diễm phản ứng lại vượt xa khỏi ngoài ý liệu của hắn. Muốn mang ta muội muội đi, có thể. Tại cái kia khó tin khí thế cùng sát ý xuống, Phùng Diễm mặc dù có thể miễn cưỡng kháng trụ, nhưng cũng đã đạt được cực hạn, nói liên tục hết đều một chữ một cái, bất quá lại nói càng rõ ràng hơn, ta, chỉ có một cái điều kiện. Ngươi còn dám đề cập với ta điều kiện. Cậu Nguyên Tâm dâng lên một hồi lửa giận. Một tên tiểu bối, lại nhiều lần chống đối hắn. Hắn không có giết tiểu bối này cũng đã rất tốt, hiện tại tiểu bối này còn hướng hắn ra điều kiện. Nếu như không phải tự trọng thân phận, hắn thật muốn một cái tát diệt cái này không biết điều tiểu bối. Nói, Cổ Nguyên cũng nghiến răng nghiến lợi, có thể ngại vì bên cạnh Tiểu Ảnh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để cho Phùng Diễm nói ra điều kiện. Ta điều kiện rất đơn giản. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, thật là tiếng cười ở giữa lại có một cổ không tha nghi vấn kiên định chi ý. Ta hy vọng, ngươi có thể phát sinh thể độc. Không thể để cho Tiểu Ảnh thu được một tia một điểm thương tổn, càng không thể làm ra bất luận cái gì đối tiểu ảnh bất lợi sự tình đến, bằng không, liền tẩu hỏa nhập ma, nhận hết hàng tỷ giàn vật mà chết. Phùng Diễm nói cho hết lời, toàn bộ phòng khách nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hắn Phùng Diễm, lại muốn làm cho không cảnh cường giả, phát thề độc, hơn nữa còn là phát ác độc như vậy lời thề. Đây quả thực, nhất định chính là đang gây hấn với A. Làm càn, thình thịch, Cổ Nguyên ngồi cái ghế kia, đông nhiên vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ cho bụi, Cổ Nguyên đứng dậy, nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt ở giữa tồn tại không nén được lửa giận. Bao nhiêu năm, từ hắn trở thành cao cao tại thượng không cảnh cường giả bắt đầu, bao nhiêu năm cũng không có người khiêu khích hắn, hiện tại một tên tiểu bối, cũng dám công nhiên khiêu khích hắn. Tựa như một con run dế, khiêu chiến thần minh. Hắn coi như không cảnh cường giả, trình độ nhất định, thì tương đương với là thần minh. Cái này tội, không thể tha thứ. Đi chết đi cho ta. Một tiếng hử lạnh vang lên. Siêu. Chói mắt tử sắc quang mang bỗng nhiên từ Cổ Nguyên trên người thả ra ngoài, một cổ diệt tuyệt tất cả lực lượng ngưng tụ tại quang mang phía trên. Cổ Nguyên, rốt cục động thủ. Đến từ chính không cảnh cường giả lửa giận, phủ xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, phần ân tình này, cái quỷ này. Chói mắt tử sắc quang mang chiếu sáng cả nghị sự phòng khách. Có thể hào quang màu tím này ở giữa lại tràn đầy một cổ khó tin năng lực cùng sát ý. Biết hàng mọi người biết rõ, hào quang màu tím này chính là tượng trưng cho không cảnh cường giả thân phận ly thể đạo khí. Nhất niệm thành không, không cảnh cường giả, có thể tùy tâm sở dục khống chế trên người mình nguyên lực tổ hợp thành đạo khí ly thể, từ ngoài ngàn dặm chém giết địch nhân. Cái này đạo tử sắc đạo khí vung lên ra, toàn bộ trong đại sảnh không gian nhất thời cứng lại hạ xuống, mãnh liệt kình phong cuộn sạch, những nơi đi qua. Phảng phất liền toàn bộ không gian đều muốn xé nát. Cái này Cổ Nguyên, lại thật không để ý đến thân phận, hướng Phùng Diễm xuất thủ. Không tốt. Không xong. Phùng gia gia chủ còn có rất nhiều trưởng lão sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi, lập tức đều không chút do dự nào, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xông về phía trước. Không muốn. Tại Cổ Nguyên bên người cái kia đến nhu nhược thân ảnh, cũng là sắc mặt đại biến. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên khóa chặt, một cổ dày đặc tử vong nguy cơ tràn ngập tại hắn trong lòng. Không cảnh cường giả ly thể đao khí, rất các loại, chờ, cường hãn, hắn liền tránh né cơ hội cũng không có. Mà đúng lúc này sau khi, thiên trưởng, hét lớn một tiếng, một con tràn ngập vô tận nguyên lực bàn tay màu vàng nóng, trong nháy mắt thành hình. Cái này bàn tay màu vàng nóng thành hình về sau, một cổ cường đại khí tức phát ra, bàn tay diện tích cũng gần như dính đầy toàn bộ phòng khách. Phá cho ta. Thật lớn bàn tay màu vàng nóng thành hình về sau, không chút do dự nào. Bay thẳng đến cái kia tử sắc đao khí oanh kích mà đi. Thình thịch. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cái kia tử sắc đao khí tuy chỉ là Cổ Nguyên tùy ý thi triển ra, có thể thế nhưng Cổ Nguyên là cường đại không cảnh cường giả, cho dù là tùy ý xuất thủ, cũng xa xa mạnh hơn tại cửu trọng thiên võ giả một kích toàn lực. Hôn. Thật lớn bàn tay màu vàng nóng, tại cái kia diện tích chưa đủ hắn 1/5 ly thể đao khí xuống, vẹn vẹn kiên trì chốc lát, liền lập tức vỡ nát. Búng máu tươi lớn từ Phùng Chấn Tân trong miệng phun ra, thân hình hắn cũng là chật vật lui nhanh lái đi. Gia chủ. Phùng Diễm biến sắc, thật là cái kia tử sắc đao khí như trước đánh đâu thắng đó hướng hắn chém tới. Hừ. Kim cương ấn. Đại bi thủ. Từng đạo hừ lạnh, hoặc là tiếng quát khẽ liên tiếp vang lên. Lần này xuất thủ, là Phùng gia các vị trưởng lão. Từng đạo tia sáng chói mắt, mỗi loại vũ kỹ cường đại, điên cuồng đánh phía cái kia tử sắc đao khí. Hơn 10 tên trưởng lão. Mỗi cái đều là bắt trọng thiên ở trên cao thủ, từng cái thi triển một kích toàn lực, liên hợp lại hình thành uy lực cũng cực kỳ cường hãn. Có thể kết quả. Phúc. 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 Rất nhiều trưởng lão đều là phun ra búng máu tươi lớn, thân hình chật vật thối lui. Mà cái kia tử sắc đao khí, đi qua Phùng Chấn Tân ngăn cản cùng các vị trưởng lão ngăn cản về sau, cũng suy yếu 9/9 lực lượng. Còn sót lại tử sắc đao khí, như trước đối chuẩn Phùng Diễm. Lần này, không ai lại có thể cho hắn ngăn cản. Phùng Diễm con ngươi khóa chặt, vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù cái kia tử sắc đao khí lúc này đã chưa tới 1/1 lực lượng, vẫn như trước để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Vướng. Quát khẽ một tiếng, đã thấy Phùng Diễm thân thể cho thấy, đột nhiên hiện ra từng mảnh một kim quang, chói mắt tuyệt cùng. Những kim quang này tràn ngập tại Phùng Diễm bên ngoài thân, đồng thời một cổ ngập trời hung lệ khí tức từ Phùng Diễm trên người phát ra. Phá cho ta. Phùng Diễm tay phải chặt nắm chặt thành quyền đầu. Lực lượng toàn thân tập trung ở trong quả đấm, đối chuẩn cái kia cuốn tới tử sắc đao khí, đông nhiên đấm ra một quyền. Rầm rầm. Cái này đấm ra một quyền, sản sinh kịch liệt tâm bạo, tựa như lôi đỉnh. Nắm đấm vàng cùng cái kia tử sắc đao khí trong nháy mắt đánh vào một chỗ. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Phùng Diễm thân hình không chịu nổi rút lui mấy bước, mà cái kia tử sắc đao khí cũng đã tiêu tán trong không khí. Phùng Diễm khỏe môi nhếch lên một tia tiên huyết, nhưng hắn con ngươi quả thực vô cùng rõ ràng, một kích này, hắn kế tiếp. Ừm. Dĩ nhiên không chết. Cổ Nguyên hơi biến sắc mặt. Hắn là ai? Đông Nhạc đệ nhất cường giả, hắn tùy ý một kích, coi như lúc trước tồn tại Phùng gia gia chủ cùng các vị trưởng lão hai tầng ngăn cản, có thể còn lại lực lượng, cũng không phải một cái nho nhỏ tứ trọng thiên võ giả có thể ngăn trở a. Có thể Phùng Diễm không chỉ có đỡ được, hơn nữa nhìn hắn dáng dấp, thủ thương còn không nghiêm trọng lắm. Cả không có việc gì. Tại Cổ Nguyên bên cạnh nhu nhược thân ảnh, nhưng là nhẹ nhõm thở nhẹ, tâm vui mừng. Phùng Diễm, ngươi không sao chứ? Lúc này, Phùng gia gia chủ cùng các vị các trưởng lão cũng đều tụ lên đây, song song đứng ở Phùng Diễm trước mặt, mơ hồ đem Phùng Diễm bảo hộ ở phía sau bọn họ. Không có việc gì. Phùng Diễm trong lòng cảm kích. Vừa rồi một kích kia, nếu không phải là có gia chủ cùng các trưởng lão giúp hắn ngăn cản cái kia hơn 9 phần 10 lực lượng, vậy hắn coi như cường thịnh trở lại gấp 10 lần, cũng đừng hòng còn sống. Ngược lại là những trưởng lão này thay Phùng Diễm ngăn cản cái kia xuống, thủ thương có chút nghiêm trọng, tối thiểu so Phùng Diễm còn nghiêm trọng hơn nhiều. Gặp Phùng Diễm không có việc gì, Phùng Chấn Tân nhẹ nhõm thở nhẹ, lập tức ánh mắt nhìn về phía tiền phương Cổ Nguyên, chân mày hơi nhíu lại, Cổ Nguyên đại nhân, tại chúng ta Phùng gia địa phương, coi như ta Phùng gia đệ tử có chỗ nào làm sai, cũng nên từ ta Phùng gia để ý tới giáo mới là, lấy thân phận người, đối một cái văn bối xuất thủ, đây nếu là chuyển đi, sợ rằng sẽ bị người chê cười a. Ừm. Cổ Nguyên nhíu mày, chặt tiếp theo là lạnh lùng nói, Phùng gia chủ, ta lười nhắc lại nói với các ngươi nói nhảm. Cô bé này ta muốn mang đi, các ngươi tốt nhất đừng ép ta, nếu không cũng đừng trách ta bất tự chỉ thân phận. Phùng Chấn Tân hơi biến sắc mặt, toàn bộ phòng khách bầu không khí cũng nhất thời trở nên trầm mượn. Rất hiển nhiên, lời đã nói đến phân thượng này, nếu như Phùng gia không đáp ứng nữa, hắn Cổ Nguyên liền trực tiếp động thủ cướp người. Trên thực tế, lấy Cổ Nguyên tinh khí, đến chỗ nào đều là hoành hành vô kỵ chủ, hôm nay sở dĩ ngồi xuống cùng Phùng gia cực kỳ thương lượng, cũng là bởi vì hắn việc này không chiếm lý do. Hắn muốn Phùng gia chính mình bằng lòng mới được, nếu như hắn muốn thật động thủ mạnh mẽ mang đi Phùng Ảnh, vậy thì thành cái gì? Thành đoạt. Hắn một cái không cảnh cường giả chạy đến người ta gia tộc đi cường đoạt một cái tiểu cô nương, đây nếu là chuyến đi, cái kia được thật thành chê cười, cho nên hắn được ỷ vào thân phận mình. Ta ỷ vào thân phận mình, có thể các ngươi cũng đừng bức bách ta, chọc giận ta, ta thật động thủ, liền mang theo đem bọn ngươi Phùng gia đều diệt, đến lúc đó một dạng không ai sẽ biết chuyện này. Cổ Nguyên tâm nộ hử. Ha ha. Cổ Nguyên đại nhân, ngươi trước đừng có gấp, cho bọn ta thương lượng một phen. Phùng Chấn Tân khẽ cười nói, lập tức cũng không để ý Cổ Nguyên bao lớn phản ứng, xoay người cùng rất nhiều trưởng lão còn có Phùng Diễm tụ tập cùng một chỗ. Phùng Diễm, cái này Cổ Nguyên coi như Đông Nhạc người mạnh nhất, trong ngày thường bá đạo quen, lấy hắn tính khí, nếu như chúng ta không đáp ứng nữa lời nói, hắn 8 phần 10 liền thật xuất thủ. Phùng Chấn Tân lo lắng nói, đúng, cộng thêm thực lực của hắn, chúng ta Phùng gia coi như tận toàn tộc chi lực. Sợ cũng vô pháp ngăn cản hắn làm một chuyện gì. Đại trưởng lão Phùng Huy, cũng cau mày mở miệng. Phùng Diễm gật đầu, điểm ấy, hắn cũng biết. Phùng Diễm à, cái kia Cổ Nguyên vừa rồi cũng đã đối ngươi xuất thủ, nhìn ra được, nếu là hắn thật ngoan hạ tâm lai, cũng sẽ không lại bận tâm thân phận mình. Tất nhiên sự tình đến phân thượng này, ta xem ngươi liền để một bước đi, khác biệt không che chở được mọi mọi người, liền mang theo đem chính mình mệnh đều ném. Nói chuyện là nhị trưởng lão Phùng Khâu, đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì lời nói, gia tộc nhất định sẽ đứng ở trước mặt ngươi. Không sai, ngươi là Phùng gia đệ tử, mặc kệ ngươi xảy ra chuyện gì, đều muốn nhớ kỹ, gia tộc vĩnh viễn là ngươi dựa vào. Phùng Chấn Tân cười nói. Đúng. Gia tộc hội che chở ngươi. Các vị trưởng lão cũng đều không chút do dự nào. Phùng Diễm trong lòng cảm động, tuy nói nhị trưởng lão khuyên hắn dừng tay, có thể Phùng Diễm cũng biết, bởi vì hắn còn có Phùng gia đều không biện pháp ngăn cản Cổ Nguyên. Tất cả, đều chỉ có thể trách hắn chính mình không có thực lực. Mà xem như gia tộc, có thể vì hắn một cái huy chương đồng đệ tử làm được phân thượng này, đã cực kỳ khó được. Quyết định sau cùng cũng là ngươi, không cần sợ. Phùng Chấn Tân nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm trọng trọng gật đầu, lập tức ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Gia chủ, các vị trưởng lão, ta đã làm ra quyết định. Phùng Chấn Tân cùng rất nhiều trưởng lão tất cả dụng tâm nghe. Tiểu Ảnh là ta muội muội, ta cái này làm ca ca có trách nhiệm, có nghĩa vụ bảo hộ nàng, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần tương đối muội muội ta bất lợi. Phải đầu tiên từ ta trên thi thể bước qua đi. Phùng Diễm thanh âm kiên định. Nhưng dạng này, ngươi sẽ chết. Nhị trưởng lão không nhịn được nói. Chết thì có làm sao? Phùng Diễm khép cười một tiếng. Đại trượng phu, ta thả chết đứng, cũng tuyệt không sống nằm. Nếu vì chính mình mạng sống mà bỏ qua muội muội mình, ta ta sau này còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này. Phùng Diễm giọng nói ở giữa tồn tại một cổ không thể nghi ngờ kiên định. Không sai, coi như hắn như vậy kiên trì, cuối cùng cũng không cách nào thủ hộ hạ muội muội của hắn, có thể tận lực bảo hộ không dưới, cùng không đi bảo hộ, cái này tính chất thượng sai quá nhiều. Nghe xong Phùng Diễm lời nói, xung quanh các trưởng lão đều là thể sắc và tinh thần chấn động. Ha ha, nói xong. Một đạo tiếng cười cởi mở đến từ chính tam trưởng lão Phùng Sơn, thà chết đứng, cũng tuyệt không sống nằm. Phùng Diễm, với ngươi so, nhà của ta cái kia nhãi con, thật kém quá xa. Phùng Sơn nói, tự nhiên là Phùng Kiện. Đại trượng phu, sao có thể cậu thả sống cả đời, Phùng Diễm, ta ủng hộ ngươi. Phùng Sơn trầm giọng nói. Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức tâm cảm kích. Hắn cùng Phùng Kiện có chút ân oán, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này cái thứ nhất đứng ra chống đỡ lại chính là Phùng Kiện ra ra. Ta cũng chống đỡ. Ha ha, đều ủng hộ, vậy thì chống đỡ đi, ta Phùng gia đệ tử há có thể tại chính mình trên mặt đất chịu người khác khi dễ. Cậu Nguyên thì như thế nào, không cảnh cường giả thì như thế nào, liền để hắn nhìn một chút, ta Phùng gia cốt khí. Một mảng lớn chống đỡ tán thành thanh âm, gặp cái này, cái kia nhị trưởng lão cũng nhẹ nhàng cười, không sai, ta Phùng gia mặc dù nhỏ yếu, có thể trong xương tâm huyết không dung ta các loại, chờ, nhượng bộ, muốn lấn ta Phùng gia đệ tử, phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Thà chết đứng, không muốn sống nằm. Phùng Diễm. Phùng Trấn Tân nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa bao hàm nhiều loại cảm xúc. Có tán thưởng, có vui mừng, còn có chờ mong. Không cần sợ, bất kỳ cái gì thời điểm gia tộc đều sẽ đứng ở người phía sau. Không cần lo lắng gia tộc. Cậu Nguyên thì như thế nào? Phùng Trấn Tân rếu cợt một tiếng, tại 100 năm trước, lão tổ tông tại lúc, hắn cậu Nguyên tại ta Phùng gia trước mặt, chính là một cái con kiến hôi, hiện tại lão tổ tông không có ở đây. Hắn cũng không tư cách kia dẫm tại ta Phùng gia trên đầu. Đi, nói cho hắn biết, ta Phùng gia không cho hắn mang đi Phùng ảnh. Phùng Diễm thể sắc và tinh thần đều run rẩy. Gia chủ. Còn có các vị trưởng lão. Phùng Diễm cái này còn là lần đầu tiên biết rõ, sau lưng mình dĩ nhiên đứng như thế một kiên cường hậu thuẫn. Gia tộc, đây chính là ta gia tộc. Phùng Diễm lòng đang run rẩy, khóe mắt lại cũng mất tự nhiên hiện ra nước mắt. Hắn, rơi lệ. Đây là hắn sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên rơi lệ. Gia tộc như vậy đối đãi ta, nếu như ta bởi vì chính mình chuyện riêng mà liên lụy đến toàn cả gia tộc, ta Phùng Diễm coi như người sao. Phùng Diễm nắm thật chặt hai tay, sau một khắc trong lòng đã làm ra quyết định. Phùng Diễm chân khẽ cong, chỉ một thoáng hung hăng quỳ trên mặt đất. Thình thịch. Lúc trước bị Cổ Nguyên cái kia khó tin thật vẫn luôn áp chế, cũng không có cúi xuống chân chút nào Phùng Diễm. Giờ khắc này, chính mình quỳ trên mặt đất, hắn quỳ gối Phùng gia gia chủ, còn có các vị các trưởng lao trước mặt. Chương 11, ngươi. Tới giết ta a. Phùng gia trong nghị sự đại sảnh, một hưu quạng thân ảnh quỷ gối gia chủ tất cả trưởng lao trước mặt, đạo thân ảnh này có chút non nớt, có thể lúc này quỷ ở nơi đó, nhưng lại như vậy ngoan cường, kiên nghị. Phùng Diễm, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Phùng Trấn Tân hơi biến sắc mặt. Ngươi làm sao? Ngươi quỷ làm cái gì? Phùng Diễm, đứng lên. Phùng Sơn trưởng lão càng là trực tiếp khẽ quát một tiếng. Còn có một số trưởng lão chuẩn bị đi nâng dậy Phùng Diễm. Có thể Phùng Diễm liền quỳ như vậy, gắt gao không động. Tràn ngập bất khuất ý chí cùng kiên nghị thanh âm, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn, ở bên trong đại sảnh dần dần vang lên. Ta Phùng Diễm một đời, không lạy trời, không quỳ xuống đất, không quỳ bất luận kẻ nào. Hiện tại, ta quỳ, là ta gia tộc. Mời cho phép ta cúi đầu. Phùng Diễm cúi người xuống, cong xuống. Ầm. Cái chán va chạm mặt đất thanh âm, vang vọng tại toàn bộ phòng khách, làm Phùng Diễm lúc ngẩng đầu lên, có thể thấy rõ ràng Phùng Diễm trên trán hồng ấn. Phùng Diễm. Phùng Diễm, ngươi đây là. Hài tử, mau đứng lên. Phùng gia các vị các trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Phùng Diễm lại vẻ mặt kiên nghị. Chòe nù ạ tòa ta Phùng Diễm không cha không mẹ, là gia tộc đem ta nuôi lớn đã lớn, gia tộc chính là ta Phùng Diễm tái sinh phụ mẫu. Mời cho phép ta lại bái. Lưng cong xuống, lại là cúi đầu. Ẩm. Mặt đất lại là run lên, làm Phùng Diễm lúc ngẩng đầu lên, trên trán làn da đã có nước. Mơ hồ có tiên huyết tràn ra. Gia tộc đối ta tri ân, ta không thể báo đáp, liền để ta Phùng Diễm kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp gia tộc, gia chủ, các vị các trưởng lão ân đức. Mời cho phép ta tam bái. Lưng cong xuống, đệ tam bái. Ẩm. Cái này túi đầu, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Làm Phùng Diễm lúc ngẩng đầu lên, tiên huyết đã trải rộng toàn bộ cái trán, tí tách ở lại mặt đất, đều là khủng bố. Phùng gia các vị các trưởng lão trên mặt đều mang không đành lòng. Có thể bọn hắn cũng đều không thể ngăn cản. Tam bái hoàn tất, Phùng Diễm mỉm cười. Hắn cái này tam bái, là bái gia tộc tình, gia tộc ân. Sau ba lạy, hết thảy đều đem kết thúc. Phùng Diễm chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh bốn phía, nhìn xung quanh thân nhân, chậm rãi đưa tay phải ra hơi hơi giơ lên. Thiên địa chứng giám, ta Phùng Diễm, kể từ hôm nay, thoát ly Phùng gia. Phùng Diễm cắn răng, một chữ một cái đem cái này câu nói xong. Nghe vậy, Phùng Chấn Tân cùng các vị các trưởng lão đều là quá sợ hãi. Phùng Diễm, ngươi làm cái gì? Phùng Diễm, ngươi nổi điên làm gì? Thiên địa chứng giám. Một tiếng lôi đình giống giận đống nhiên vang lên, nhất thời đem những trưởng lão kia lời nói cắt đứt, chỉ thấy Phùng Diễm đỏ bừng hai mắt, ánh mắt ở giữa tồn tại trước đó chưa từng có kiên định. Kể từ hôm nay, ta Phùng Diễm cùng Phùng gia lại không có nửa điểm quan hệ. Ta Phùng Diễm làm việc, cũng đều cùng Phùng gia không quan hệ. Nói xong, Phùng Diễm giơ tay, từ từ buông xuống. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Nguyên cùng Phùng Ảnh cũng đều vẫn luôn lưu ý Phùng Diễm bọn hắn, nghe được Phùng Diễm nói ra lời nói này lúc, Cổ Nguyên khẽ cau mày, hiển nhiên Phùng Diễm hành sự có chút ngoài hắn dự liệu. Mà Phùng Ảnh lại đã sớm rơi lệ vẻ mặt, thương tâm khổ sở đều viết lên mặt. Ca. Có thể ngại vì bên cạnh Cổ Nguyên ngăn cản, hắn coi như muốn đi đến Phùng Diễm trước người đều không được. Phùng Diễm, ngươi Phùng Chấn Tân nhíu chặt mày, không đành lòng. Phùng gia chủ. Nhưng mà, Phùng Diễm vừa mở miệng, nhưng là một câu có vẻ sinh ra phân cách xưng hô. Ta họ, là Phùng gia cho ta, tất nhiên ta đã thoát ly Phùng gia, vậy ta tên liền không còn là Phùng Diễm, ta gọi Diễm, ngươi cũng có thể gọi ta là Diễm tiên sinh. Phùng Diễm lạnh lùng nói. Phùng Chấn Tân ngẩn ra, xung quanh các trưởng lão cũng đều ngơ ngẩn. Bọn hắn tâm cũng đều minh bạch, Phùng Diễm làm như thế, trên thực tế là không muốn liên lụy gia tộc. Dù sao, Cổ Nguyên là không cảnh cường giả, càng là Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất. Phùng gia cho dù có vài bối cảnh năng lực, có thể thực lực bản thân quá yếu, một khi Cổ Nguyên ở chỗ này động thủ, toàn bộ Phùng gia cũng có thể gặp họa diệt tộc. Hiện tại Phùng Diễm thoát ly gia tộc, chẳng khác nào đem Phùng gia hoàn toàn bài trừ tại đây sự kiện ở ngoài. Đứa nhỏ ngốc. Phùng Chấn Tân khẽ lắc đầu, hắn khỏe mắt cũng mơ hồ tồn tại một tia nước mắt, trong lòng, hắn chính là đang nộ hứng lấy. Thực lực, đều là thực lực. Tại trăm năm trước, ta Phùng gia lão tổ tông tại lúc, ai dám khi dễ ta Phùng gia, mà bây giờ, người khác tìm tới cửa giẫm tại ta Phùng gia trên đầu, ta Phùng gia đều chỉ có thể ẩn nhẫn lấy, để cho nhà mình đệ tử một mình gánh chịu. Ta tính là gì Phùng gia gia chủ, ta ngay cả gia tộc mình đệ tử đều bảo hộ không. Không chỉ Phùng Chấn Tân, Phùng gia rất nhiều các trưởng lão, cũng đều là từng cái tâm không cam lòng. Nhưng không có biện pháp. Trên cái thế giới này, bản chính là cường giả vi tôn. Bọn hắn bị người bắt nạt, không trách người khác, chỉ có thể trách bọn hắn thực lực của chính mình yếu. Phùng Diễm lau một chút trên trán tiên huyết, băng lãnh ánh mắt nhìn thẳng về phía trước Cổ Nguyên, lập tức hắn đứng thẳng người, từng bước hướng phía trước đi tới. Xung quanh các trưởng lão, từng cái nắm chặt lấy hai tay, nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, ánh mắt kia ở giữa tràn ngập vô tận hận ý. Hừ. Mắt thấy Phùng Diễm từng bước hướng hắn đi tới, Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng, vung tay lên, nhất thời, thân là không cảnh cường giả cái kia khí thế ngút trời lần nữa cuộn sạch mà ra, để cho không khí chung quanh bỗng nhiên cứng lại hạ xuống. Cái kia cường đại đến khó tin khí thế lại một lần nữa áp chế ở Phùng Diễm trên người. Phùng Diễm cước bộ hoàng hôn dừng lại, cái kia cổ khí thế cường đại áp ở trên người hắn, trực tiếp áp đảo toàn thân hắn gân mạch xương cốt, hắn bắp thịt toàn thân tế bào cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Nhưng mà, Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng, lập tức tại tất cả mọi người khó tin ánh mắt bên trong, cái kia đậu cước bộ, lúc trước một bước. Bước đầu tiên, bước ra. Làm sao có thể, tiểu tử này tại ta khí thế áp lực dưới, lại vẫn có thể vượt mức quy định bước lên một bước. Cổ Nguyên vẻ mặt giật mình, Phùng gia mọi người cũng là vẻ mặt khó tin. Không cảnh cường giả khí thế, cái kia được nhiều cường. Ngay cả bọn hắn những thứ này bắt trọng thiên cửu trọng thiên võ giả ngăn cản đứng lên đều khó khăn, càng chưa nói vượt mức quy định dậm chân. Nhưng bây giờ Phùng Diễm một cái nho nhỏ tứ trọng thiên, dĩ nhiên làm được, hắn vững vàng vượt mức quy định đạt một bước. Hơn nữa rất hiển nhiên Phùng Diễm cực hạn tuyệt không chỉ như vậy. Bước đầu tiên đi qua, lại là bước thứ hai. Bước thứ ba. Bước thứ tư. Làm bước ra bước thứ tư thời điểm, Phùng Diễm xương cốt toàn thân cũng bắt đầu điên cuồng oanh minh, trên người làn da cũng bắt đầu dần dần nứt ra, bắt đầu không ngừng có máu tươi từ Phùng Diễm toàn thân dũng mãnh tiến ra. Nhưng mà đối cái này Phùng Diễm nhưng là mặc kệ không hỏi. Chân phải lần nữa về phía trước một bước. Bước thứ 5. Bước thứ 6. Cho đến bước thứ 9. Lúc này, Phùng Diễm mới dừng thân lại. Lúc này, Phùng Diễm đã đứng ở Cổ Nguyên trước mặt, hai phương diện đối diện khoảng cách không đến 1 mét. Mà Phùng Diễm sớm đã trở thành một người toàn máu, nhưng hắn như trước mang theo nụ cười, miệng há mở, lộ ra cái kia răng trắng như tuyết, tại toàn thân hồng sắc tiên huyết phụ trợ xuống, cực kỳ dễ thấy. Ca. Bên cạnh Tiểu Ảnh đã sớm khóc thành lệ người, thân hình đã ở mơ hồ run rẩy. Đều là bởi vì ta, đều là bởi vì ta, ca mới có thể dạng này, ta không muốn, không muốn. Tiểu Ảnh điên cuồng gào khóc. Câm miệng. Phùng Diễm quát lạnh một tiếng, cắt đứt Tiểu Ảnh tiếng khóc. Cầu Nguyên, ngươi nghĩ mang ta muội muội đi, có thể. Từ ta trên thi thể, bước qua đi thôi. Băng lãnh con ngươi vẫn không nhúc nhích ngưng mắt nhìn trước mặt Cầu Nguyên, Phùng Diễm hé miệng, giọng nói tồn tại không cần nghi vấn kiên định. Theo luyện lao đầu nói, mơ ước Tiểu Ảnh thể chất rất nhiều người, nếu như Tiểu Ảnh bị một gã thiện tâm lương, không có nửa điểm tư tâm cao nhân mang đi, vậy dĩ nhiên không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng này Cầu Nguyên, thấy thế nào, cũng không giống là hiền lành. Trừ phi hắn chết, bằng không Phùng Diễm tuyệt sẽ không để cho Cầu Nguyên đem Tiểu Ảnh mang đi. Ngươi đây là tại muốn chết. Cầu Nguyên lạnh lùng nói. Đúng, ta là muốn chết, ngươi tới giết ta a. Phùng Diễm nhưng là nhẹ nhàng cười. Theo lấy Phùng Diễm thốt ra lời này, trong đại sảnh không khí đã ở trong nháy mắt cứng lại. Chương 12, có gan, động đến hắn thử xem. Trong đại sảnh, hai đạo kém xa thân ảnh đối lập lấy, trên người hai người đều tản ra kinh người khí tức. Nhưng mà khác biệt là, bên trong một người tản ra là thuộc về không cảnh cường giả cái kia tự cao tự đại khí tức cường giả, mà đổi thành một cái, thì là tản ra coi như tuyệt đối thiên tài, không ở giữa cái kia cổ kinh người tột cùng ngạo khí. Theo lấy cái này hai đạo khí tức đối nghịch, toàn bộ phòng khách bầu không khí cũng dương cung bạt kiếm đứng lên, không gian cũng chậm rãi cứng lại. Không tốt, Phùng Diễm đây là tại chủ động tìm chết ta. Phùng Chấn Tân nóng lòng gấp gáp, tại hắn phía sau rất nhiều các trưởng lão, cũng đều từng cái nắm chặt hai tay, tâm khẩn trương, thậm chí đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tuy nói Phùng Diễm đã thoát ly Phùng gia, như vậy theo đạo lý Phùng Diễm cùng Khổ Nguyên chuyện liền không tới phiên bọn hắn Phùng gia quản, nhưng nơi này dù sao cũng là Phùng gia địa phương, thật muốn bức bách đứng lên, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ quan tâm Khổ Nguyên. Ca. Tiểu Ảnh đỏ bừng hai mắt, trên mặt đều là tự trách. Đều là bởi vì ta, đều là bởi vì ta, ca mới có thể dạng này, ta không muốn ca ca chết, ta không muốn. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Ai có thể đều biết, đây là báo tố chân chính đã tới trước yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều đang đợi lấy Cổ Nguyên phản ứng. Ha ha. Ngay một khắc này, một đạo tiếng cười khẽ cắt đứt phòng khách vắng vẻ, chỉ thấy cái kia Cổ Nguyên ngẩng đầu lên, bên khỏe miệng treo một luồng băng hàn nụ cười. Ngược lại là ta già mồm. Cổ Nguyên nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ánh mắt ở giữa băng lãnh một mảnh, đồng thời, lạnh lẽo tràn ngập vô tận sát ý lời nói từ trong miệng hắn nói ra. Đã ngươi muốn chết, vậy thì đi chết đi cho ta. Thốt ra lời này xong, nhất thời. Siêu. 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 Đứng ở Phùng Diễm phía sau cách đó không xa một đoàn Phùng gia cường giả thân ảnh, trong nháy mắt động. Mơ tưởng thương tổn Phùng Diễm. Cổ Nguyên, ngươi dám. Một đoàn thân ảnh, lấy Phùng Chấn Tân dẫn đầu, xông về phía trước. Còn chưa gần sát, chính là tồn tại từng đạo cường hãn năng lượng ba động, cùng với mỗi loại cường hãn võ học thi triển ra. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt bị đủ loại nhan sắc năng lượng tràn đầy. Hừ, nực cười. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, không chút nào đem Phùng gia chúng cường giả công kích để vào mắt, cần biết, hắn chính là không cảnh cường giả, hơn nữa còn là một vị cực mạnh không cảnh. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý vung tay lên, liền có một đạo năng lượng màu tím quang bích che ở trước người hắn. Những cái kia cường hãn năng lượng đánh vào tử sắc quang bích bên trên. Dầm dầm dầm, lại bị tử sắc quang bích đơn giản ngăn lại. Chết đi cho ta. Cổ Nguyên sắc mặt dữ tợn. Hất tay một cái kia vẫn luôn ảnh tàng tại ngồi yên lần đầu tiên đưa ra. Đây là một con tương đối khô héo bàn tay. Trên bàn tay lúc này lại trải rộng tử sắc tinh thể năng lượng. Cứ như vậy bình thường đưa ra, tốc độ lại nhanh đến cực hạn, ấn tượng Phùng Diễm lồng ngực yếu hại. Một cổ để cho người ta hít thở không thông năng lượng kinh khủng từ nơi này tử sắc tinh thể trên tay phát ra, cho ở đây bất luận kẻ nào một loại uy hiếp chí mạng. Phùng Diễm. Phùng Chấn Tân quá sợ hãi. Những cái kia tại đây cấp tốc vọt tới các vị các trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Hiện tại một trưởng này nhưng không phải là vừa rồi bọn hắn còn có thể giúp Phùng Diễm ngăn cản, thật là một trưởng này, khoảng cách Phùng Diễm mới như vậy điểm xa, bọn hắn căn bản cản không nổi. Phùng Diễm cũng biết rõ điểm ấy. Cho nên hắn căn bản không dự định tránh, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Chết, liền giải thoát. Phùng Diễm nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiểu Ảnh, thật có lỗi, ca ca vô dụng, bảo hộ không ngươi. Phùng Diễm rõ ràng cảm ứng được tử vong đã tới, còn có Cổ Nguyên cái kia giữ tận tột cùng mặt, cùng với Tiểu Ảnh tràn ngập tuyệt vọng khuôn mặt. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Không. Một đạo tràn ngập tuyệt vọng thống khổ tiếng thét chói tai, đồng nhiên vang lên, lại theo lấy tiếng thét chói tai này, một cổ thâm thúy mênh mông quỷ dị ba động. Đông nhiên từ Phùng Ảnh trên người bung ra. Ông ngong. Không gian cứng lại, thiên địa rung động, thời gian đều tựa như bởi vì cái này đạo quỷ dị ba động xuất hiện mà dừng lại. Không khí đình chỉ lưu động, trong đại sảnh tất cả mọi người động tác, đều vì vậy dừng lại ở giữa không trung. Phùng gia chúng cường giả, chính xông đến như bay, lại như thế, trực tiếp dừng ở giữa không trung. Cái kia cổ nguyên khuôn mặt vẫn là vẻ mặt dữ tợn, cái kia đưa ra tử sắc tinh thể trên bàn tay cũng là tràn đầy năng lượng cường đại, có thể lúc này cũng liền như thế lẳng lặng đỉnh trệ hạ xuống. Mặc dù bọn hắn động tác đều ngừng đỉnh trệ hạ xuống, nhưng bọn họ tâm tư vẫn như cũ đang lưu động lấy, bọn hắn chứng kiến tất cả mọi người, bao quát cổ nguyên, đều là sắc mặt đại biến, một cổ ngập trời sợ hãi tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Phùng Diễm cũng mở hai mắt ra, đồng dạng, hắn chính là vẻ mặt hoảng sợ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cái kia quỷ dị ba động đầu nguồn, nhìn chằm chằm Phùng Ảnh. Ông ngoong, chói mắt tột cùng lục sắc quang mang đỗng nhiên từ Phùng Ảnh trên người sáng lên, trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng khách, mà Phùng Ảnh cũng lập tức trở thành tất cả mọi người tại chỗ tiêu điểm. Chỉ thấy, những cái kia lục sắc quang mang chậm rãi mọc lên, dần dần tại Phùng Ảnh phía sau, hình thành một đạo cao 3 mét thật lớn lục sắc hư ảnh. Đạo hư ảnh này có chút mờ nhạt, có thể rất rõ ràng là một cô gái. Một cổ thánh khiết, tinh thuần, phảng phất thần nữ đồng dạng khí tức xuất trần, từ nơi này đến hư ảnh trên người phát ra, để cho sở hữu đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Hư ảnh khỏe mắt hơi nhíu lại, lập tức mạnh mẽ mở mắt ra con người, lộ ra một đôi thanh thuần sáng sủa đôi mắt, chỉ cần cái này một đôi mắt, liền để Phùng Diễm đám người âm thầm cảm thán. Đây tột cùng là một đôi cái dạng gì đôi mắt ta? Thâm thúy, cao ngạo, lạnh lùng, không dính khói lửa trần gian. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Phùng Diễm ngơ ngác nhìn lấy cầm đến hư ảnh, mặc dù tâm tính như hắn, khi nhìn đến đạo hư ảnh này lúc, cũng là không chịu nổi tự đáy lòng tán thán. Cổ Nguyên cùng Phùng gia chúng cường giả biểu tình cũng đều cùng Phùng Diễm không sai biệt lắm. Nàng là ai? Làm sao lại từ tiểu nha đầu này trên người nô ra? Cổ Nguyên lẩm bẩm. Thật là theo sát, cái kia hư ảnh đôi mắt đống nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt kia ở giữa tồn tại một loại cao cao tại thượng uy áp. Lập tức tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, hư ảnh này hơi hơi giơ lên ngọc thủ, hướng phía Cổ Nguyên một ngón tay. Một chỉ này, lại sợ Cổ Nguyên ra đầu đều muốn nổ tung. Không tốt. Cổ Nguyên vẻ mặt hoảng sợ. Từ hắn trở thành không cảnh cường giả tới nay, đây là hắn lần đầu tiên như vậy sợ hãi. Suy suy. Tại Cổ Nguyên cái kia hoảng sợ sợ hãi dưới ánh mắt, cái kia đưa ra công kích Phùng Diễm bàn tay, từ đầu ngón tay bắt đầu, bên trên tử sắc tinh thể năng lượng bắt đầu từ từ tiêu tán, liền mang theo. Ngón tay hắn lại cũng theo từ từ tiêu tán. Thì dường như băng tuyết hòa tan. Ngón tay hắn cứ như vậy bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Không. Cổ Nguyên trợn mắt, vẻ mặt giật mình. Lại bàn tay hắn hòa tan tốc độ cực nhanh, nháy mắt, cũng đã hòa tan hắn cánh tay. Theo tốc độ như vậy hòa tan xuống dưới, sợ rằng chỉ cần một hồi, cả người hắn cũng phải bốc hơi lên xuống. Gặp cái này Cổ Nguyên cũng là tàn nhẫn chủ, tay kia cầm lấy cái kia hòa tan cánh tay, đống nhiên xé ra, nhất thời. Cái kia còn lại nửa cái cánh tay tay phải, bị hắn một thanh giật xuống. Giật xuống tay phải về sau, Cổ Nguyên liền vội vàng đem cái kia nửa đoạn cánh tay ném xuống đất. Suy suy. Cái kia còn lại nửa đoạn cánh tay, như trước chậm rãi hòa tan, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất ở trước mặt mọi người. Cảnh tượng như vậy, làm cho tất cả mọi người bao quát Cổ Nguyên đều là cảm thấy da đầu tê dại. Tiểu ảnh. Phùng Diễm vẻ mặt giật mình nhìn lấy cầm đến nhu nhược thân ảnh, rất khó tưởng tượng, thuận tay là được đẩy lùi Phùng gia rất nhiều cường giả. Vô cùng cường đại Cổ Nguyên, tại đây đạo nhu nhược thân ảnh một ngón tay xuống, biết cái này chật vật, còn suýt nữa bỏ mạng. Cổ Nguyên cùng Phùng gia chúng cường giả đều là vẻ mặt hoảng sợ được nhìn chằm chằm Phùng Ảnh, sắc thực nói, là sau lưng nàng đạo kia lạnh lùng hư ảnh. Chỉ tiếc, cái bóng mở kia tại cái kia một ngón tay về sau, mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng lục sắc quang mang năng lượng cũng dần dần biến mất. Phòng khách dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại cái kia ngã ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh nhu nhược thân ảnh. Tiểu ảnh. Phùng Diễm biến sắc, liền lập tức xông lên phía trước, muốn nâng dậy Phùng Ảnh. Nhưng mà, có một đạo thân ảnh so với Phùng Diễm nhanh hơn, cái kia chính là Cổ Nguyên. Cũng ngay. Cổ Nguyên vung lên cái kia còn lại tay trái, mạnh mẽ nguyên lực tiết ra, liền đem Phùng Diễm đánh bay ra ngoài. Cổ Nguyên đem một tay đem Phùng Ảnh ôm lấy, ánh mắt nhìn xung quanh Phùng Ảnh toàn thân, ánh mắt kia, thì dường như một đầu đói ba ngày lang, nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Tiểu nha đầu này trên người, thật có đại bí mật. Cổ Nguyên vẻ mặt kích động. Tuy nói hắn đoạn một tay, có thể tương đối tại Phùng Ảnh bí mật, một cánh tay lại coi là cái gì? Cổ Nguyên gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ phòng khách, Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phùng Diễm huyết hồng suy nghĩ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mà Phùng gia rất nhiều cường giả, cũng lại một lần nữa đứng ở Phùng Diễm trước mặt. Gặp cái này, Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Thế nào, các ngươi Phùng gia nên vì tiểu tử này can thiệp vào sao? Ta biết, hắn đã thoát ly các ngươi Phùng gia." Ta muốn giết hắn, cũng với các ngươi Phùng gia không có quan hệ à? Hừ, chê cười. Phùng Chấn Tân lạnh rên một tiếng, lạnh như băng nói, Diễm tiên sinh mặc dù không còn là ta Phùng gia đệ tử, nhưng bây giờ hắn tại Phùng gia, chính là ta Phùng gia khách nhân, ngươi cổ nguyên ngay trước chúng ta mặt, muốn giết chúng ta khách nhân, xem bộ dáng là hoàn toàn không đem chúng ta Phùng gia để vào mắt. Phùng gia rất nhiều cường giả cũng đứng tại Phùng Chấn Tân phía sau, từng đạo băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú vào cổ nguyên, rất có một lời không hợp liền xuất thủ tư thế. Ha ha, nực cười, ta chính là không đem các ngươi Phùng gia để vào mắt thì như thế nào? Cổ nguyên đem Phùng ảnh để dưới đất, đứng dậy, lạnh lùng nói, ở trong mắt ta, ngươi người nhà họ Phùng chính là một bầy kiến hôi, ta muốn giết ai, liền giết ai, Phùng gia nếu là dám ngăn cản, ta liền để các ngươi Phùng gia chó gà không tha. Phùng Chấn Tân con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nếu như đổi người khác, tuyên bố muốn để hắn Phùng gia chó gà không tha, hắn khẳng định hội trở thành một chuyện cười, có thể trở thành Đông Nhạc người mạnh nhất cổ nguyên, nếu là thật động thủ, thật đúng là có năng lực này. Dù sao, hiện tại Phùng gia, không phải trăm năm trước. Nhưng mà, tại trong xương, Phùng gia tâm huyết đã là cực kỳ nồng nặc. Ha ha, cổ nguyên, chỉ bằng ngươi muốn diệt ta Phùng gia. Tam trưởng lão Phùng Sơn cười lạnh một tiếng, lập tức cái thứ nhất đứng ra, đi tới Phùng Chấn Tân bên người. Nói nhảm không có nhiều lời, ngươi cổ nguyên muốn chơi, ta Phùng gia phụng bồi đến. Đại trưởng lão Phùng Huy cũng lạnh giọng mở miệng, lập tức hạ lệnh, Phùng gia tất cả trưởng lão, chuẩn bị nên địch. Vâng. Không do dự, Phùng gia các vị trưởng lão đều là tản mát ra tự thân khí tức, từng đạo khí tức phóng lên cao. Cục diện, lại là hết sức căng thẳng. Chấm đã. Phùng Diễm vung tay lên, liền nói, ta đã thoát ly Phùng gia, chuyện này cùng Phùng gia không có một chút quan hệ. Nhưng mà Phùng Diễm vừa mới dứt lời, một con ôn hòa nhẹ tay nhẹ dựng ở trên vai hắn. Đứa nhỏ ngốc, ngươi gánh chịu đã đủ nhiều. Phùng Chấn Tân nhìn lấy Phùng Diễm, mỉm cười nói, tin tưởng gia tộc. Phùng Diễm ngẩn ra. Mà Phùng Chấn Tân mỉm cười, lập tức xoay người, băng lạnh ánh mắt nhìn về phía trên cổ nguyên, lật tay một cái, một khối thanh sắc ngọc phù xuất hiện ở Phùng Chấn Tân trong tay, Phùng Chấn Tân đem khối ngọc phù này giơ lên thật cao. Cổ nguyên, ngươi xem một chút, đây là cái gì đồ vật? Cổ nguyên ngẩn ra, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm khối kia ngọc phù. Khối kia ngọc phù bên trên, rất rõ ràng điêu khắc Khuynh Nhạc Phong ba chữ to. Cái này là Đông Lâm Thần Tông, Khuynh Nhạc Phong chủ lệnh. Cổ nguyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức hoảng sợ lên tiếng. Há, ngươi cũng biết. Phùng Chấn Tân mỉm cười, rụt tay về, đem ngọc phù đặt ngang ở lòng bàn tay, suy nghĩ mấy lần, lập tức nhẹ giọng nói, ngươi cũng nên rõ ràng lão tổ tông nhà ta cùng Khuynh Nhạc Phong phong chủ quan hệ, trước đây lão tổ tông xảy ra sự cố về sau. Khuynh Nhạc Phong phong chủ liền đem quả ngọc phù này giao cho ta Phùng gia, nói Phùng gia nếu như gặp phải nguy cơ, gần bóp nát quả ngọc phù này, lão nhân gia ông ta liền sẽ ra tay giúp ta Phùng gia vượt qua nguy cơ. Phùng Chấn Tân nói xong, liền nhìn về phía Cổ Nguyên. Diễm tiên sinh là ta Phùng gia quý khách, ai dám ở chỗ này đối Diễm tiên sinh động thủ, đó chính là ta Phùng gia không chết không thôi địch nhân, ta cũng sẽ bóp nát ngọc phù, mời Khuynh Nhạc Phong phong chủ xuất thủ. Phùng Chấn Tân nắm chặt ngọc phù, mỉm cười. Nhưng nụ cười ở giữa lại có vô tận hàn ý. Hiện tại, Diễm tiên sinh liền đứng ở chỗ này, Cổ Nguyên, ngươi muốn là có gan, liền động đến hắn một sợi tóc thử xem. Chương 13, giết ngươi, cần gì 20 năm. Trong nghị sự đại sảnh, theo lấy Phùng Chấn Tân thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng khách lại là yên tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đông Lâm Thần Tông, Khuynh Nhạc Phong chủ. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc, đối hai cái danh tự này Phùng Diễm thật là không có chút nào rõ ràng, bất quá rất hiển nhiên. Hai cái danh tự này vốn có rất lớn lực uy hiếp, bởi vì, làm cái kia Cổ Nguyên nghe thế Khuynh Nhạc Phong chủ tên này lúc, khuôn mặt đều trong nháy mắt thành trừ căn sắc. Đông Lâm Thần Tông, Khuynh Nhạc Phong chủ. Cổ Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi, thân là Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất, hắn rõ ràng lắm, tại Đông Vực, chân chính cường đại, là những cái kia tông phái siêu cấp. Giống như Tiêu Giao Tiên Cung, giống như Đông Lâm Thần Tông, chính là bên trong hai đại tông phái siêu cấp. Mà Khuynh Nhạc Phong chủ chính là Đông Lâm Thần Tông ở giữa bá chủ cấp bậc nhân vật, vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực, đều xa xa không phải hắn Cổ Nguyên có thể so sánh. Cái này Phùng gia lại có Khuynh Nhạc Phong chủ ngọc phù. Cổ Nguyên tâm tư thay đổi thật nhanh, cái này Phùng Chấn Tân đều nói đến phân thượng này, ta nếu như còn ra tay giết cái kia Phùng Diễm, hắn rất có thể sẽ bóp nát ngọc phù, đến lúc đó gọi đến Khuynh Nhạc Phong chủ, ta chắc chắn phải chết. Ngược lại ta chỉ cần tiểu nha đầu kia, tất nhiên mục đã đạt được, cũng không cần phải lại theo bọn hắn vương hữu. Đối vị kia Khuynh Nhạc Phong chủ, hắn Cổ Nguyên cũng là vô cùng e dè. Đã các ngươi đều mang ra Khuynh Nhạc Phong chủ đến, như vậy xem ở Khuynh Nhạc Phong chủ mặt mũi, ta liền không làm khó dễ các ngươi Phùng gia. Cổ Nguyên tà tà cười, lập tức ánh mắt nhìn giống như Phùng Diễm, lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay tính là vận khí tốt, ta tha cho ngươi một mạng, bất quá đừng để cho ta ở bên ngoài gặp phải ngươi, nếu không, coi như là cái kia Khuynh Nhạc phong chủ, cũng đảm bảo không ngươi. Muốn giết ta Phùng Diễm, vậy phải xem ai mạng lớn. Phùng Diễm cũng là cười lạnh một tiếng, Cổ Nguyên, ngươi nghe, một ngày kia, ta phải giết ngươi. Ha ha, giết ta. Chỉ bằng ngươi. Cổ Nguyên lại thật sự muốn nghe một chuyện cười, không hề cố kỵ cười nhạo đứng lên. Không sai, chính là ta. Phùng Diễm thanh âm kiên định. Cổ Nguyên tiếng cười dừng lại, không biết làm sao, tại Phùng Diễm nói ra muốn giết hắn thời điểm, tâm hắn máy động, sản sinh một loại dự cảm không tốt. Coi như không cảnh cường giả, hắn dự cảm là rất linh nghiệm. Tiểu tử này. Cổ Nguyên cũng là từ nơi này một khắc bắt đầu, chân chính đối Phùng Diễm sản sinh sát ý, tiểu tử này nếu như không nhanh chóng diệt trừ, tương lai tất nhiên là kẻ gây họa. Bất quá ngại vì Phùng Chấn Tân trên tay ngọc phù, hắn cũng không dám ở nơi này bên trong động thủ. Mà ở ngoài miệng, hắn cũng không nguyện ý tỏ ra yếu kém, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, không phải ta xem nhẹ ngươi, liền ngươi điểm này thực lực, ta coi như thôi cho ngươi 20 năm thời gian, ngươi cũng đừng hỏng thương tổn được ta chút nào, ngươi ở trong mắt ta, chính là một cái con kiến hôi, hiện tại đúng, về sau cũng thế, mãi mãi cũng là. Thật sao? Phùng Diễm nhưng là chào phúng cười. Lập tức đống nhiên có một cổ ý muốn xông lên 9 tầng trời tuyệt thế ngạo khí, đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra. Giờ khắc này, hắn không còn là một cái vẹn vẹn tứ trọng thiên tiểu bối kẻ yếu, mà là một cái tồn tại khó tin, tuyệt thế thiên phú, đồng thời người đeo huyết hải thâm cửu địa ngục tu la. 10 năm mài một kiếm, quân tử hận, hoàng hôn tóc bạc, đừng dối gạt người còn trẻ. Nay nụ, hắn hướng định vạn lần xin trả. Giờ khắc này, toàn bộ thiên đô thành, phảng phất đều bị một cổ cửu hận ngập trời bao phủ. Gió mát tập kích, phảng phất đến từ chín oan như địa ngục thanh âm, dần dần tại trong nghị sự đại sảnh vang lên. Giết ngươi, cần gì 20 năm? 2 năm, là đủ. Vù vù. Vắng vẻ giống như chết. Không khí cứng lại, bầu không khí cũng trong nháy mắt kiểm nén đến mức tận cùng. Vô luận là Phùng gia rất nhiều cường giả, vẫn là Cổ Nguyên, lúc này đều bị khiếp sợ. 2 năm. Cái này, là một cái chịu nhục, một cái đem thân tình trở thành tất cả. Một cái trong xương ngạo khí bức người thiên tài tuyệt thế, tại đối mặt cường địch lúc, vẫn là không sợ hãi chút nào tuyên thệ. Hán, tự cao tự đại. Không cảnh ngại gì, đông nhạc tối cường lại ngại gì. 2 năm sau, ta phải giết cái này tặc. Cổ Nguyên cùng với Phùng gia rất nhiều cường giả, đều là từng cái chặt chừng lấy hai mắt, lúc này vô luận là ai cũng có thể rõ ràng cảm ứng được Phùng Diễm trên người cái kia cổ khó tin tự tin, cùng ngạo khí. Đồng thời, một cổ đến từ chính bọn hắn đáy lòng kinh người khí lạnh bắt đầu cuốn sạch lấy toàn thân, để bọn hắn thể xác và tinh thần thật lạnh, đặc biệt Cổ Nguyên, lúc này hắn, dĩ nhiên từ nội tâm bên trong cảm thấy sợ hãi, cực độ sợ hãi. Xung quanh, một mảnh vắng ngắt. Cục diện như vậy, vẫn luôn duy trì liên tục hồi lâu. Phùng Diễm mang trên mặt vui vẻ, cái kia đã từng tự cao tự đại thiên tài tuyệt thế diện mạo, cũng rốt cục lần nữa hiện lên tất cả mọi người trước mặt, nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Cổ Nguyên trên người. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vểnh lên. Giống. Một tiếng giống to, đông nhiên từ Phùng Diễm trong miệng hô lên. Một tiếng gầm này, lại tựa như cửu tiêu giận dữ lôi đỉnh hạ xuống. 3. Toàn bộ phòng khách, trừ đã hôn mê Phùng Ảnh ở ngoài, tất cả mọi người dọa cho giật mình, cái kia Cổ Nguyên càng là sợ đến giật mình một cái, khi phản ứng lại phát hiện, toàn thân hắn chẳng biết lúc nào đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, hắn thể xác và tinh thần càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn, đây là hù dọa. Làm sao có thể, ta vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ tứ trọng thiên con kiến hôi, hù dọa. Cổ Nguyên vẻ mặt khó tin. Thân là không cảnh cường giả hắn, lại bị một tứ trọng thiên hù dọa. Trên người hắn ngạo khí. Cổ Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hắn rất khó tin tưởng, bất quá là một cái tứ trọng thiên con kiến hôi mà thôi. Trên người tại sao có thể có kinh người như vậy ngạo khí, hoặc có lẽ là, hắn có cái gì tư cách sở hữu bực này ngạo khí. Nếu như nói Phùng Diễm là thiên tài, có thể vẹn vẹn tứ trọng thiên cảnh giới, hiển nhiên không phải, cái kia ngạo khí, rốt cuộc như thế nào. Nhưng mà, Cổ Nguyên lúc này đã bất chấp nhiều như vậy, lúc này tâm hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Tiểu tử này, tuyệt không thể lưu. Nếu hôm nay hắn sống sót, ngày khác, ta ắt gặp hắn họa. Điên cuồng sát ý từ Cổ Nguyên trên người phát ra, từ hắn tấn chức trở thành không cảnh cường giả bắt đầu, hắn vẫn là lần đầu tiên đối một cá nhân có mạnh mẽ như vậy sát ý, hơn nữa người này còn vẹn vẹn chỉ là một cái tứ trọng thiên con kiến hôi. Phùng Chấn Tân cũng là nhận thấy được Cổ Nguyên trên người sắc ý, lúc này biến sắc, người đã đứng ở Phùng Diễm trước mặt, trong tay thanh sắc ngọc phù nắm thật chặt, dạng như vậy chính là tại nói cho Cổ Nguyên, nếu như ngươi dám lộn xộn, ta liền lập tức bóp nát ngọc phù, mời Khuynh Nhạc phong chủ đứng ra. Cổ Nguyên hơi biến sắc mặt, đối Phùng Chấn Tân trong tay cái viên kia ngọc phù, hắn tràn đầy nồng đậm kiên kỵ. Mặc dù hắn cực không cam lòng, nhưng cũng không dám lại xuất thủ. Hừ, tiểu tử, ngươi có gan, vậy ta liền 2 năm sau, tại Đông Nhạc Thành chờ ngươi, đến lúc đó, xem rốt cuộc ai giết ai. Cổ Nguyên quát lạnh một tiếng, lập tức một tay ôm lấy dưới đất Phùng Ảnh, thân ảnh nhất huyễn, cái kia không cảnh cường giả tốc độ bộc phát ra, trong nháy mắt liền tiêu thất ở trước mặt mọi người. Phùng Diễm lần này cũng không có ngăn cản, Phùng gia chúng cường giả thì càng không cần phải nói, mặc dù bọn hắn dựa vào Khuynh Nhạc Phong chủ để cho Cổ Nguyên không còn dám đối Phùng Diễm, nhưng hắn nếu là muốn mang đi Phùng Ảnh, cái kia không ai ngăn cản được. Phùng Diễm xoay người, nhìn lấy Cổ Nguyên đi xa bóng lưng, cắn chặt môi. Tiểu Ảnh, ngươi yên tâm, 2 năm sau, ca nhất định sẽ đi cứu ngươi. Lập tức, thân hình ngã xuống. Phùng Diễm! Phùng Diễm! Phùng gia chúng cường giả từng cái quá sợ hãi, vội va chạy tới nâng dậy Phùng Diễm, lại phát hiện, Phùng Diễm đã rơi vào đang hôn mê. Gia chủ, Phùng Diễm làm sao? Tam trưởng lão Phùng Sơn liền hỏi. Phùng Chấn Tân nắm Phùng Diễm tay, điều tra lấy Phùng Diễm tình huống, khi biết được Phùng Diễm tình trạng về sau, Phùng Chấn Tân chân mày nhất thời nhíu một cái. Tình huống rất nát bét. Phùng Chấn Tân khẽ thở dài. Hắn lúc trước chịu đến Cổ Nguyên một kích, thân thể đã chịu đến một ít thương tích, mà sau đó hắn lại cứng rắn chống đỡ lấy Cổ Nguyên khí thế, từng bước đi tới Cổ Nguyên trước mặt, cái kia Cổ Nguyên khí thế cường đại cỡ nào, chỉ cần đối thân thể hắn áp bách, sớm đã đem hắn xương cốt toàn thân gân mạch áp bách thủng trăm ngàn lỗ. Theo đạo lý, Phùng Diễm đã sớm chết mới đúng, nhưng hắn dĩ nhiên chống nổi, thân thể hắn có gì đó quái lạ. Gia chủ, mặc kệ thân thể hắn cổ quái không cổ quái, chúng ta phải mau cứu hắn a. Phùng Sơn trưởng lão vội la lên. Ta biết. Phùng Chấn Tân gật đầu, nhị trưởng lão, ngươi lập tức đi đan phòng đem lão tổ tông trước đây lưu lại cửu phẩm thiên nguyên đan đem ra. Tốt. Theo lấy Cổ Nguyên rời đi, toàn bộ Phùng gia, nhưng bởi vì phải cứu trợ Phùng Diễm, mà triệt để bận rộn mở ra. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới, tại nghị sự phòng khách trong một cái góc, tồn tại một gã cất hồ lô rượu lão giả dơ bẩn vẫn luôn ngồi ở chỗ kia. Từ Phùng Diễm tiến vào phòng khách bắt đầu, thẳng đến Cổ Nguyên rời đi, lão giả này một mực tại nơi đây. Nhưng vô luận là Phùng gia chúng cường giả vẫn là Cổ Nguyên, cũng không có phát hiện được hắn. Nhìn thấy Phùng Diễm hôn mê trên mặt đất, cái này lôi thôi lão đầu giấu hồ lô rượu, uống một hớp rượu, một hơi rượu phun ra. Tiểu tử kia, ta lúc đầu sẽ nói cho ngươi biết, mọi mọi ngươi thể chất tất nhiên sẽ đưa tới hiện tại cục diện như vậy, ngươi nên sớm có chuẩn bị mới là. Một cái Cổ Nguyên, lại coi là gì đây? Tương lai mơ ước mọi mọi ngươi thể chất siêu cấp cường giả, có thể so với Cổ Nguyên cường đại hơn nhiều. Cái này lôi thôi lão đầu lắc đầu, lập tức thân hình chậm rãi tiêu thất ở bên trong đại sảnh. Chương 14, Thiên trưởng. Bị Cổ Nguyên không cảnh khí thế như vậy áp chế, nếu như đổi thành người khác, sợ rằng đã sớm chết không được có thể chết lại, may mắn Phùng Diễm thân thể đi qua lần lượt tẩy tủy, sớm đã không phải bình thường người có khả năng so, ngay cả sự khôi phục sức khỏe cũng mạnh hơn xa thường nhân. Đi qua Phùng gia trị liệu, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Phùng Diễm liền tỉnh táo lại. Làm Phùng Diễm mở mắt ra lúc, phát hiện mình đang nằm tại trên một cái giường, Phùng Chấn Tân liền đứng ở bên cạnh, trừ Phùng Chấn Tân ở ngoài, Phùng Huy, Phùng Khâu, Phùng Sơn ba vị trưởng lão cũng đều chờ ở bên cạnh đợi. Thấy mình tỉnh lại, Phùng Chấn Tân cùng cái kia ba vị trưởng lão vội vã lại gần. "Phùng Diễm, ngươi không sao chứ?" "Này, tiểu tử kia, khá hơn chút sao?" Phùng Diễm khẽ gật đầu, có thể theo sát một cổ thật lớn cảm giác mệt mỏi cuộn sạch trong lòng hắn, hắn lúc này mới phát hiện thân thể mình tình trạng, không khỏi tâm cười khổ. Lần này ngược lại thật là đủ thảm. Tuy nói đi qua cứu trị hắn đã không có nguy hiểm tính mạng, có thể lúc này hắn cũng hầu như chẳng khác nào nửa chết nửa sống trạng thái, toàn thân cao thấp, đúng là một điểm lực lượng cũng không có. "Phùng gia chủ, ba vị trưởng lão, trước cho ta điều tức một phen." Phùng Diễm nhẹ giọng nói. "Được." Phùng Chấn Tân mấy người liên tục gật đầu. Phùng Diễm chậm rãi từ trên giường bỏ lên, bưng ngồi ở trên giường. "Hô." Thở nhẹ khẩu khí, một cổ yếu ớt nguyên lực màu vàng nóng chậm rãi từ Phùng Diễm trên người nổi lên. Vẹn vẹn một hồi, liền điều tức hoàn tất. Phùng Diễm mở mắt, cảm giác được thân thể hơi chút khôi phục điểm lực lượng, tuy nói như trước vô pháp chiến đấu, có thể chỉ cần đi đường, sẽ không có vấn đề gì. "Thế nào, khá hơn chút sao?" Phùng Chấn Tân lo lắng nói. "Tốt hơn rất nhiều." Phùng Diễm cười gật đầu. "Phùng Diễm a, không phải ta nói ngươi, lần này, ngươi thực sự là quá lỗ mãng." Phùng Sơn trưởng lão đứng ở bên cạnh, khẽ cau mày. Hiển nhiên đối Phùng Diễm cách làm, tâm hắn là có chút bất mãn. "Không sai, cái kia Cổ Nguyên giàu gì cũng là một vị không cảnh cường giả, ngươi với hắn chính diện đối nghịch, chịu thiệt đương nhiên là ngươi." Phùng Khâu trưởng lão cũng nói. Phùng Diễm mỉm cười. "Phùng Diễm." Phùng Chấn Tân nhìn lấy Phùng Diễm, nhẹ giọng nói, "Lần này, ngươi thụ thương rất nghiêm trọng. Tuy nói thân thể ngươi sự khôi phục sức khỏe kinh người, có thể chỉ sợ cũng yêu cầu mấy ngày nghỉ ngơi mới có thể phục hồi như cũ. Phùng Diễm gật đầu. Hắn biết rõ hắn hiện tại tình trạng cơ thể. Đây là hắn, nếu như đổi khác người, cho dù là Phùng Chấn Tân dạng này cựu trọng thiên cường giả, cũng tối thiểu yêu cầu nửa tháng thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Mấy ngày nay, ngươi liền cẩn thận ngây người trong gia tộc dưỡng thương đi, còn như kia cái gì thoát ly gia tộc, ngươi chớ để ở trong lòng, chúng ta đều biết ngươi là vì gia tộc mới sẽ làm như vậy, cho nên ngươi vẫn là chúng ta Phùng gia một viên. Phùng Chấn Tân nhẹ nhàng cười, lập tức từ không gian giới chỉ ở giữa xuất ra một viên huy chương bạc đưa tới Phùng Diễm trước mặt. Thứ này, hiện tại là ngươi. Phùng Diễm nhìn chằm chằm khối này huy chương bạc, sắc mặt ngẩn ra, tấm bảng này chính là Phùng gia huy chương bạc đệ tử tượng trưng thân phận. Cái này huy chương bạc thượng còn có khắc một cái diễm chữ, hiển nhiên là chuyên môn thay hắn Phùng Diễm chuẩn bị. Gia chủ, cái này. Phùng Diễm khẽ cau mày. Tấm bảng này, là ta ngày hôm qua phân phó làm, ngươi ngày hôm qua tại bên ngoài đan phòng bên biểu hiện ta đều nhìn thấy, dựa theo gia tộc quy định, chỉ cần đạt được ngũ trọng thiên, thì có tư cách trở thành gia tộc huy chương bạc đệ tử. Phùng Chấn Tân khinh lưu nói, ta có thể đến bây giờ như trước chỉ là tứ trọng thiên A. Phùng Diễm khó hiểu nói. Tiểu tử. Ngươi đùa gì thế? Ở bên cạnh Phùng Sơn trưởng lao nhết miệng cười, cười lớn tiếng nói, có thể một chiêu đánh bại ta cái kia không nên thân tôn tử, ngươi chiến lực hội không kịp ngũ trọng thiên. Hơn nữa ngươi ngày hôm qua ra chiêu loại kia tàn nhẫn, tâm tính, thật rất tốt. Phùng Sơn tự đáy lòng khen. Ừm, chúng ta cũng nghe nói. Phùng Huy trưởng lão cũng mở miệng, đối võ giả mà nói, thực lực cảnh giới xác thực trọng yếu, có thể tâm tính cũng rất trọng yếu, tâm tính kiên nghị, ý chí kiên định, tương lai mới có thể đi xa hơn. Xét thấy ngươi tâm tính, gia tộc cũng định đưa ngươi trở thành trọng điểm huấn luyện đệ tử. Phùng Diễm nao nao, tâm đối gia tộc cũng càng thêm cảm kích, hổ thẹn. Cầm đi, đây là ngươi nên được. Phùng Chấn Tân cười nói. Nhưng mà Phùng Diễm nhưng là yên lặng một hồi, lập tức lắc đầu, thật có lỗi, khối này huy chương bạc, ta không thể cầm. Vì sao? Phùng Chấn Tân cho mày, phía sau ba vị trưởng lão cũng có chút không hiểu. Phùng Diễm xem Phùng Chấn Tân liếc mắt, lại xem bên cạnh cái kia ba vị trưởng lão liếc mắt, lập tức nhẹ hít hơi. Chậm rãi nói, ta Phùng Diễm, đã thoát ly Phùng gia, đã không còn là Phùng gia đệ tử. Tiểu tử ngốc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Phùng Chấn Tân biên sắc, nạt nhỏ, ai cũng biết ngươi thoát ly gia tộc nguyên nhân, cũng không người hội trách, khác biệt nói gì với ta thoát ly Phùng gia, làm sao, ngươi là chê ta Phùng gia miếu quá nhỏ, chứa không nổi ngươi vị này đại phận. Dĩ nhiên không phải. Phùng Diễm liền lắc đầu, Phùng gia dưỡng dục ta cho tới bây giờ, đối ta có cái thế ân đức. Mà gia chủ cùng các vị trưởng lão càng là đối phụ mẫu ta đối Phùng gia tình, ta tuyệt sẽ không thay đổi, Phùng gia đối ta tri ân, ta cũng tuyệt không dám quên. Bất quá, ta chung quy vì Phùng gia trêu chọc không nên trêu chọc địch nhân, ta vì Phùng gia mang đến thật lớn phiền phức, thậm chí suýt nữa lọt vào họa diệt tộc, ta là Phùng gia tội nhân, ta không mặt mũi đứng ở Phùng gia. Phùng Diễm đầu gắt gao thấp kém, mà Phùng Chấn Tân mấy người, cũng đều là nhíu chặt mày. Xác thực, Cổ Nguyên là ai? Đông Nhạc người mạnh nhất. Trong ngày thường hoành hành vô kỵ, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Mà tại trước đây không lâu, toàn bộ Phùng gia đều bởi vì hắn Phùng Diễm quan hệ mà triệt để đắc tội Cổ Nguyên đương nhiên sẽ động nộ, tuy nói Phùng gia cũng có Khuynh Nhạc phong chủ tấm kia lá bài, để cho Cổ Nguyên không dám tới loạn, bất quá vậy cũng chỉ là tên nét mặt, ở trong bóng tối, Cổ Nguyên hoàn toàn có thể dùng đủ loại thủ đoạn đối Phùng gia ra tay. Coi như Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất, tại Đông Nhạc Vương triều ở giữa lực ảnh hưởng là bực nào kinh người. Mà Phùng gia lại là Đông Nhạc Vương triều ở giữa thế lực, chỉ cần Cổ Nguyên ra lệnh một tiếng, sợ rằng ngầm sẽ có vô số cường đại nhân vật hoặc là thế lực đối Phùng gia ra tay. Có thể nói, Phùng Diễm vì Phùng gia mang đến cực đại nguy hiểm. Đứa nhỏ ngốc. Phùng Chấn Tân vỗ vỗ Phùng Diễm bả vai, khinh nu nói, ngươi là gia tộc đệ tử, gia tộc thủ hộ ngươi đó là cần phải, ngươi không cần thiết vì cái này tự trách, muốn trách, cũng chỉ có thể quái gia tộc thực lực không đủ, này mới khiến cái kia Cổ Nguyên phách lối như vậy, nếu như đổi trăm năm trước, Lão tổ tông tại lúc, giống như Cổ Nguyên dạng này người, tại ta Phùng gia trước mặt ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng. Tất cả, đều là thực lực quyết định. Phùng Chấn Tân khẽ thở dài. Gia chủ, người lão nói trăm năm trước vị lão tổ tông kia đến tột cùng là dạng gì dáng vẻ, là cái dạng gì cường giả? Phùng Diễm hiếu kỳ hỏi. Phùng Chấn Tân mỉm cười, mở miệng nói, lão tổ tông, là ta Phùng gia trong lịch sử xuất hiện tối cường một vị tồn tại, về phần hắn thực lực đến tột cùng như thế nào? Ta cũng không rõ ràng, bất quá ta biết rõ Lao Tổ Tông là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, hơn nữa còn là Khuynh Nhạc Phong Chủ yêu thích nhất đệ tử. Khuynh Nhạc Phong Chủ đệ tử. Phùng Diễm ngần ra, lập tức tâm minh bạch, vì sao Khuynh Nhạc Phong Chủ bằng lòng giữ gìn Phùng gia, nguyên lai Lão Tổ Tông cùng Khuynh Nhạc Phong Chủ còn có tầng kia quan hệ. ngươi muốn là muốn biết lao tổ tông tin tức, tương lai có cơ hội tiến vào Đông Lâm Thần Tông, dĩ nhiên là biết rõ, lao tổ tông năm đó ở Đông Lâm Thần Tông thật là nổi danh nhất đệ tử. Phùng Chấn Tân nói đến đây, chính là vẻ mặt tự hào. Phùng Diễm cười gật đầu. Tốt, tiểu tử ngốc, hiện tại có thể mang cái này huy chương bạc thu cất đi. Phùng Chấn Tân cười nói. Có thể Phùng Diễm vẫn như cũ lắc đầu. Ra, ta sẽ hồi, nhưng lại là 2 năm sau đó. Phùng Diễm trịnh trọng mở đầu, thanh âm như sấm, không giết cổ nguyên, ta không mặt mũi nào về nhà. Phùng Diễm câu nói này nói xong, một cổ kinh người ngạo khí, lần nữa hiện lên Phùng Diễm trên người, xông thẳng cửu tiêu. Phùng Chấn Tân bốn người, cảm thụ được cổ này kinh người ngạo khí, tâm nhất thời ngẩn ra. Không giết cổ nguyên, không mặt mũi nào về nhà. Phùng Diễm đã là như thế, cổ nguyên họa, là hắn vì gia tộc mang đến, hắn đối gia tộc hổ thẹn, tự trách không cho phép hắn cứ như vậy trở lại gia tộc. Chỉ có chu diệt cổ nguyên, cọ rửa gia tộc bộ mặt, lại trở thành một chân chính cường thế lúc, hắn mới có tư cách trở lại gia tộc, lại dẫn dắt gia tộc phát triển cường đại lên. Phùng Chấn Tân cùng cái kia ba vị trưởng lão nhìn nhau, lập tức từng cái bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng liền không còn miễn cưỡng ngươi. Phùng Chấn Tân lại đem cái kia huy chương bạc thu vào không gian giới chỉ, mà theo sát trong tay hắn lại nhiều hơn một quyển cổ xưa sách đóng buộc chỉ tịch. Quyển sách này bìa viết 2 cái thiếp vàng đại tự. Thiên trưởng. Phùng Diễm ngẩn ra, quyển sách này rõ ràng là chỉ có Phùng gia gia tộc mới có thể tu luyện đỉnh tiêm võ kỹ thiên trưởng. Chương 15, Tam sát khúc. Gia chủ, ngươi đây là? Phùng Diễm nghi ngờ nói. Quyển vũ kỹ này là ta cho ngươi. Phùng Chấn Tân mỉm cười. Cho ta. Phùng Diễm kinh ngạc, gia chủ, ngài đùa gì thế, cái này thiên trưởng thật là vẫn luôn chỉ có Phùng gia gia chủ mới có thể tu luyện, không nói ta hiện tại đã không phải Phùng gia đệ tử, coi như ta là một cái huy chương đồng đệ tử, nào có tư cách tu luyện thiên trưởng. Gia chủ, ngươi đây là? Bên cạnh ba vị trưởng lão cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phùng Chấn Tân cười ha ha, nhìn lấy Phùng Diễm, trịnh trọng nói, ta nói ngươi có tư cách này tu luyện môn vũ kỹ này. Ba vị trưởng lão. Phùng Chấn Tân lại nhìn lấy bên cạnh ba vị trưởng lão, cười hỏi, các ngươi nói, nếu như 2 năm sau Phùng Diễm thật trở lại gia tộc, như vậy hắn lại đem là thân phận gì? Ba vị trưởng lão ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, Phùng Diễm nếu là thật có thể trở lại gia tộc, vậy đã nói rõ hắn đã chu diệt cổ nguyên, có thể chu diệt không cảnh cường giả, vậy hắn thực lực Phùng Huy trưởng lão cùng bên cạnh 2 vị trưởng lão đối mặt liếc mắt. Rất hiển nhiên, nếu có thể chu diệt cổ nguyên, như vậy Phùng Diễm cũng tất nhiên tồn tại không cảnh, hoặc là áp đảo không cảnh phía trên thực lực, bực này tồn tại, một khi trở lại gia tộc, như vậy Phùng gia khẳng định hội cho hắn gia chủ hoặc là thái thượng trưởng lão thân phận, mà không hề nghi ngờ, 2 cái này đều có tu luyện thiên trưởng tư cách. Đã như vậy, sớm như vậy giao cho Phùng Diễm lại ngại gì? Có thể vắng nhất, Phùng Diễm 2 năm sau đó muốn là không thể giết chết cổ nguyên đâu. Phải biết, Phùng Diễm hiện tại vẹn vẹn chỉ là tứ trọng thiên A. Nhị trưởng lão Phùng Khâu cao mày nói ra chính mình sầu lo. Phùng Huy, Phùng Sơn 2 vị trưởng lão cũng nhẹ nhàng gõ đầu. Một cái tứ trọng thiên, muốn tại trong vòng 2 năm giết chết không cảnh cường giả, khả năng này sao? Phải biết, thời gian 2 năm bực nào ngắn ngủi, người thường, trong thời gian 2 năm, đều chưa chắc có thể để thăng tới ngũ trọng thiên đâu. Coi như là một ít thiên tài siêu cấp, trong thời gian 2 năm, lại có thể có bao nhiêu để thăng. Sợ rằng, coi như là cái kia Đông Nhạc Vương triều đệ nhất thiên tài Mục Dũng, sợ cũng không khả năng làm được thời gian 2 năm đạt được không cảnh A. Lẽ nào Phùng Diễm hội tất cái kia Mục Dũng còn lợi hại hơn? Ba vị trưởng lão tâm cũng hoài nghi. Có thể Phùng Chấn Tân nhưng là lắc đầu cười, ôn nhu một đạo, ta tin tưởng hắn. Phùng Chấn Tân lại nhìn lấy Phùng Diễm, trầm giọng nói, Phùng Diễm, nếu như ngươi muốn là tin tưởng ngươi chính mình, vậy sẽ phải môn vũ kỹ này. Phùng Diễm xem Phùng Chấn Tân liếc mắt, lập tức bất đắc dĩ cười, tiếp nhận cái kia bản sách đóng buộc chỉ tịch, lật tay một cái, sách đã biến mất ở Phùng Diễm trên tay. Một màn này để cho Phùng Chấn Tân cùng cái kia ba vị trưởng lão tất cả giật mình. Không gian giới chỉ. Phùng Chấn Tân giật mình nói, sách sách, không gian giới chỉ à? Chúng ta Phùng gia tại Thiên Đô thành đó là tuyệt đối đệ nhất gia tộc, nhưng cũng liền gia chủ một người có không gian giới chỉ, liền 3 người chúng ta cũng không có. Tiểu gia hỏa này 3 vị trưởng lão đều điếu môi. Phùng Diễm, xem ra, trên người ngươi quả nhiên có không ít bí mật a. Phùng Chấn Tân rất có thâm ý xem Phùng Diễm. Phùng Diễm nhếch miệng cười, chiếc nhẫn này, là luyện lao đầu đưa cho hắn. Theo sát Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, gia chủ, tất nhiên ta đã thoát ly gia tộc, vậy ta hiện tại cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi đây, ta muốn ly khai. Ngươi muốn đi? Phùng Chấn Tân ngẩn ra. Phùng Diễm gật đầu. Hiện tại, Phùng Sơn trưởng lão cũng liền hỏi. Phùng Diễm lại gật đầu. Ngươi đùa gì thế? Phùng Chấn Tân thanh âm trầm xuống, uy nghiêm nói, Phùng Diễm, cái kia cổ nguyên đối ngươi giết tâm, chúng ta đều xem thanh thanh sở sở, trong gia tộc, có chúng ta che chở ngươi hắn không dám sảng bậy, có thể ngươi muốn là hiện tại đi ra ngoài, cái kia không phải là chịu chết sao. Không sai, nếu như ta là cổ nguyên, hiện tại chắc chắn sẽ không ly khai, mà là ảnh tàng ở bên ngoài, chờ ngươi đi ra ngoài thời điểm, đối ngươi hạ sát thủ. Nhị trưởng lão Phùng Khâu ngưng trọng nói, những thứ này ta đều biết rõ. Phùng Diễm mỉm cười, bất quá ta tất nhiên dám đi ra ngoài, tự nhiên là có nắm chặt, tin tưởng ta, tại không có chu diệt cổ nguyên, cứu ra tiểu ảnh trước đó, ta sẽ không chết. Phùng Diễm lời này có một cổ không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc, đồng thời kèm theo còn có cái kia kinh người ngạo khí cuộn sạch mở ra. Phùng Chấn Tân mấy người nhìn nhau, cuối cùng đều cười khổ một tiếng, từ Phùng Chấn Tân mở miệng, được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi, bất quá tại ngươi trước khi rời đi, đi gặp ngươi một chút đệ đệ còn có Hạo Nhi đi, ngay tại ngoài cửa, bọn hắn đều thật lo lắng ngươi. Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức gật đầu. Ca. Ngoài cửa, hai bóng người xông vào, bên trong một khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên vừa vọt vào liền một cái giữ chặt Phùng Diễm. Tiểu Đào, ngươi cẩn thận một chút, Diễm ca thụ thương. Phía sau truyền đến một gã khác khá lớn điểm thanh niên thanh âm. Ha ha, không có việc gì. Phùng Diễm mỉm cười, đồng thời cũng giang hai tay ra ôm đệ đệ mình. Tiểu Đào, ngươi khóc cái gì, không cho phép khóc. Phùng Diễm nạt nhỏ. Tại hắn trong lòng, cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh thanh niên đã sớm thành một cái lệ người, từ Phùng Diễm trong lòng đi ra, Phùng Đào nhìn chính mình ca ca, hung hăng nói, ca, là ai cướp đi tiểu ảnh, ta muốn giết hắn. Câm miệng. Phùng Diễm nhưng là trực tiếp vừa quát. Phùng Đào ngẩn ra. Giết cái gì? Ngươi lấy cái gì tới giết? Phùng Diễm liếc Phùng Đào liếc mắt, mở miệng nói, ngươi nghe, từ hôm nay trở đi, ngươi trong gia tộc hảo hảo tu luyện, nhất định phải khắc khổ, minh bạch chưa? Phùng Đào gật đầu liên tục. Còn có, sau này ca không còn bên cạnh ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, biết không? Nhìn lấy Phùng Đào dáng dấp, Phùng Diễm tâm cũng nhất thời mềm nhũn, vuốt ve Phùng Đào cái đầu, khinh nu nói. Ca, ngươi muốn đi? Phùng Đào cả kinh. Ừm. Phùng Diễm gật đầu, ta còn có chính mình nhất định muốn đi làm việc làm. Phùng Đào ngẩn ra, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt tựa như vị này vẫn luôn bảo vệ ca ca hắn, lập tức nắm thật chặt quả đấm, trầm giọng nói, ca, ngươi bảo trọng. Phùng Diễm lúc này mới lộ ra nụ cười, nhìn về phía sau, nhẹ giọng nói, Phùng gia chủ, ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, hy vọng các ngươi có thể chiếu cố thật tốt Tiểu Đào. Yên tâm đi, hắn chính là ta Phùng gia đệ tử, chúng ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt hắn, bất quá chúng ta cũng không thể bởi vì ngươi quan hệ đi thiên môn, gia tộc quy củ thì không cách nào thay đổi, hắn muốn trong gia tộc được cái gì dạng tài nguyên, cái kia cũng còn được nhìn chính hắn. Phùng Chấn Tân đi tới trước nói. Phùng Diễm gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lập tức Phùng Diễm vừa nhìn về phía bên cạnh Phùng Hạo, Phùng Hạo một mực là nở nụ cười. Phùng Diễm cũng là cười, lập tức xuề tay ra, đem Phùng Hạo cũng dũng mãnh vào trong lòng. Hảo huynh đệ. Diễm ca. Cái này hai huynh đệ không cần nhiều lời, ôm một cái, liền có thể biết đối phương suy nghĩ trong lòng. Cùng mọi người cáo biệt về sau, Phùng Diễm liền tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, lặng yên ly khai Phùng gia. Nhìn Phùng Diễm từ từ đi xa bóng lưng, Phùng Đào nắm thật chặt quả đấm. Giờ khắc này, Phùng Đào cũng chân chính trải nghiệm đại ca của mình kiên cường, đồng thời đại ca hắn cũng chân chính thành thúc giục hắn động lực, vì về sau trở thành cường giả chân chính, bước ra bước đầu tiên. Phùng Hạo A, ta rốt cuộc biết tiểu tử ngươi vì sao đối Phùng Diễm dễ bảo. Phùng Sơn trưởng lão tại đây khắc mở miệng nói. Phùng Hạo mỉm cười, tại hắn nhận thức Phùng Diễm một khắc kia trở đi, hắn cũng cảm giác được, Phùng Diễm trên người có một cổ mị lực kỳ dị, còn có một cổ giữ tại khí tức cường giả. Hắn đã định trước trở thành cường giả. Có Phùng Diễm dạng này đệ tử, ta Phùng gia lo gì không phục hưng, nói không chừng mấy chục năm sau, ta Phùng gia có thể tái hiện trăm năm trước Phồn Vinh. Đại trưởng lão Phùng Huy trầm giọng nói. Thật là hắn đã thoát ly ta Phùng gia. Nhị trưởng lão Phùng Khâu khẽ nhíu mày. Ha ha, người khác mặc dù không có ở đây Phùng gia, nhưng hắn tâm, hội vẫn luôn tại. Phùng Chấn Tân tùy ý cười, lập tức khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời tiêu dương. Hắn hội giống như Thái Dương một dạng, quang mang soi sáng toàn bộ thế giới. Hơn nữa ta tin tưởng, hắn hội trở về. Xác thực. Thì dường như Thái Dương vẫn luôn soi sáng thiên địa vạn vật, lại phảng phất nhật nguyệt tinh thần tràn ngập vô tận tinh hà. Là vàng, chung quy là biết phát sáng. Bi ca có thể coi khóc, nhìn về nơi xa có thể coi về. Chí khí, hào hùng, nhiệt huyết, giết chóc, đều vì còn trẻ. Phùng Diễm, chính là dạng này một thiếu niên, sở hữu hào tình trang trí, tồn tại vô tận cứu hận, vừa có khắc cốt ghi tâm thâm tình. Phùng gia. Ta sẽ trở về. Dần dần rời xa Phùng gia cầm đến hữu quạng thân ảnh, lúc này ánh mắt ở giữa nhưng là trước đó chưa từng có kiên định. Kể từ hôm nay, ta liền ban bố tam sát khúc. Tam sát khúc, như thế nào tam sát? Nhục ta người, giết. Nhục ta thân nhân người, giết. Nhục ta gia tộc người, giết. Kể từ hôm nay, tên của ta tiểu kêu là Diễm, ta xưng hảo, chính là Tam Sát Diễm Đế. Chương 16, rửa cái cổ chờ lấy. Thiên Đô Thành, Phùng gia ngoài phủ đệ cách đó không xa địa phương, có một tòa thật lớn lâu đài, giờ khắc này ở lầu này đài phía trên nhất, tóc màu lửa đỏ trung niên nam tử Cổ Nguyên, cái kia còn lại một cánh tay vướt cằm cái kia đồng dạng hỏa hồng trong râu, ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn Phùng gia phủ đệ. Tại hắn bên người, một đạo nhu nhược thân ảnh hôn mê không mê nằm trên mặt đất, chính là Phùng Ảnh. Chỗ này đài cao, là cả Thiên Đô Thành tối cao địa phương, còn có lấy Cổ Nguyên cái này không cảnh cường giả thực lực, tại hắn dưới ánh mắt, đủ để đem toàn bộ Thiên Đô Thành bất kỳ xó xỉnh nào nhìn ở trong mắt, càng chưa nói một cái nho nhỏ Phùng gia. Phùng gia đều náo loạn tung trời, nhìn, là ở cho tiểu tử kia chữa thương a. Tiểu tử kia còn chưa chết. Cổ Nguyên nhẹ giọng lẩm bẩm, dạng này cũng chưa chết, thật đúng là mạng lớn. Hắn chính là rất rõ ràng bản thân khí thế là nén nhọn dường nào, toàn lực áp chế, hoàn toàn có thể mang một gã tứ trọng thiên miễn cương đè nát. Có thể Phùng Diễm, lại miễn cương chịu nổi, hơn nữa cái kia kinh người ngạo khí, cho tới bây giờ đều bị Cổ Nguyên trôi nhớ lại. Tiểu tử này cực kỳ bất phàm, ngạo khí kinh người như vậy, tuy nói thực lực bây giờ yếu, có thể chỉ cần cho hắn thời gian, 8 phần 10 có thể lớn lên, coi như hắn trong vòng 2 năm không có năng lực giết ta, có thể 20 năm, 50 năm về sau, thực lực của hắn tất nhiên có thể so với ta vai. Lúc trước, hắn tại đan phòng tầng chót kiến thức đến Phùng Diễm tàn nhẫn, tâm tính, mặc dù tàn thán, nhưng cũng chỉ cho rằng Phùng Diễm có thể trở thành là bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên, có thể làm hắn kiến thức đến Phùng Diễm cái kia kinh người tột cùng huyết khí cùng ngạo khí về sau, hắn cũng không dám nữa xem nhẹ Phùng Diễm. Thử hỏi, có thể lấy tứ trọng thiên thực lực, tại hắn khí thế áp chế xuống không động chút nào, thậm chí một bạo phát còn có thể hù dọa người khác, lại là người thường sao? Tiểu tử kia nếu không chết, lòng ta khó yên, tương lai cũng ắt gặp hắn họa. Cổ Nguyên là người như thế nào? Mặc dù hành hành ngang ngược, nhưng cũng không nốc. Tương phản hắn cẩn thận, thông minh lắm, giống như Phùng Diễm loại này thật lớn uy hiếp tiềm ẩn người, nhất định phải nhanh chóng từ bỏ mới được. Cho nên hắn ly khai Phùng gia về sau, cũng không có lập tức ly khai, mà là vẫn luôn ngồi chồm hổm thủ tại chỗ này, chờ đợi Phùng Diễm xuất hiện, một khi Phùng Diễm ly khai Phùng gia, đối mặt chính là hắn vô tình giết chết. Tiểu tử kia thụ thương nghiêm trọng như vậy, sợ rằng nói ít phải nghỉ ngơi cái 5-3 ngày mới có thể đi ra ngoài, xem ra ta phải tại bực này 5-3 ngày. Cổ Nguyên mặc dù không biết bao nhiêu kiên trì, nhưng cũng bất đắc dĩ, dù sao hắn không dám vọt thẳng đến Phùng gia đi giết người, chỉ có thể ở nơi đây ngồi. Cổ Nguyên ở nơi này trên nhà cao tầng cùng đợi, hắn đã cho Phùng Ảnh dùng một loại đặc thù đan dược, trong khoảng thời gian ngắn Phùng Ảnh sẽ không tỉnh táo lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nguyên bản Cổ Nguyên cho là mình phải chờ thêm 5-3 ngày, nhưng hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn nửa ngày không đến lúc đó ở giữa, Phùng Diễm liền từ Phùng gia đi ra. Tiểu tử kia, nhanh như vậy liền đi ra. Cổ Nguyên chứng kiến Phùng Diễm về sau, cũng không có kinh hỉ, ngược lại là đối Phùng Diễm càng thêm kiên kỵ. Chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương, coi như là ta đều được tu dưỡng cái 3-4 ngày, tiểu tử này, lúc này mới nửa ngày không đến, là có thể đi đường. Bất quá nói chuyện cũng tốt, thiếu ta tại đây chờ lâu. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, hơn nữa hắn còn phát hiện, Phùng Diễm là một cá nhân đi ra, xung quanh không có một cái Phùng gia cường giả. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm chết. Cổ Nguyên cười lạnh, tuy nói hắn hiện tại chỉ còn lại có một cánh tay, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn chiến lực, hắn một tay vịn cao lầu lan can, liền chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, một con thoáng khô héo bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ tại Cổ Nguyên trên vai. Không đánh không sao, cái vỗ này, Cổ Nguyên suýt chút nữa sợ hồn phi phách tán. Tiểu tử kia, ngươi muốn đi đâu a? Một đạo hí ngược tiếng cười cũng theo lấy từ phía sau hắn chuyển đến. Cổ Nguyên toàn thân một cái giật mình, trên mặt trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi, thể xác và tinh thần càng là thật lạnh, thì dường như mới vừa từ trong hầm băng đi ra, lại nội tâm hắn, lúc này đã toàn bộ bị sợ hãi thay thế. Sợ hãi, hoảng sợ, khó tin. Đủ loại cảm xúc tràn đầy Cổ Nguyên trong đầu. Làm sao có thể, sao có người xuất hiện ở sau lưng ta một điểm cảm giác cũng không có. Cổ Nguyên hàm răng cũng bắt đầu run lên. Hắn đây là sợ. Hắn là ai? Đông Nhạc người mạnh nhất, toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều còn có ai có thể làm được lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn phía sau, hơn nữa đúng lúc là lúc này. Hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị động thủ giết chết Phùng Diễm, có thể lúc này toàn thân hắn sát ý lập tức liền bật không còn bóng. Cổ Nguyên tâm tràn đầy sợ hãi, vẻ mặt chất phác từ từ xoay người sang chỗ khác, chiếu vào trước mắt hắn, là một đôi tựa như láo chuột, nhưng lại lấp lánh có thần, phảng phất nhật nguyệt tinh thần thâm thúy mênh mông con người. Mà đối con ngươi cũng nhìn lấy hắn. Cái này vừa nhìn, Cổ Nguyên Tâm sợ hãi càng đậm, không khỏi chống cổ yết hầu, cường nuốt xuống một bãi nước miếng, nào có lúc trước như vậy hăng hái răng rớp. Sau đó hắn lại thấy lão giả cái kia hèm rượu mũi, tang thương mặt, cùng với cái kia tùy ý xóa tóc đen, theo sát liền thấy cái kia thật lớn hồ lô rượu, một thân mùi hôi sông trời mùi rượu cũng từ trên người lão giả này phát ra. Bởi vì hắn cùng lão giả kia thiếp rất gần, cho nên trong nháy mắt liền hỏi trên người cái kia mùi hôi sông trời mùi rượu, lúc này biến sắc, che mũi, thật là thối. Sú. Luyện lão đầu tiên là sững sờ, lập tức trêu tức cười, cố ý đem miệng góp gần hơn, rất thối sao? Đến, ngươi lại ngửi một cái xem. Lần này, trực tiếp để cho Cổ Nguyên trong dạ dày cảm thấy một hồi phiên giang đảo hải. Không phải là một điểm mùi thối sao? Này cũng chịu không được, tiểu thí hải. Luyện lão đầu lạnh rên một tiếng. Tiền bối, ngài là ai? Mặc dù tâm khó chịu, có thể Cổ Nguyên không có chút nào dám tự cao tự đại, vội vã cung kính hỏi. Ta là ai với ngươi không quan hệ, bất quá ngươi muốn giết cái kia tiểu hòa nhi, lại theo ta quan hệ không tầm thường. Luyện lão đầu cười nói. Cổ Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cùng Phùng Diễm có quan hệ, hơn nữa còn quan hệ không tầm thường. Cổ Nguyên tâm nhất thời thấp thỏm. Hết cách rồi, hắn tuy mạnh, nhưng hắn cũng biết, trước mắt lão nhân này so với hắn muốn mạnh hơn. Hơn nữa còn là cường rất nhiều, là thuận tay là được giết chết cái kia loại. Hơn nữa lao nhân này cùng Phùng Diễm quan hệ không tầm thường, chẳng phải là muốn tới giết hắn. Giống như là nhìn ra Cổ Nguyên ý nghĩ trong lòng, Luyện lao đầu mỉm cười, mở miệng nói, yên tâm, ta ngược lại không đến nổi xuất thủ đối phó ngươi tên tiểu bối này, mạng ngươi, tự nhiên có người hội thu. Bất quá, tại đây trong thời gian 2 năm một bên, ta nhưng không nghĩ để ngươi đụng tiểu gia hỏa kia, 2 năm sau đó, hai người các ngươi nhất quyết thắng bại, ai sống ai chết. Ta đều mặc kệ. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Minh bạch, minh bạch. Cổ Nguyên liên tục gật đầu, hắn cũng nhìn ra, trước mắt cái này thâm bất khả trắc lão đầu xác thực cùng Phùng Diễm quan hệ không tầm thường, có thể cả hai vẫn là quan hệ thầy trò, hơn nữa xem ra, lão nhân này là muốn đi qua chính mình để rèn luyện Phùng Diễm. Dĩ nhiên đem ta trở thành đá đặt chân, thật đúng là muốn trong vòng 2 năm giết ta, tốt, ta sẽ chờ lấy, ta xem ngươi đến tột cùng có gì thông thiên kỹ năng. Để cho một cái nho nhỏ tứ trọng thiên con kiến hôi, đạt được không cảnh. Cổ Nguyên tâm nghĩ như vậy, mà ở trên mặt nổi hắn cũng không dám nhiều lời. Nhưng mà, Luyện lão đầu nhưng là cười gian hai tiếng. Uy, tiểu tử kia, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Luyện lão đầu cười mở miệng, nói xong còn vươn tay tại Cổ Nguyên trên vai lại là vỗ. Cái vỗ này. Vù vù. Cổ Nguyên chỉ cảm giác mình hồn cũng phi, phảng phất bay đến lên 9 tầng mây, không ở trong cơ thể mình. Đồng thời thân thể hắn cũng mềm nhũn không có chút nào lực lượng té trên mặt đất. Rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại, lần nữa nhìn lấy trước mặt Luyện lão đầu, một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi hiện lên trong đầu hắn. Quá quỷ dị, quá cường đại, quả thực khó tin. Cho dù là hắn đã từng thấy qua người mạnh nhất, một gã Tiêu Giao Tiên Cung trưởng lão, cho hắn cảm giác, cũng xa xa không có trước mắt vị này tới đáng sợ. Hắc hắc, tiểu tử kia, ta cho ngươi cái lời khuyên. Luyện lão đầu liếc bên cạnh đạo kia nhu nhược thân ảnh liếc mắt. Lập tức cười nói, ngươi tốt nhất đối tiểu cô nương này khá một chút, lời như vậy, có thể tương lai còn có thể bảo trụ thân nhân ngươi huynh đệ tính mệnh. Cổ Nguyên ngẩn ra, lập tức biến sắc, liền nói, tiền bối, ngài đây là ý gì? Bảo trụ ta thân nhân huynh đệ mệnh. Cái kia, vậy ta đâu? Ngươi. Luyện lão đầu rêu cợt một tiếng, nói rằng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chết chắc, rửa cái cổ chờ xem. Luyện lão đầu nói xong, cũng không cùng Cổ Nguyên nói cái gì nữa. Cứ như vậy trực tiếp tiêu thất trong không khí. Trước, tiền bối. Cổ Nguyên sắc mặt sợ hãi, ngắm nhìn bốn phía, nơi nào còn có lao đầu thân ảnh. Gặp cái này, Cổ Nguyên tâm hận đến thẳng cắn răng, rất nhanh hắn lại trấn tĩnh lại. Hừ, lao gia hỏa này là mạnh, có thể cường thịnh trở lại cũng là hắn, không phải cái kia Phùng Diễm, một cái nho nhỏ tứ trọng thiên, ta cũng không tin, hắn làm sao có thể tại trong thời gian 2 năm vượt qua ta. Hơn nữa lao nhân này cũng nói, 2 năm sau ai sống ai chết hắn đều mặc kệ. Cổ Nguyên con mắt thông hồng. Tốt, vậy ta sẽ chờ hắn 2 năm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu. Hừ. Mặc dù không cam lòng, có thể Cổ Nguyên có thể chỉ phải rất mau dẫn lấy Phùng Ảnh rời đi, hơn nữa tại đây trong thời gian 2 năm, hắn cũng không dám đối Phùng Diễm làm ra bất kỳ động tác gì, sợ rước lấy vừa mới đó khủng bố lao đầu. Đánh chết Trịnh Trọng cầu điểm kích, hôm nay mục tiêu là bảng truyện mới 3 vị trí đầu 4. Chương 17, nửa bước. Phùng Diễm ly khai Phùng gia về sau, liền lập tức hướng phía Luyện lão đầu vị trí trong phòng đi tới. Tuy nói hắn biết rõ Cổ Nguyên tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể ở bên ngoài chờ lấy giết hắn, nhưng hắn cũng tương tự biết rõ, có người là sẽ không để cho chính mình chết, cho nên Phùng Diễm không có chút nào lo lắng. Rất nhanh, Phùng Diễm liền xuất hiện ở cái kia rách nát không chịu nổi trong phòng nhỏ. Mà Luyện Lao Đầu cũng như Phùng Diễm sở liệu, chính ở nơi đó chờ hắn. "Tiểu tử kia, tới." Luyện Lao Đầu tùy ý nằm trên ghế, cất hồ lô rượu, tùy ý uống rượu. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. "Ngươi bằng lòng cứu ta, vì sao không chịu cứu ta muội muội?" Phùng Diễm lạnh giọng hỏi, trong lòng, hắn đối Luyện Lao Đầu là có chút bất mãn. Dù sao, nếu như Luyện Lao Đầu xuất thủ lời nói, cái kia cổ nguyên coi là cái gì? Bất quá hắn cũng biết, Luyện Lao Đầu không có cái kia nghĩa vụ phải cứu muội muội của hắn. Cũng như Phùng Diễm suy nghĩ, Luyện Lao Đầu chỉ là nhẹ liếc Phùng Diễm liếc mắt, chậm rãi nói, chê cười, ngươi là ngươi, muội muội ngươi là ngươi muội muội, ta bằng lòng cứu ngươi, cũng không đại biểu ta sẽ cứu ngươi muội muội. Luyện Lao Đầu khẽ cười một tiếng, nói tiếp, ta sớm đã nói với ngươi, mơ ước muội muội ngươi thể chất người, quá nhiều, giống như cái kia cổ nguyên, chỉ là bên trong một người mà thôi, nếu như mỗi lần đều cần ta xuất thủ, vậy ngươi cái này làm ca ca, không khỏi cũng quá ung dung a. Muốn trách cũng chỉ có thể trách thực lực của chính mình yếu, bảo hộ không muội muội ngươi. Luyện Lao Đầu nói chuyện không có chút nào lưu tình. Phùng Diễm biến lặng. Thực lực, chung quy vẫn là thực lực. Phùng Diễm nắm hai tay, có thể bởi vì thụ thương nguyên nhân, thân thể hắn không cảm giác nửa phần lực lượng. Gặp cái này, Luyện Lao Đầu than nhẹ một tiếng, lập tức cầm rượu lên hồ lô phóng tới Phùng Diễm trước mặt, đến, uống một ngụm. Ừm. Uống rượu. Phùng Diễm ngẩn ra, vì sao? Ngươi đừng hỏi, uống đi. Luyện Lao Đầu nói. Phùng Diễm gật đầu, mặc dù hắn chưa từng uống rượu, có thể hắn hiện tại tâm tính, uống chút rượu đối hắn chưa chắc là chỗ hỏng. Phùng Diễm tiếp nhận hồ lô rượu, miệng đối chuẩn hồ lô miệng, liền rót hết. Ai ai, ngươi chậm một chút. Luyện Lao Đầu liền nói. Một ngụm rượu tiến vào trong miệng, chính là một cổ vị cay đạo truyền đến, nóng bỏng, Phùng Diễm cũng không có làm nhiều do dự, liền đem cái này miệng uống rượu vào trong bụng bên trong. Uống xong một ngụm, Phùng Diễm mới vừa viết lại uống, nhưng hắn sắc mặt nhưng là trong nháy mắt biến thành trư căn sắc. Cái này, đây là cái gì rượu? Phùng Diễm chặt chừng lấy hai mắt, hắn chỉ cảm thấy, một cổ cay độc đến mức tận cùng ngọn lửa vô hình, ở trong người điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ hòa tan. Đau nhức. Không gì sánh được kịch liệt đau nhức. Đơn giản là đau đến cực hạn, xuyên qua linh hồn đau nhức. A, cái này đột ngột đến đau nhức, để cho Phùng Diễm không chịu nổi rên rỉ kêu thành tiếng. Hồ lô rượu kia cũng trong nháy mắt bị hắn ném tới trên mặt đất, hơn nữa theo lấy hắn cái này kêu gào một tiếng, trong miệng hắn càng là có một hỏa cầu khổng lồ phun ra. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Luyện Lao Đầu không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại là rêu cợt lên tiếng, há, hỏa khí ghê gớm thật. Tử Lao Đầu, ngươi đây là cái gì rượu a? Phùng Diễm toàn thân đều tựa như bị hỏa thiêu, tràn đầy vô tận thống khổ. Lao Đầu, ngươi còn nhìn lấy làm cái gì, còn không mau người cứu mạng. Há, đừng có gấp nha, ta tới. Luyện Lao Đầu trêu tức cười, có thể lập tức hắn đưa tay, bắt lại Phùng Diễm bả vai, một cổ năng lượng màu đen vọt thẳng vào Phùng Diễm trong cơ thể. Trong nháy mắt, cái kia cổ tại Phùng Diễm trong cơ thể thiêu đốt hỏa diễm, đã bị năng lượng màu đen này cho chấn áp xuống. Bị chấn áp xuống về sau, Phùng Diễm trên người đau đớn lập tức kịch giảm, hắn cũng liền thở phào, như chút được gánh nặng. Ẩm. Ngã một cái thân, Phùng Diễm hư thoát giống như té trên mặt đất. Này, đứng lên, giả chết đâu, tiểu tử. Luyện Lao Đầu lại nhặt lên mặt đất hồ lô rượu, nhét vào trong tay, đối dưới đất Phùng Diễm cười mắng đứng lên. Tiểu tử, ta uống rượu ngon sao? Mùi vị thế nào? Uống ngon ngươi một cái rắm. Phùng Diễm nhịn không được mắng to một tiếng, lại vội vã từ dưới đất đứng lên thân đến, hét lên. Luyện Lao Đầu, ngươi đây là cái gì quỷ tiểu? Há, ta rượu này thật là bà bối, ngươi xem, ngươi uống từng cái miệng, chẳng phải vui vẻ. Luyện Lao Đầu rêu cợt nói. Nghe vậy, Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức phát hiện, trên người mình lực lượng dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Siêu. Đấm ra một quyền, nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập, một quyền này đánh vào không trung, một hồi kịch liệt âm bạo vang lên, một quyền này, hiển nhiên tồn tại viễn siêu tại tứ trọng thiên lực công kích. Thân thể ta. Phùng Diễm trong lòng lấy làm kinh ngạc. Thân thể hắn biết rõ, coi như hắn thể chất kinh người, nhưng cũng yêu cầu mấy ngày mới có thể khôi phục, nhưng bây giờ vẹn vẹn uống cái này một ngụm rượu, mặc dù đau nhức chết khiếp, nhưng hắn thực lực nhưng là hoàn toàn khôi phục. Cái kia rượu, thực sự là bảo bối. Phùng Diễm hai mắt trợn tròn xoe. Đương nhiên là bảo bối, ta bảo ngươi uống chậm một chút, có thể tiểu tử ngươi khen ngược, vừa quát chính là một ngụm vào bụng, nếm được vị đắng a. Luyện Lao Đầu khẽ cười một tiếng. Phùng Diễm trợn mắt một cái, hắn nào biết rượu này như vậy nhiêu. Trong ngày thường chỉ thấy Luyện Lao Đầu một ngụm miệng uống, hắn còn tưởng rằng đây là phổ thông rượu đâu, không nghĩ tới, lợi hại như vậy. Tiểu tử, ngươi vừa rồi uống cái kia một ngụm rượu ở giữa ẩn chứa năng lượng căn bản cũng không phải là hiện tại ngươi đủ khả năng hấp thu, cho nên vừa rồi ta đã đem những cái kia rượu trấn áp tại ngươi trong thân thể, tương lai ngươi có thể chậm rãi hấp thu tới tăng cường thực lực, đối ngươi mà thôi, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Luyện lao đầu nói. Nghe vậy, Phùng Diễm Tâm vui vẻ. Quả nhiên, luyện lao đầu trên người, bảo bối vẫn đủ nhiều. Luyện lao đầu lắc đầu, lập tức mở miệng hỏi, lần trước ta cho ngươi đầu kia vòng cổ, muội muội ngươi đeo ở trên người a?
Ừm.
Phùng Diễm gật đầu, tiểu ảnh tưởng ta đưa cho nàng, cho nên nàng rất quý trọng, vẫn luôn mang lấy.
Ừm, vậy là tốt rồi.
Luyện lao đầu mỉm cười, yên tâm đi, đầu kia vòng cổ hội bảo hộ nàng. Hơn nữa muội muội ngươi kỹ năng cũng không nhỏ, ngươi lúc trước không phải nhìn thấy sao?
Nghe đến đó, Phùng Diễm ngần ra, lập tức vang lên tại Phùng gia nghị sự phòng khách từ nhỏ ảnh trên người nhô ra cái bóng mờ kia.
Cái bóng mờ kia, rốt cuộc cái gì?
Phùng Diễm trầm giọng hỏi.
Hết cách rồi, bởi vì cầm đến hư ảnh, thật quá cường đại, Phùng Diễm không thể không thận trọng.
Vật kia, không phải ngươi nên hỏi, nói chung ngươi nhớ kỹ cái kia hư ảnh sẽ không tổn thương muội muội ngươi là được.
Luyện lao đầu cười nói.
Nghe luyện lao đầu nói như thế, Phùng Diễm tâm như trước rất nghi hoặc, nhưng cũng yên tâm không ít.
Ngươi nói ngươi muốn tại trong thời gian 2 năm bên để thăng tới không cảnh, chu diệt cổ nguyên.
Luyện lao đầu đột nhiên hỏi.
Cái này vừa hỏi, Phùng Diễm lập tức gấp gáp.
Ta chỉ có thời gian 2 năm, mà ta thực lực bây giờ, đối đầu đồng dạng ngũ trọng thiên còn có chút chắc chắn, mà đối phó lục trọng thiên sẽ không chút nào phần thắng. Loại thực lực này, trong thời gian 2 năm, làm sao có thể để thăng tới không cảnh cùng cái kia cổ nguyên chống lại.
Luyện lao đầu tùy ý uống rượu, đối người khác mà nói. 2 năm từ tứ trọng thiên đạt được không cảnh sát thực không có khả năng, có thể đối ngươi mà nói, vẫn có như vậy một tia cơ hội.
Phùng Diễm ngưng thần nghe.
2 ngày sau, ngươi đến ta tới hoàn thành cái kia một lần cuối cùng tẩy tủy, chỉ cần ngươi thành công hoàn thành, vậy dĩ nhiên sẽ có khó tin lột xác, khi đó, ngươi mới có cái kia một khả năng nhỏ nhoi.
Bất quá, nếu như ngươi một bước kia không xong, nên cái gì đều không, liền chính ngươi mệnh cũng phải vứt bỏ.
Luyện lao đầu trầm giọng nói.
Phùng Diễm trùng điệp gật đầu. Lại lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, một lúc lâu, Phùng Diễm đứng dậy, hướng ra ngoài vừa đi đi.
Ngươi đi đâu?
Luyện lao đầu hỏi.
Sắt lục tràng.
Phùng Diễm cũng không quay đầu, thanh âm lại chuyển tới.
Đi qua cùng luyện lao đầu như thế nháo trò, Phùng Diễm cũng cảm giác tâm thư sướng không ít, tiếp đó, nên làm một trận lớn.
Gặp cái này, luyện lao đầu mỉm cười, cũng không có ngăn cản.
Nhìn Phùng Diễm rời đi bóng lưng, khẽ gật đầu một cái, tiểu gia hỏa này đi qua 4 năm tôi luyện. Tâm tính mặc dù ma diệt rất ổn trọng thành thủ, có thể trong xương cái kia cổ ngạo khí lại không có chút nào yếu bớt, tương lai cũng không biết là phúc là họa.
Bất quá bây giờ hắn tất nhiên ly khai Phùng gia, như vậy không bao lâu nữa, là hắn có thể chân chính kiến thức hạ thế giới này, chờ hắn biết rõ thế giới mênh mông về sau, cái kia ngạo khí cũng có thể hội thu liễm xuống a.
Lão giả này nhẹ nhàng cười, lập tức vung tay lên, ở trước mặt hắn chính là xuất hiện một bộ hoàn toàn do năng lượng 5 màu ngưng tụ mà ra thật lớn bàn cờ. Mà trên bàn cờ cũng không một cái.
Tiểu tử kia, ngươi đã bước ra nửa bước, chờ ngươi lại bước ra nửa bước, ta cái này đệ nhất quân cờ, liền có thể chân chính rơi xuống.
Chương 18, Nham Phong.
Làm Phùng Diễm từ luyện lão đầu nơi đó đi ra lúc, đã tiếp cận hoàng hôn, có thể thiên đô thành trên đường phố, vẫn là phi thường náo nhiệt.
Người mặc rộng thùng thình trường sam Phùng Diễm đi ở đường phố bên trên, đối phố bên cạnh tiếng ồn ào âm bỏ mặc, khi đi ngang qua phố bên cạnh vừa có 2 tòa cự sư chiếm cứ đại môn lúc. Lúc nãy dừng thân lại. Đây là một ngồi chồm hổm thật lớn rộng mở rộng lớn môn, trước cửa trừ cái kia lưỡng ngồi chồm hổm cự sư bên ngoài, còn có 2 gã lấy trên thân, thắt lưng khóa loan đao võ giả canh giữ ở trước cửa, môn lương thượng một bên, tồn tại 3 cái khí thế rộng lớn chữ to màu vàng.
Giết lục tràng.
Theo lấy 3 chữ này tồn tại, phảng phất vô hình ở giữa tồn tại một cổ kinh người sát khí đã bắt đầu tràn ngập.
Thiên đô thành sát lục tràng, có thể nói là toàn bộ thiên đô thành điên cuồng nhất địa phương. Càng là sở hữu hiếu chiến võ giả hướng tới địa phương, hơn nữa cái này thiên đô thành sát lục tràng, tồn tại bối cảnh sau lưng, tại Đông Nhạc Vương Triều, cơ hồ là không ai dám trêu chọc.
Cái này sát lục tràng trừ mỗi ngày cử hành đủ loại giết chóc chiến đấu bên ngoài, còn buôn bán đủ loại vật phẩm, thậm chí cách mỗi nửa năm sẽ còn tại sát lục tràng bên trong, cử hành một lần cỡ lớn buổi đấu giá, quy mô cực đại, cái kia buổi đấu giá thượng bảo vật càng nhiều, thường thường khả năng hấp dẫn lớn bao nhiêu nhân vật. Thậm chí ngay cả thiên đô thành bên ngoài cường giả thế lực đều sẽ bình thường có người tới nơi này tham gia buổi đấu giá.
Phùng Diễm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia môn lương thượng sát lục tràng 3 chữ này, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng.
Soạt.
Lật tay một cái, một mặt tinh khiết mặt nạ màu bạc, xuất hiện ở Phùng Diễm lòng bàn tay ở giữa.
Mặt này mặt nạ chất liệu cực kỳ mềm nhẵn, có thể trên mặt nạ điêu khắc dáng dấp nhưng là giữ tận tuột cùng, nói là mặt xanh nanh vàng cũng không quá đáng, Phùng Diễm thuận tay đem mặt nạ mang lên mặt. Lập tức thẳng tắp đi vào sát lục tràng ở giữa.
Thật lớn giác đấu tràng bên trong, trung gian là diện tích vượt lên trước 1000m thật lớn lôi đài, lôi đài mặt đất đều là do cứng rắn nhất đá hoa cương sàn nhà phô thành, bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một bài biện mà thôi, đối võ giả mà thôi, chỉ cần là tứ trọng thiên ở trên võ giả, đều có thể đơn giản đem cái này đá hoa cương oanh vỡ nát. Lôi đài hai bên, đều là liên miên thính phòng, hơn nữa giờ phút này chút trên khán đài, đều ngồi đầy khán giả, rậm rạp, không thể nhìn thấy phần cuối. Vô tận huyên náo bên trên, tựa như núi lửa bạo phát, tại giác đấu tràng ở giữa vang lên. Nhan Phong, Nhan Phong, Nhan Phong. Vô tận khán giả, điên cuồng gào thét Nhan Phong tên, tựa như sấm rền âm bạo, bên tai không dứt. Ở trên lôi đài, một thân xuyên rộng thùng thình trương bào, đầu đội ngân sắc giữ tợn mặt nạ nam tử, cùng một tên thân hình cao lớn khôi ngô, lấy trên thân, chọc trên đầu, còn có đạo này giữ tợn vết sẹo cường tráng trung niên nam tử đối lập lấy. Cường tráng trung niên nam tử vẻ mặt vẻ dữ tợn, mà cái kia mặt nạ nam tử bởi vì gương mặt toàn bộ giấu ở dưới mặt nạ, nhìn không ra hắn biểu tình gì, bất quá hắn trên người khí tức nhưng là giếng nước yên tĩnh, cho dù là xung quanh những cái kia khán giả đều tại điên cuồng gào thét tên mình, hắn chính là giống như là hảo vô sở giác. Nhan Phong. Cường tráng trung niên nam tử nhìn chằm chằm trước mặt đối thủ, sắc mặt dữ tợn, đồng nhiên, cái này cường tráng trung niên nam tử nết miệng cười, một ngụm mùi tanh phun ra, ngươi một cái tứ trọng tiên, dĩ nhiên có gan khiêu chiến ta. Ngược lại là thật là can đảm, hảo phách lực. Hãy bớt sàm luôn đi, muốn đánh hay mau đi. Nhàn nhạt thanh âm từ dưới mặt nạ truyền ra. Cường tráng trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, đặc biệt nghe được xung quanh toàn bộ là gọi đối thủ thanh âm, để cho hắn càng thêm khó chịu. Dù sao, hắn chính là ngũ trọng thiên, mà Nham Phong, vẹn vẹn chỉ là tứ trọng thiên mà thôi, nhưng mà hắn cũng không ngốc, hắn sạch sở Nham Phong chiến tích, tuy nói chỉ là tứ trọng thiên, lại một mực là tứ trọng thiên trung thần lời nói, tại đây giác đấu tràng bên trong. Chết ở Nham Phong thủ hạ ngũ trọng thiên cũng không có thiếu, trong miệng hắn tuy nói khinh thường đối phương, vừa ý cũng không dám khinh thường chút nào. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giang tại sát lục chàng chém giết võ giả, trong xương đều có một ít điên cuồng, cứ việc Nham Phong chiến tích kinh người, nhưng này ạ hỉ nạ mì lấy để cho hắn e ngại. Thình thịch. Chân một đặng mặt đất, cái kia cứng rắn nhất đá hoa cương sàn nhà, liền lập tức dạn nước ra. Siêu. Thân hình như điện, trong chốc lát xuất hiện ở Nham Phong trước mặt. Lại một đạo bóng roi vô căn cứ hiện hiện, liền như là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này không phải bóng roi, rõ ràng chính là một cái tốc độ nhanh thành tuyến ảnh chân, thê lương kình phong dường như muốn xé rách không gian xung quanh, quăng về phía Nham Phong phần eo yếu hại, hiển nhiên là dự định nhất kích tất sát. T. Xung quanh khán giả, nhìn thấy một màn này đều là vang lên từng tiếng thán phục, thậm chí có khán giả bắt đầu âm thầm lo lắng Nham Phong đến, dù sao, Nham Phong là mạnh, có thể chung quy chỉ là tứ trọng thiên, đối mặt cái này một chân. Có thể tránh thoát được sao? Mang lấy giữ tận mặt nạ Nham Phong, khí tức như trước cổ kim không sóng, gần đầu kia thành bóng roi chân cách hắn yếu hại không đến lưỡng cm, hắn cũng như trước không phản ứng chút nào. Gặp cái này, cái kia cường tráng trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nguyên lai Nham Phong cũng liền khả năng này, ta ngược lại là xem trọng hắn, đã như vậy, vậy thì chết đi cho ta. Nhưng mà, ngay tại hắn chân gần đập phải Nham Phong trên người thời điểm. 3. Thanh âm trầm thấp đỗng nhiên vang lên. Cường tráng trung niên nam tử con ngươi cũng trợn trợn tròn. Chỉ thấy một con cũng không tính là quá bàn tay lớn trưởng, thì dường như cái kìm gắt gao đưa hắn chân bắt lại, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, hắn chân này dĩ nhiên vô pháp nhúc nhích chút nào. Tốc độ, quá chậm. Nhàn nhạt thanh âm từ dưới mặt nạ chuyển tới, Nham Phong tay phải bắt lại cường tráng trung niên nam tử chân, thì dường như diều hâu vồ gà con một dạng, nhìn qua đúng là vô cùng dễ dàng. Làm sao có thể? Cường tráng trung niên nam tử chặt chừng lấy hai mắt. Nhìn lấy Nham Phong, vẻ mặt hoảng sợ. Nếu như nói Nham Phong có thể từ hắn cái này một chân hạ tránh thoát, hắn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao tên người, bóng cây, Nham Phong danh khí lớn như vậy, có thể tránh né hắn cái này một chân rất bình thường. Có thể Nham Phong cũng không có tránh né, mà là trực tiếp một tay đưa hắn cái này một chân cho đón lấy, hơn nữa còn là vững vàng nắm trong tay, để cho hắn không có cách nào khác tránh thoát chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nham Phong bạo phát lực lượng so với hắn mạnh hơn. Ta là ngũ trọng thiên, hắn mới tứ trọng thiên, làm sao có thể lực lượng còn lớn hơn ta? Cường tráng trung niên nam tử vẻ mặt không dám tin tưởng. Nhưng mà, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có hắn phản ứng thời gian. Sau một khắc, Nham Phong bắt lại chân kia tay, đồng nhiên nắm chặt, cường đại vượt qua xa tứ trọng thiên cảnh giới lực lượng buộc phát ra. Giang giác. Xương cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên. A. Cường tráng trung niên nam tử không chịu nổi đau nhức kêu thành tiếng, thật là theo sát. Một quả đấm to đống nhiên đánh vào trên đầu hắn. Thình thịch. Đầu lâu vỡ vụn, cường tráng trung niên nam tử trong chốc lát là được một băng lãnh thi thể. T. Xung quanh truyền đến từng mảnh một hít một hơi lãnh khí thanh âm, hiển nhiên nham phong bưu hãn trình độ để bọn hắn đều cảm giác khó có thể tin. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem một vị ngũ trọng thiên cho giết. Cần biết nham phong cảnh giới mới là tứ trọng thiên A. Sau khi hết khiếp sợ, toàn bộ giác đấu tràng liền vang lên lần nữa một mảnh hoan hô. Nham phong. Phong. Sát lục tràng một gian độc lập trong phòng, sát lục tràng một gã thanh y thị nữ, chính cung kính đứng ở nham phong trước mặt. Giờ phút này thị nữ vẻ mặt giật mình. Cái gì, nham phong tiên sinh, ngài nhất định phải khiêu chiến độc nhãn.
Đúng.
Nham phong nhàn nhạt gật đầu. Thật là ngài phải rõ ràng, độc nhãn thật là tại toàn bộ sát lục tràng sở hữu ngũ trọng thiên bên trong, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại A. Ngài mặc dù có thể đánh bại phổ thông ngũ trọng thiên, có thể khiêu chiến độc nhãn, cái này thị nữ lời nói vẫn chưa nói xong, trên thực tế nàng tâm là cho rằng nham phong tại tìm chết. Giai đoạn luyện thể, mỗi một cảnh giới bên trên lệch đều cực đại, nham phong có thể lấy tứ trọng thiên cảnh giới nhiều lần đánh bại ngũ trọng thiên, đây đã là cực kỳ không tầm thường. Cần phải biết rằng, coi như là cùng một cái cảnh giới bên trên lệch cũng cực đại. Giống như nham phong, chính là tứ trọng thiên vô địch. Mà cái kia độc nhãn, liền hầu như chẳng khác gì là ngũ trọng thiên vô địch. Giống như vừa rồi nham phong đánh chết cái kia cường tráng trung niên nam tử, chỉ có thể coi là đồng dạng ngũ trọng thiên, cùng độc nhãn so, kém quá xa. Thị nữ này cũng không nhận ra nham phong có thể đánh bại độc nhãn. Nói nhảm không cần nhiều lời, ta tất nhiên nói muốn khiêu chiến hắn, vậy dĩ nhiên có hiểu được đúng mực, ngươi an bài cho ta là được. Nham phong lại không nói nhảm, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói.
Ừm.
Thị nữ ngẩn ra, lập tức bất đắc dĩ gật đầu, được rồi. Độc nhãn giống như ngươi, có rất ít chiến đấu. Ngươi đợi chút nữa liền có thể giao thủ với hắn.
Ừm.
Nham Phong gật đầu. Nói xong, Nham Phong đầu cũng không quay lại, hướng phòng nghỉ đi tới. Nhìn Nham Phong rời đi bóng lưng, thị nữ kia lắc đầu, trong lòng giễu cợt, thực sự là một người điên, cũng dám khiêu chiến độc nhãn, nếu là ngươi cũng đột phá đạt được ngũ trọng thiên tạm được, nhưng là bây giờ nha, xem ra, sát lục chàng lại đều sẽ thiếu một thiên tài. Không được, Nham Phong khiêu chiến độc nhãn, đây chính là đại sự, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều khán giả. Ta phải lập tức thông chi chủ quản. Chương 19, Nham Phong VS Độc Nhãn. Vẫn là sát lục tràng, vẫn là tòa kia lôi đài. Vẫn là mang theo ngân sắc giữ tợn mặt nạ, không có chút nào khí tức phát ra Nham Phong. Nham Phong. Nham Phong. Tiếng động lớn kêu Nham Phong tên, lại thay Nham Phong nỗ lực lên khán giả như trước có không ít, nhưng số lượng hiển nhiên kém xa Tít Tắp Thượng một trận. Dù sao, Nham Phong lần này đối thủ, là được xưng ngũ trọng thiên bên trong vô địch cường giả Độc Nhãn. Tuy nói Nham Phong rất bưu hãn, cũng không bao nhiêu người cho rằng Nham Phong có thể thắng, cho dù là đánh cuộc, Nham Phong thắng tỷ lệ là 1:5. Tại lôi đài một chỗ khác, một gã vóc người cường tráng, giữ lại tóc màu lửa đỏ thanh niên nam tử tựa như một cây trường thương, đứng thẳng ở trên lôi đài, thanh niên nam tử này lấy trên thân, ngăm đen bắp thịt tản ra kinh người hùng hãn khí tức, cộng thêm trên mặt cái kia độc nhãn, có chút khủng bố, cả người đứng ở nơi đó, thì dường như chiếm cứ một đầu tuyệt thế hung thú. Tại dưới lôi đài, vô số khán giả đều tại vì cái này độc nhãn thanh niên nam tử điên cuồng tiếng động lớn kêu. Độc nhãn. Độc nhãn. Độc nhãn. Hán, chính là độc nhãn. Thiên đô thành sát lục tràng, rất nhiều ngũ trọng thiên bên trong, tối cường ba người một trong. 5 năm trước liền bắt đầu tại sát lục tràng chém giết, vô số lần chiến đấu, đến nay chưa thua qua một lần, công nhận tối cường ngũ trọng thiên một trong, thậm chí có đồn đãi nói độc nhãn từng theo một vị lục trọng thiên võ giả đã giao thủ, hơn nữa còn chưa từng thất bại. Có thể thấy được thực lực cường đại. Độc nhãn. Nham Phong nhìn chằm chằm trước mặt đối thủ, lòng có lấy vẻ ngưng trọng. Cái này độc nhãn, hiển nhiên không phải lúc trước vị kia ngũ trọng thiên đủ khả năng so sánh, chỉ là đứng ở nơi đó không có động thủ, có thể cho Nham Phong áp lực nhưng là lúc trước vị kia ngũ trọng thiên nhiều gấp mấy lần. Cái này ra hỏa, sợ rằng thật có thể tại lục trọng thiên cường giả thủ hạ kiên trì bất bại. Chỉ cần xem khí thế, Nham Phong liền nhìn ra đối thủ cường đại. Tại Phùng Diễm nhìn chằm chằm độc nhãn đồng thời, đối thủ của hắn đã ở theo dõi hắn. Nham Phong, tứ trọng thiên ở giữa không thể tranh luận người mạnh nhất. Sắc thực rất mạnh, coi như là ta, đều có thể từ trên người hắn cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Độc nhãn sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, tại đây sát lục chàng chém giết lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ sẽ không có xem nhẹ qua bất kỳ một cái nào đối thủ, mặc dù trước mặt Nham Phong cảnh giới không bằng hắn, nhưng hắn cũng minh bạch, dĩ nhiên Nham Phong dám khiêu chiến hắn, liền tất nhiên có khiêu chiến thực lực của hắn. Đánh đi. Động thủ. Hai người ánh mắt chút ngưng, không có chút nào ngôn ngữ nói chuyện với nhau, đều là rất có an ý đồng thời động thủ. Tốc độ kinh người bạo phát, hai người trên không trung, đều được một đường thẳng. Tốc độ thật nhanh, đơn tỷ tốc độ, dĩ nhiên còn nhanh hơn ta. Độc Nhãn hơi biến sắc mặt, nhưng lại không khẩn trương chút nào, cái kia tráng kiện cánh tay thẳng tắp đưa ra, trong nháy mắt thành quyền, bàng bạc nguyên lực tràn ngập tại trên nắm tay, suy suy lại có từng đạo lôi quang chợt hiện, một cổ uy áp kinh khủng tản ra. Quả đấm những nơi đi qua, không gian đều bị lôi đỉnh chi uy đè ép dường như muốn bạo liệt. Hừ. Nham Phong cũng là không yếu thế chút nào, cái kia ngân sắc giữ tận dưới mặt nạ, truyền đến một tiếng hừ lạnh, lập tức cũng là đấm ra một quyền. Quyền phong hiển hách, một quyền này uy thế đồng dạng không kém. Thình thịch. Hai cái quả đấm đối oanh cùng một chỗ, kịch liệt âm bạo đống nhiên nổ vang. Phùng Diễm thân hình bỗng nhiên lui nhanh lái đi, mà cái kia Độc Nhãn cũng là nhịn không được rút lui mấy bước. Thật là lợi hại, ta căn cơ thâm hậu, cường độ thân thể cũng mạnh hơn xa cùng giai, mặc dù chỉ là tứ trọng thiên, có thể bộc phát ra lực lượng so với bình thường ngũ trọng thiên còn mạnh hơn chút, có thể với hắn đối chiến, về mặt sức mạnh, dĩ nhiên ở hạ phong. Nham Phong trong lòng khiếp sợ. Làm sao có thể, hắn một cái tứ trọng thiên, tốc độ nhanh hơn ta cũng liền thôi, trên lực lượng dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ so với ta kém hơn một chút. Mà Độc Nhãn đồng dạng khiếp sợ vô cùng. Cần biết, hắn được xưng ngũ trọng thiên tối cường giả một trong, nói riêng về sức bật bên trên, đã miễn cưỡng có thể cùng lục trọng thiên cường giả chống lại, có thể Nham Phong một cái tứ trọng thiên, sức bật vẹn vẹn kém hắn một điểm, đây không phải là nói, Nham Phong buộc phát ra lực lượng cũng là ngũ trọng thiên đỉnh phong cấp bậc. Trách không được dám khiêu chiến ta, thật đúng là lợi hại. Độc Nhãn sắc mặt cũng rốt cục ngưng trọng, trước mắt đối thủ này, tựa hồ cũng khó đối phó. Vẹn vẹn vừa đối mặt giao thủ, song phương đều đối phương thực lực có chút giải, đều hiểu, hai người giao chiến, không phải đơn giản như vậy là có thể thắng lợi. Mà dưới lôi đài, càng là đã vỡ tổ. Độc Nhãn. Độc Nhãn. Nham Phong. Nham Phong. Tiếng động lớn tiếng kêu vang vọng toàn bộ sát lục tràng. Nham Phong, ngươi liền chút thực lực ấy. Độc Nhãn trầm giọng quát đến. Giết ngươi, đủ đủ. Dưới mặt nạ Nham Phong, cười lạnh một tiếng. Siêu. Hai người đều buộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Lại một lần nữa giao đánh nhau. Ẩm. Ẩm. Vâng. Trên lôi đài, từng đạo cường hãn nguyên lực ba động không ngừng vang lên, từng đạo như lôi đình âm bạo, càng là vang vọng sát lục tràng. Tất cả mọi người ngậm miệng, chăm chú nhìn cái này tràng kinh tâm động phách giao chiến, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều chưa từng phát sinh. Lôi đài mặt đất đã sớm bởi vì hai người giao chiến mà trở nên gồ ghề. Thình thịch. Thình thịch. Từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, hai người giao chiến tốc độ thật quá nhanh. Dưới lôi đài khán giả rất nhiều người đều thấy không rõ cụ thể giao chiến tình huống, chỉ cần những võ giả kia mới có thể thấy rõ ràng Phùng Diễm hai người bọn họ động tác. Có thể liền là bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, cho nên trong lòng bọn họ mới càng thêm khiếp sợ. Thật là lợi hại. Quá lợi hại. Cái kia Độc Nhãn, thực sự là lợi hại, hắn lực lượng quá cường hãn, sợ rằng đều đạt được lục trọng thiên cấp bậc. Ngươi xem cái kia Nham Phong cũng không dám cùng Độc Nhãn cứng đối cứng giao thủ đây. Nham Phong thật lợi hại, tốc độ của hắn quá nhanh. So với Độc Nhãn nhanh hơn nhiều lắm, Độc Nhãn công kích không có một lần đụng tới Nham Phong góc áo. Độc Nhãn, lực lượng mạnh, quyền pháp cũng cực mạnh, một quyền hợp với một quyền, sức bật kinh người, chỉ cần Nham Phong trong chăn đấm ra một quyền, đều sẽ thụ thương, nhưng hắn tốc độ lại không bằng Nham Phong. Mà Nham Phong lại vừa lúc tương phản, tốc độ nhanh, lực phòng ngự cũng kinh người, có thể lực công kích của hắn không cao, không sánh bằng Độc Nhãn. Hai người này như vậy giao thủ, mặc dù tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, hơi chút một phương trừ điểm lỗ thủng, đều sẽ có uy hiếp chí mạng, bất quá hai người này đều là tại sát lục tràng kinh nghiệm giết chóc cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, sao lại ở trong chiến đấu sai lầm. Thình thịch. Lại là một cường ngạnh công kích, hai người thân hình cũng rốt cục lại một lần nữa tách đi ra. Một vòng chiến đấu kịch liệt, hai người hô hấp đều có chút gấp. Độc Nhãn, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Nham Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối thủ, nếu như vẹn vẹn loại trình độ này lời nói, cũng không tư cách sở hữu ngươi cái kia ngũ trọng thiên vô địch tên. Ha ha, tiểu tử, thực lực ngươi, thực là không tồi, ta muốn đánh bại ngươi, không sử dụng võ kỹ thuật nhìn là không được. Từ ta sở hữu vô địch tên bắt đầu, ngũ trọng thiên bên trong, có thể làm cho ta sử dụng võ kỹ, toàn bộ sát lục chàng đều chỉ có hai vị khác vô địch, không nghĩ tới hôm nay gặp phải ngươi một cái tứ trọng thiên, cũng phải sử dụng võ kỹ. Độc Nhãn cười ha ha một tiếng, hiển nhiên cũng đã tán thành Nham Phong thực lực. Võ kỹ. Nham Phong biến sắc. Vừa rồi cái kia một vòng công kích. Hắn đã sớm sử dụng võ kỹ phục kim quyền, thực lực bản thân cộng thêm cao đẳng võ kỹ phục kim quyền, Nham Phong mới có thể bộc phát ra tương đương với ngũ trọng thiên đỉnh phong lực lượng, thật không nghĩ đến, cái này Độc Nhãn cũng không có sử dụng võ kỹ. Không có sử dụng võ kỹ đều có thể về mặt sức mạnh chiếm giữ phía trên, đây nếu là Độc Nhãn sử dụng võ kỹ, vậy hắn sức bật chẳng phải là thật có thể đạt được lục trọng thiên cấp bậc. Không hổ là ngũ trọng thiên tối cường ba người một trong, xem ra, ta nghĩ muốn thắng hắn, không phải dễ dàng như vậy. Nham Phong sắc mặt ngưng trọng. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi võ kỹ. Như ngươi mong muốn. Độc Nhãn cười lạnh một tiếng. Hô. Rất nhỏ tiếng hít thở truyền đến, sau một khắc, hắn động. Siêu. Lại là đấm ra một quyền. Tốc độ vẫn là vừa rồi tốc độ, quả đấm đã là vừa rồi quả đấm, nhưng này một vòng, cái kia trên nắm tay phủ đầy hỏa hồng sắc nguyên lực, lại những thứ này nguyên lực điên cuồng ngưng tụ, tựa như từng thanh đao nhọn, tại trên nắm tay hình thành một cái hình xoắn ốc. Loa nguyên thức. Một cổ so với lộ ra cường cường lớn mấy lần uy áp mạnh mẽ từ nơi này trên nắm tay phát ra.